Chương 137, bí mật kinh thiên, nhà giàu nhất đếm ngược chương 137, bí mật kinh thiên, nhà giàu nhất đếm ngược hệ thống nhắc nhở, thị giác cùng hưởng còn thừa thời gian, 25:00 võng mạc góc trên bên phải đếm ngược giống như là một cái đòi mạng đèn đỏ, điên cuồng lấp lóe, mỗi một giây nhảy lên đều giống như tại đập trần giá thần kinh. Trần giá cưỡng chế nội tâm loại kia muốn đi nơi hẻo lánh bên trong móc hang chuột, hoặc là trên sàn nhà lăn một cái bản năng xúc động, xuyên thấu qua chiêu tài con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến từ từ mở ra kim loại cửa tự động. Mặc kệ ngươi là muốn ở bên trong tạo người nhân bản, vẫn là đang làm nhân bản đại quân, hôm nay nhất định phải cho ngươi đem quần lót đều đào sạch sẽ. Trần Giã ở trong lòng quyết tâm, trực giác nói cho hắn biết, Triệu Thiên Hoành bí mật lớn nhất cũng là giải khai Triệu Đa Ngư bị cầm tù chi mê chìa khóa, ngay tại cánh cửa này sau. Theo khi áp phiệt tiết khí suy, âm thanh nặng nề cửa kim loại hướng hai bên trượt ra. Phía sau cửa cũng không như trong tưởng tượng như thế đi tới một cái cầm kiếm laser kẻ hủy diệt, cũng chưa đầy thân lục máu sinh hóa zombie. Đi ra là một người, nói xác thực là một cái giống như là bị rút khô linh hồn, chỉ còn lại một bộ xương khô chống đỡ lấy người sát. Xuyên thấu qua chiêu tài tự mang ánh sáng nhạt nhìn ban đêm dụng cụ hiệu quả vắng mặt, Trần Dã thấy rõ người kia mặt. Trong nháy mắt đó, trốn ở bên ngoài lùm cây bên trong Trần Dã, trái tim bỗng nhiên ngừng nhảy nửa nhịp, thấy lạnh cả người thuận cổ sống bay thẳng đỉnh đầu. Kia là Triệu Thiên Hoành, nhưng lại tuyệt đối không giống như là Triệu Thiên Hoành. Tại Trần Dã trong ấn tượng, vị này Giang Lâm thành phố thủ phủ vĩnh viễn là một bộ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi bộ dáng, tóc trải bóng loáng không dính nước, ngay cả một con ruồi đều chân đứng không vững, tiểu áo tôn trùng sơn ủi dính như là tầng thứ hai làn da. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều là phong khoáng tự do nho thường khí chẳng. Nhưng trước mắt này cá nhân đâu? Hắn mặc một thân rộng lớn đến có chút buồn cười sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân, cả người gầy đến thoát tướng, xương gò má cao cao nhô lên, hốc mắt hám sâu giống hai cái đen nhánh lỗ thủng. Làn da bày biện ra một loại không khỏe mạnh hôi bại sắc, giống như là năm xưa tưởng cũ da đồng dạng khô cạn. Nhất làm cho Trần Dã cảm thấy kinh dị chính là hắn tóc. Cái kia cẩn thận tỉ mỉ bối đầu không thấy, thay vào đó là một viên chùy lùi đầu, chỉ có đỉnh đầu thưa thớt địa treo mấy cây quật cường lông trắng, ở thủ thuật thất đèn không hắt bóng trắng bệnh chiếu xuống. Hiện ra một loại thê lương mà bệnh trạng con trạch. Cái này mẹ nó là ai? Trần Giác thậm chí sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy đây là Triệu Thiên Hoành thất lạc nhiều năm nạn dân huynh đệ. Nhưng này ánh mắt không lừa được người. Mặc dù đụng đầu, mặc dù mỏi mệt, nhưng này loại dù cho sắp dập tắt, lại như cũng lộ ra một câu ngoan kỉnh cùng khôn khéo tính toán ánh mắt, ngoại trừ cái kia có thể đem mình thân nhi tử giam lại lao hồ ly, còn có thể là ai? Triệu Thiên Hoành đi rất chậm, hoặc là nói, là bị xê dịch rất chậm. Hai tên võ trang đầy đủ nhân viên y tế một trái một phải địa mang lấy hắn, tựa như là tại vận chuyển một kiện dễ nát đồ sứ. Mỗi đi một bước, Triệu Thiên Hoành lông mày đều sẽ thống khổ vo thành một nắm, phản phất dưới chân giẫm không phải bóng loáng phòng tĩnh điện sàn nhà, mà là phủ kín mũi dao hố lửa. Đây là sinh hóa thí nghiệm thất bại rồi. Biến dị? Trần Dã não đại động mở, nhưng rất nhanh liền bị hiện thực tàn khốc logic hủy bỏ. Đây không phải biến dị, đây là suy bại. Đây là sinh mệnh lực ngay tại từ nơi này đã từng không ai bị nổi nam nhân thể nội trôi qua dấu hiệu. Triệu Thiên Hoành bị đỡ đến một đài to lớn dụng cụ trước. Bộ kia dụng cụ nhìn cực kỳ phức tạp, các loại phẩm chất không đồng nhất trong suốt cái ống như là xúc tu rủ xuống, bên cạnh trên màn hình nhảy lên lít nha lít nhít số liệu. Hắn nằm đi lên. Nhân viên y tế thuần thục xốc lên bệnh nhân của hắn phục, lộ ra cái kia tràn đầy lỗ kim, tím xanh một mảnh cánh tay. Kim tiêm đảm bảo. Màu đỏ sẫm huyết dịch bị rút ra, trải qua máy móc loại bỏ, thêm thuốc, tuần hoàn, một lần nữa thua về cô kia tàn phá thân thể. Mặc dù thị giác cùng hưởng nghe không được thanh âm, nhưng Trần Dã có thể nhìn thấy Triệu Thiên Hoành thân thể tại kịch liệt địa run rẩy. Loại kia run rẩy không phải là bởi vì rét lạnh, mà là bởi vì sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức cùng cường hiệu dược vật phản ứng mang tới cực độ khó chịu. Hắn há to mồm, giống như là một đầu rời nước cá, dùng sức thở hổn hển, trên cổ gân xanh từng chiếc bạo khởi, tựa hồ tại im lặng gào thét. Mồ hôi trong nháy mắt thẩm thấu quần áo, đem sọc trắng xanh nhuộm thành màu đậm. Trị bệnh bằng hóa chất, thẩm cách, vẫn là càng cực đoan cái bia hướng trị liệu. Trần Giác mặc dù không hiểu y học, nhưng hắn hiểu chết. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được vì cái gì tại hệ thống trên bản đồ, Triệu Thiên Hoành biểu hiện chính là một vòng tượng trưng cho tử vong màu xám. Hệ thống trên bản đồ cái kia đục ngầu điểm sáng màu xám, nguyên lai không phải đại biểu âm như quỷ cái gì, cũng không phải cái gì cường thi virus, mà là đại biểu cho người sắp chết. Chết không được. Trần Giã đột nhiên toàn nghĩ thông suốt. Chết không được Triệu Thiên Hoành sẽ vội vã như vậy, thậm chí không tiếc vạch mặt cũng muốn uy hiếp hắn dựng vào ạ sảm vương tử tuyến. Chết không được hắn không tiếc vận dụng hết thể thủ đoạn cũng phải đem Triệu Đa Ngư sửa đổi tới. Chết không được hắn đủ loại biểu hiện đều cùng nho thương thủ phủ cái thân phận này lộ ra như vậy không hợp nhau. Lao tiểu tử này, sắp không được. Triệu thị tập đoàn trước này trăm tỷ cự luân, sắp mất đi nó người cầm lái. Mà Triệu Thiên Hoành biết rõ, một khi mình ngã xuống, chung quanh những cái kia nhìn chằm chằm thương nghiệp cự ngạc, thậm chí bên trong gia tộc Sài Lang liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem hắn cái kia sẽ chỉ cười ngây ngô à, phú nhị đại nhi tử sẽ thành mảnh nhỏ. Cho nên, hắn cần trước khi chết, cho Triệu Đa Ngư tìm một kiện mặc không tấu áo giáp. Bộ áo giáp này chính là dầu hỏa vương tử phía sau nguồn năng lượng đế quốc. Nhưng Trần Dã vẫn là không nghĩ ra, vì cái gì không thể trực tiếp thương lượng với hắn? Có lẽ, trong đó còn có hắn không hiểu rõ ẩn tình, về phần đáp án, chỉ có thể Triệu Thiên Hoành bản nhân mới có thể giải đáp. Mẹ Trần Dã nhìn xem trong tầm mắt cái kia bị dạy vò đến chết đi sống lại lão nhân, trong lòng đột nhiên đổ đắc hoàng. Vốn là muốn tốt đem lão già này treo lên đánh báo thù kế hoạch, giờ phút này lộ ra ngây thơ như vậy cùng một cười. Tại sinh tử trước mặt, tất cả thiếu niên nhiệt huyết đều lộ ra tái nhợt bất lực. Quá trình trị liệu kéo dài đại khái 20 phút. Đối với Triệu Thiên Hoành tới nói, cái này 20 phút giống như là chết qua một lần. Làm cái ống nhổ thời điểm, hắn ngay cả mở mắt ra khí lực cũng không có. Một tên mang theo kính đen y sĩ trưởng đi tới, cầm trong tay một phần báo cáo, thần sắc ngưng trọng đối Triệu Thiên Hoành nói gì đó. Xuyên thấu qua chiêu tài tầm mắt, Trần Dã thấy được bác sĩ động tác lắc đầu, cùng cái kia tràn ngập tiếc nuối khẩu hình. Mặc dù nghe không được, nhưng này loại ngôn ngữ tay chân đã nói rõ hết thảy, tận lực. Thời gian không nhiều lắm, nhưng mà nằm tại trên giường bệnh Triệu Thiên Hoành đang nghe cái này tuyên án về sau, cũng không có biểu hiện ra sợ hãi hoặc sụp đổ. Hắn khó khăn giơ tay lên, lắc lắc. Tấm kia tiểu tụy trên mặt, vậy mà gạt ra vẻ tươi cười. Đó là một loại đã như vậy, vậy liền buông tay đánh cược một lần quyết tuyệt, cũng là một loại lao tử đời này đáng giá thoải mái. Bác sĩ thở dài, mang theo các y tá thối lui ra khỏi gian phòng. Trống rỗng trong phòng thí nghiệm, chỉ còn lại Triệu Thiên Hoành một người, lẻ loi trơ trọi địa nằm tại tấm kia tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác băng lãnh trên giường bệnh, giống như là một bộ chờ đợi bị hỏa táng thi thể. Đúng lúc này, Trần Dã vong mạc bên trên đếm ngược về không. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, kỹ năng vạn vật lẫn nhau liên thú lâm dưới thành tiếp tục thời gian đã hao hết. Cưỡng chế cắt ra kết nối vong mạc bên trên hình tượng đột nhiên giống cũ kỹ TV đồng dạng xuất hiện tuyết hoa điểm, ngay sau đó là một trận kịch liệt lấp lóe, thế giới lâm vào một vùng tăm tối. Chương 138, xã chết tên chẳng diện, đang lấy nơi đây làm bình Trần Dã. Chương 138, xã chết tên chẳng diện, đang lấy nơi đây làm bình Trần Dã ông. Một cỗ phảng phất muốn đem đầu góc dao vân cảm giác hôn mê trong nháy mắt đánh tới. Thế giới hiện thực. Bên ngoài tường rào sau lùm cây. Mẹ, Trần Dã bỗng nhiên mở mắt ra, còn chưa kịp thấy rõ cảnh sát xung quanh, trong dạ dày liền một trận rời sông lấp biển. Cái loại cảm giác này tựa như là vừa ngồi xong 100 lần xe cắp treo, sau đó bị người nhét vào chục lần trong máy giặt quần áo chuyển nửa giờ. Cái này, là cái này. Tác dụng phụ. Trần Dã che ngực, lảo đảo từ dưới đất bò dậy, muốn tìm một chỗ đỡ một chút. Nhưng mà, ngay tại hắn đứng thẳng người một khắc này, một loại cực kỳ bị dị, cực kỳ không hài hòa, nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn bản năng xúc động, đột nhiên khống chế hắn đại não. Cái mũi của hắn không tự chủ được co rúm hai lần. Trong không khí loại kia nhàn nhạt bùn đất vị, ven đường chó hoang lưu lại mùi nước tiểu khai, còn có trên cột điện loại kia đặc biệt kim loại gì xét vị, giờ khắc này ở hắn trong lỗ mũi vậy mà trở nên như thế. Mê người, ta muốn, ta muốn. Trần Dã ánh mắt bắt đầu tan rã. Hắn không còn là dùng hai chân bình thường đi đường, mà là vô ý thức muốn nằm rạp trên mặt đất. Thế giới của hắn nhớ lại trước giờ khắc này phát sinh đổ sụp, nhân loại lòng xấu hổ đang cùng tuyết điêu lãnh địa ý thức tiến hành quyết tử đấu tranh. Đáng sợ nhất là, khi ánh mắt của hắn chạm tới ven đường cây kia xi măng cột điện lúc, một cô không cách nào ức chế sinh lý khát vọng trong nháy mắt nổ tung. Kia là thân là một con giống được sinh vật, muốn tại cái này địa bàn bên trên lưu lại mình ngủ, tuyên thệ chủ quyền nguyên thủy khát vọng. Không, không được, ta là người, ta là Trần Dã, ta là Hạch Bình khoa học kỹ thuật chủ tịch. Còn sót lại lý trí đang điên cuồng thét lên, nhưng thân thể cũng rất thành thật. Hắn giống như là một cái hán tử say, một bước ba dao hướng lấy cây kia cột điện chuyển đi, ánh mắt bên trong tràn đầy một loại nào đó thần thánh sứ mệnh cảm giác. Cùng lúc đó, lầu trọ nội bộ, theo kết nối đột nhiên cắt ra, nguyên bản ghé vào đường ống thông gió miệng, xung làm giám sát thăm dò tuyết điêu chiêu tài. Trong nháy mắt đã mất đi cái kia cô đến từ Trần Dã tinh thần lực chèo chống. Nguyên bản nó chính hết sức chăm chú mà nhìn xem phía dưới bi tình kịch cái này đột nhiên cắt điện để nó dọa giật mình. Chít chít. Dưới chân trở đi. Nó cái kia lông xù thân thể trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, như cái màu trắng cọp lông đoàn tử, thuận cửa chớp khe hở, thẳng tắp địa rớt xuống. Lạch cạch. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, tại tĩnh mịch trong phòng thí nghiệm lộ ra phá lệ chói tai. Chiêu tài bốn chân chạm đất, một mặt ngậm bức địa ghé vào trên sàn nhà, chính đối trên giường bệnh Triệu Thiên Hoành. Nguyên bản ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Triệu Thiên Hoành bị một tiếng vang này bừng tỉnh. Hắn phí sức địa quay đầu, đục ngầu ánh mắt rơi vào trên mặt đất đoàn kia màu trắng sinh vật bên trên. Bốn mắt nhìn nhau. Không khí đọc lại 3 giây. Cái này. Đây là. Triệu Thiên Hoành nheo mắt lại. Nếu như là phổ thông động vật hoang dã, giờ phút này đã sớm dọa đến cả phòng tán loạn. Nhưng cái này tuyết điêu không giống, nó không chỉ có không có chạy, ngược lại đứng thẳng người, hai con chân trước thế mà còn cực kỳ nhân tính hóa địa vác tại sau lưng, dùng một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá hắn. Thậm chí, khoe miệng của nó còn mang theo một tia như có như không. Ghét bỏ. Cái ánh mắt này. Quá quen thuộc. Triệu Thiên Hoành trong đầu trong nháy mắt hiện lên một bóng người. Cái kia luôn luôn mang theo cái này tuyết điêu gây chuyện khắp nơi, cái kia để nhà mình nhi tử khăng khăng một mực hô sư phụ, cái kia tức chết người không đền mạng Trần Dã. Là ngươi? Triệu Thiên Hoành đột nhiên cười, cười đến có chút kịch liệt, dẫn tới một trận ho khan. Khụ khụ. Hảo tiểu tử. Khụ khụ. Ngay cả cái này cũng có thể làm cho ngươi tìm tiền đến. Chiêu Tài thấy tình thế không ổn, lão nhân này nhìn muốn ngoa nhân a. Nó chít chít một tiếng, xoay người chạy, động tác linh hoạt nhảy lên bàn thí nghiệm, lại không cẩn thận đụng lật ra một cái kim loại hay. Ầm. Tiếng vang ầm ầm trong nháy mắt đưa tới phía ngoài bảo an. Chuyện gì xảy ra? Có động tĩnh. Cửa bị phá tan, mấy cái bảo tiêu bật vào. Đừng hoảng hốt. Triệu Thiên Hoành giơ tay lên, ngăn lại muốn nhào tới bắt Chiêu Tài bảo tiêu. Hắn chống đỡ thân thể hư nhược, từ trên giường bệnh ngồi xuống, ánh mắt cũng không có nhìn về phía Chiêu Tài, mà là nhìn về phía cái kia một cái cũng không có đóng nghiêm cửa sổ sắt đất. Đã sủng vật ở đây, người chủ nhân kia khẳng định liền tại phụ cận. Đẩy ta. Qua đi. Triệu Thiên Hoành chỉ ban công. Bảo tiêu mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là lập tức đẩy tới xe lăn, đem Triệu Thiên Hoành giúp đỡ đi lên, sau đó đẩy hắn đi tới ban công bên cạnh. Lầu hai tầm mắt rất thoáng đạt. Đêm nay ánh trăng rất đẹp, trắng bệnh nguyệt quang vẩy vào vứt bỏ khu công nghiệp cỏ hoang trên mặt đất, giống như là một tầng bạc xương. Triệu Thiên Hoành cuốn chặt lấy trên người tấm thảm, ánh mắt như điện, quét mắt lầu dưới đất hoang. Hắn muốn nhìn một chút, cái kia đem hắn bức đến mức này, cái kia để hắn không thể không nhìn với con mắt khác người trẻ tuổi, giờ phút này đến cùng là lấy một loại gì tư thái xuất hiện? Là như cái đặc công đồng dạng tiềm phục tại chỗ tối, vẫn là như cái chiến sĩ đồng dạng chuẩn bị cường công? Nhưng mà, khi hắn ánh mắt rốt cục khóa chặt tại bên ngoài tường rào, dưới đèn đường cái thân ảnh kia lúc, vị này tung hoành Thương Hải 30 năm, thường thấy sóng to gió lớn, vừa mới còn tại đường danh sinh tử đi một lượt Giang Lâm thủ phủ, ngây mẩn cả người, triệt để ngây mẩn cả người. Chỉ gặp mấy chục mét bên ngoài một cây xi măng cột điện hạ, Trần Dã chính đưa lưng về phía hắn, nhưng hắn cũng không có tại lắp đặt bom, cũng không có đang quan sát bị tình. Hắn chính hai tay vịn cột điện, thân thể có chút ngửa ra sau, nghiêng người. Sau đó, chậm rãi, kiên định, cao cao điện, giơ lên hắn một đầu đùi phải. Cái tư thế kia, cực kỳ tiêu chuẩn. Cái kia góc độ, cực kỳ xảo trá. Tựa như là một con vừa mới tại lãnh địa tuần sát hoàn tất, chuẩn bị lưu lại mình từng du lịch qua đây ân ký. Hết đi. Thậm chí, Triệu Thiên Hoành còn có thể mơ hồ nhìn thấy, Trần Dã trên mặt tựa hồ mang theo một loại cực độ xoắn xuýt, nhưng lại cực độ hưởng thụ quỷ dị biểu lộ. Cái này mẹ nó là đang làm gì? Hành vi nghệ thuật, vẫn là một loại nào đó thần bí triệu hoán nghi thức. Đúng lúc này, có lẽ là cảm nhận được đến từ lầu hai cái kia hai đạo nóng rực ánh mắt, đang cố gắng cùng thể nội chó hồn làm đấu tranh Trần Dã, vô ý thức quay đầu lại. Dưới ánh trăng, bốn mắt nhìn nhau. Trên lầu, là Sạch bóng đầu, ngồi lên xe lăn, một mặt ta không hiểu nhưng ta đại thụ rung động Triệu Thiên Hoành. Dưới lầu, là Viện Cổ Điện, giơ lên một cái chân, một mặt mặc dù rất xấu hổ nhưng ta khống chế không nổi Trần Dã. Thời gian, tại thời khắc này phảng phất chết máy. Gió ngừng thổi, tiếng côn trùng kêu biến mất. Liền ngay cả mới từ sắp xếp đầu gió chui ra ngoài chạy trối chết Chiêu Tài, thấy cảnh này cũng dọa đến từ đầu tường rất xuống. Trần Dã nhìn xem Triệu Thiên Hoành viên kia chùi lùi đầu, trong đầu trống rỗng. Nhưng hắn tấm kia trải qua thiên truy bách luyện miệng, lại tại lúc này, ý liễu nhiên giữ vững kinh người chức nghiệp tố dưỡng. Hắn cố gắng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, duy trì cái kia kim kê độc lập tư thế, đối trên lầu Triệu Thiên Hoành phất phất tay, "Nha, Triệu thúc. Trùng hợp như vậy, ngài cũng ra." "Ngắm trăng. Cái kia, nếu như không ngại, ngài có thể hay không trước tiên đem quay đầu sang chỗ khác? Cái này tư thế, ta cũng là lần thứ nhất luyện, có chút thẹn thùng." Triệu Thiên Hoành, hắn đột nhiên cảm thấy mình có phải hay không trị bệnh bằng hóa chất đem đầu góc hóa hỏng, đem mình con độc nhất giao phó cho như thế cái đồ chơi, thật đáng tin vậy sao? Nhưng một giây sau, nhìn xem cái kia cho dù tại loại này xạ chết hiện trường y hiển nhiên có thể cùng hắn ba hoa người trẻ tuổi, Triệu Thiên Hoành tấm kia khô như vỏ cây trên mặt đột nhiên tách ra một cái phát ra từ nội tâm đã lâu cười to, ha ha, khu khu, ha 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 ha, tiếng cười tại trống trải trong bóng đêm quen quẩn, mang theo vài phần hoang đường, mang theo vài phần bi thương, cũng mang theo vài phần hy vọng. Chỉ tiểu tử này đủ dã, có lẽ chỉ có dạng này dã lộ mới có thể tại cái này ăn người thế giới bên trong thay hắn giữ bước cuối cùng chút đồ vật kia đi. Trần Dã, Triệu Thiên Hoành ngưng cười, thanh âm mặc dù yếu ớt lại rõ ràng chuyển đến dưới lầu, lên đây đi, đã đều thấy được vậy liền tâm sự. Trần Dã nghe vậy như được đại xá, hắn rốt cuộc tìm được một cái lý do, nương tựa theo nghị lực kinh người, ngạnh sinh sinh địa đem đầu kia đã mang lên một nửa chân đem thả xuống dưới. Được rồi, Triệu thúc ngài chờ một lát, ta cái này đến. Trần Dã sửa sang lại quần áo một chút, hít sâu một hơi, ý đồ xua tan trong đầu loại kia muốn đi nghe cột điện xúc động. Mà nó, cái này phá hệ thống, quay đầu nhất định phải cho xoa bình. Hắn thầm mắng một tiếng, sau đó thẳng tắp cái eo, nhanh chân đi hướng về phía cái kia như là thành lũy lầu trọ. Chỉ là, hắn đi đường tư thế, thấy thế nào làm sao có chút thuận mặt, mà lại mỗi đi ngang qua một cái cây, ánh mắt của hắn đều sẽ không bị khống chế phiêu hốt một chút, phản phất còn tại tìm kiếm kế tiếp đánh thẻ điểm. Một đêm này, Giang Lâm thành phố bí mật lớn nhất sắp để lộ, mà trận này liên quan tới ủy thác cùng cứu rỗi đàm phán, chú định sẽ ở một cỗ nhàn nhạt, thuộc về cột điện hương vị bên trong, kéo ra màn che. Chương 139, đêm khuya nhập đội cùng Ngụy Trang Sư Tử. Chương 139, đêm khuya nhập đội cùng Ngụy Trang Sư Tử. Gió đêm vòng quanh khu công nghiệp đặc hữu dị sắc vị, thổi qua mảnh này tĩnh mịch đất hoang. Giờ này khắc này, lầu trọ bên ngoài bầu không khí có một chút, nói như thế nào đây, thậm chí so vừa rồi Trần Dã cái kia một cái thần long bãi vị nhấc chân động tác còn muốn xấu hổ. Hơn 10 người nghiêm chỉnh huấn luyện, võ trang đầy đủ bảo tiêu lúc này chính hiện lên hình quạt tản ra, trong tay cường quang đèn tin đồng loạt tập trung tại cột điện ở dưới trên người người nam nhân kia. Nếu như là người bình thường, bị nhiều như vậy đại hán vạm vỡ vây quanh, đoán chừng đã sớm sợ kẻ ra quần. Nhưng Trần Dã không giống, hắn không chỉ có bình tĩnh điệu đấm đấm đầu kia có chút không nghe lời đuổi phải, thậm chí còn cực kỳ tự nhiên run lên ống quần, phản phất vừa rồi cái kia đủ để cho hắn tại Giang Lâm thành phố xã chết một vạn lần tư thế, vẹn vẹn một bộ mới nghiên cứu tập thể dục theo đài. Khủng. Trần Dã háng giọng một cái, đón những cái kia đủ để đem người trói mù đèn tin trùng sáng, đưa tay để ép bành nón, đêm hôm khuya khoắt, các vị đều không ngủ được, ra bắt dưới đâu. Bọn bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, cầm gậy cao su trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi. Bọn hắn sợ không phải Trần Dã. Mặc dù người này nhìn có chút điên, nhưng dù sao chỉ là một người. Bọn hắn sợ chính là Trần Dã phía sau cái kia to lớn ba lô leo núi, ở trong đó căng phòng hình dạng, thấy thế nào làm sao giống như là muốn đem tòa nhà này đưa lên trời C4 thuốc nổ. Càng đừng đề cập người này trên bờ vai còn ngồi xổm một con ngay tại điên cuồng gặm lạp xưởng hun khói màu trắng con chuột. Nhất là con kia bị nắm rộ tùy lờ chó. Cái này ngày bình thường uy phong lẫm liệt, có thể cắn một cái đoạn xương đùi hộ vệ chó, giờ phút này chính gắt gao cục đuôi, trong cổ họng phát ra một loại đã phẫn nộ lại ủy khuất ồ ồ âm thanh. nó hiển nhiên nhận ra con kia đứng tại Trần Dã trên bờ vai, một mặt phách lối tuyệt điều, chính là vừa rồi cái kia hướng nó trong lỗ mũi phát xạ sinh hóa khí độc kẻ cầm đầu. Chít chít. Chiêu Tài tựa hồ đã nhận ra ngốc chó đoán nghiệm, nó cực kỳ nhân tính hóa địa đứng thẳng lên nửa người trên, hai con chân trước ôm cái kia một đoạn nhỏ Vương Trung Vương Lạp Xưởng hun khói, giống như là ngậm si gà đại lão, hướng về phía rổ tẩy lở cho khiêu khích dương lên cái cằm. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, cháu trai, vừa rồi cái kia mùi vị, tình lớn không? Gâu, gâu gâu gâu. Rổ tẩy lở cho tâm tính sập, nếu không phải dẫn dắt dây thường bị hai tên tráng hán gắt gao níu lại, nó tuyệt đối sẽ xông đi lên cùng cái này hoàng tử lang đồng quy vu tận. Được rồi, tất cả lui ra. Một đạo suy yếu nhưng không mất thanh âm uy nghiêm phá vỡ trận này vượt giống loài giằng co. Bọn bảo tiêu như được đại xá, cấp tốc tránh ra một lối. Triệu Thiên Hoành ngồi tại trên xe lăn, bị thiếp thân trợ lý chậm rãi đẩy ra đại môn. Hắn hiện tại không có vừa rồi tại trong phòng thí nghiệm cái chủng loại kia âm u đầy tử khí, mặc dù vẫn như cũ mặc quần áo bệnh nhân, nhưng này loại thuộc về thượng vị giả khí chẳng quả thực là để hắn đem xe lăn ngồi ra long ỉ cảm giác. Một già một trẻ này, cách 5-6 mét khoảng cách, lần nữa đối mặt. Triệu Thiên Hoành ánh mắt tại Trần Dã cái kia to lớn ba lô leo núi bên trên dừng lại 2 giây, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. Tiểu Trần A, ngươi cái này hơn nửa đêm võ trang đầy đủ, là chuẩn bị đem ta bộ xương già này nổ thượng tiên, cho nhiều cá trợ trợ hứng. Triệu thúc cái này khách khí không phải. Trần Dã một mặt chính trực, thuận tay đem ba lô leo núi đi lên nhấp nhấp, bên trong truyền ra kim loại va chạm giòn vang, nghe được chúng quanh bảo tiêu mí mắt chực nhảy. Ta đây là câu đêm đi ngang qua. Ngài cũng biết, câu cá lao nhà, trông thấy hố nước liền muốn ném hai can, trông thấy đất hoang liền muốn tìm kiếm đường, đây đều là bệnh nghề nghiệp. Ồ. Triệu Thiên Hoành cười như không cười nhẹ gật đầu, cái kia vừa rồi tại trên cột điện, cũng là bệnh nghề nghiệp. Ta ngược lại thật ra không biết, người tuổi trẻ bây giờ câu cá trước, còn phải trước học chó vùng. Khục, trước làm địa tiêu. Trần Dã mặt mo hiếm thấy đỏ lên một chút. Nhưng hắn dù sao cũng là cùng quốc an cục lão hồ ly so chiêu một chút người, độ dày da mặt sớm đã tu luyện đến chống đạn cấp bậc. Triệu thúc, ngài có chỗ không biết. Trần Dã nghiêm trang nói hiệu nói bượng, cái này gọi mùi định vị pháp là cổ pháp câu cá một loại nghi thức, vì phòng ngừa lạc đường. Nói xong, hắn lập tức nói sang chuyện khác, ánh mắt có ý riêng nhìn về phía Triệu Thiên Hoành viên kia chùi lùi đầu, cùng cái kia mấy cây tại trong gió đêm run lẩy bẩy thưa thất tóc trắng. Ngược lại là Triệu thúc ngài, đã trễ thế như vậy còn ở bên ngoài hóng gió, cái này tiểu tóc rất độc đáo a, xem ra bên này phong thủy sát thực nuôi người, đều phản phát quy chân. Đây là một câu hơi có chút mạo phạm thăm dò. Trần Dã cho tới bây giờ đều là ngoài miệng không tha người, chỉ là câu này trêu chọc, lại nhiều hơn mấy phần chua xót. Triệu Thiên Hoành vô ý thức đưa tay sờ lên đỉnh đầu của mình, động tác cứng ngắc lại một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh lại khôi phục tự nhiên. Hắn cũng không có sinh khí, ngược lại giống như là tháo xuống cái gì bao phủ, cười một cái tự giễu. Đúng vậy a, phản phát quy chân. Triệu Thiên Hoành thở dài, người đã già, những cái kia vật ngoài thân, lưu không được chính là lưu không được. Mặc kệ là tóc, vẫn là mẹ. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội. Trần Dã không nói gì, chỉ là thu hồi trên mặt bộ kia cả lơ phất phơ biểu lộ, khẽ gật đầu một cái. Một khắc này, một loại tên là ăn ý đổ vật tại một già một trẻ này ở giữa chảy xuôi. Không có cuồng loạn chất vấn, không có kiếm bạt nộ trương uy hiếp. Chỉ có hai nam nhân, tại khám phá lẫn nhau nhất chật vật át chủ bài về sau, đặt thành một loại y mắng thông cảm. Vào đi. Triệu Thiên Hoành thay đổi xe lăn phương hướng, bên ngoài gió lớn. Đã tới, liền bồi ta cái này mẹ góa con tôi lao đầu tự uống chén trà. Còn ngươi trong bọc những cái kia đại bà bối. Trước hết thả cổng đi, ta sợ đem trà của ta ấm làm vỡ nát. Nửa giờ sau. Lâu trọ tầng 2, một gian trang trí đến cổ kính bên trong phòng tiếp khách. Trần Dã ngồi tại gỗ lim trên ghế mảnh, trước mặt bày biện một chén nóng hôi hổi đại hồng bảo. Nơi này bố trí cùng dưới lầu cái kia tràn đầy khoa huyễn cảm giác phòng thí nghiệm sinh hóa quả thực là hai thế giới. Treo trên tường danh gia tranh chữ, bác cổ trên kệ bày biện đồ cổ đồ sứ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương, hoàn toàn chính là một bộ về hưu cán bộ kỳ cựu an dưỡng thánh địa bộ dáng. Không hổ là kẻ có tiền, giữa bệnh địa phương đều khiến cho tinh như vậy gây nên. Trần Dã trong lòng âm thầm nhà rãnh, ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía đóng chặt nội thất đại môn. Từ vừa rồi tiến đến bắt đầu, Triệu Thiên Hoành liền lấy thay quần áo làm lý do tiến vào nội thất, đem hắn một người phơi ở chỗ này trọn vẹn nửa giờ. Nếu là lúc trước, Trần Dã khẳng định coi là đây là một loại nào đó thương nghiệp đàm phán bên trong gia vai phủ đầu hoặc là chiến thuật tâm lý. Nhưng bây giờ, tại con kia tuyết điêu trong tầm mắt được chứng kiến Triệu Thiên Hoành bộ kia tiểu tụy như quỷ bộ dáng về sau, trong lòng của hắn chỉ có một loại khó chịu không nói ra được. Cái này không phải cái gì gia vai phủ đầu. Đây là một cái tiêu ngạo cả đời nam nhân, tại dùng sau cùng thời gian, đi chắp vá mình phá thành mảnh nhỏ tôn nghiêm. Cùng cụt. Cơ mở. Trần Dã đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn lại. Cứ việc đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn nhìn thấy từ bên trong đi ra Triệu Thiên Hoành lúc, con người vẫn là hơi có rút lại một chút. Cái kia ngồi tại trên xe lăn, mặc quần áo bệnh nhân, hình như tiểu tụy trung niên nam nhân không thấy. Thay vào đó, là cái kia quát tháo giang lâm giới kinh doanh nho thương Triệu Thiên Hoành. Hắn mặc một bộ cắt xén cực kỳ hợp thể màu xám đậm định chế tiểu áo tôn trung sơn, cổ áo chụp đến cẩn thận tỉ mỉ. Nguyên bản chùi lùi đỉnh đầu lúc này bao trùm lấy một định chế tác cực giai tóc giả, trải bóng loáng không dính nước. Trên mặt tựa hồ hóa đạm trang, che giấu tầng kia hôi bại tử khí, thậm chí ngay cả đôi môi tái nhợt đều thậm chí có một tia huyết sắc. Nếu như không phải cặp kia y y nhiên hám sâu, lại cưỡng ép nâng lên tinh thần con mắt, Trần Dã cơ hồ muốn coi là vừa rồi tại dưới lầu nhìn thấy chính là ảo giác. Triệu Thiên Hoành không có ngồi xe lăn, hắn là đi ra. Mặc dù bộ pháp rất chậm, mỗi một bước đều đi được rất ổn, trong tay hắn nắm đuốt hoàng hoa lên một thủ trượng, giống như toàn thân trọng lượng đều ký thác vào căn này thủ trượng bên trên. Hắn tại nhịn đau, Dù chỉ là từ trong thất đi đến bàn trà cái này ngắn ngủi vài mét khoảng cách, đối với hắn cố kia đã thủng trăm ngàn lỗ thân thể tới nói, đều là một trận cực hình. Trần Dã vô ý thức muốn đứng lên đi đỡ, nhưng hắn vừa hạ thấp người, liền thấy Triệu Thiên Hoành quăng tới ánh mắt. Ánh mắt kia rất bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ cự tuyệt, đừng lúc đích, để cho ta mình đi đến. Trần Dã đọc hiểu. Thế là hắn lại lần nữa ngồi xuống lại, chỉ là đặt ở trên đầu gối tay thật chặt siết thành nắm đấm. Triệu Thiên Hoành rốt cục đi tới chủ vị, chậm rãi ngồi xuống. Hắn tựa hồ hao hết khí lực, lồng ngực kịch liệt chập trùng hai lần, nhưng rất nhanh liền bị hắn dùng bưng trà động tác che. Đợi lâu, Triệu Thiên Hoành mỉm cười, thanh âm mặc dù còn có chút trung khí không đủ, nhưng đã khôi phục ngày xưa loại kia ôn nhuận như ngọc ngữ điệu, phảng phất cái này thần túi ra cho hắn vô hạn lực lượng. Người đã giả, tay chân chậm, thay cái quần áo đều tốn sức. Để Trần Tiên Sinh chê cười. Trần Dã nhìn xem hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần, cuối cùng vẫn phối hợp địa dơ lên chén trà. Mọi người chúc mừng năm mới, 2026 phát đại tài. Chương 140, chỉ có treo ngọn một người mới hiểu cắt đứt quan hệ đau nhức. Chương 140, chỉ có treo ngọn một người mới hiểu cắt đứt quan hệ đau nhức chỗ nào. Trần Dã trên mặt một lần nữa treo lên bộ kia chiêu bài thức giả cười, giọng nói nhẹ nhàng, tốt cơm không sợ mượn, trà ngon không sợ bỏng. Triệu Thúc cái này một thân trang phục, tinh thần đầu mười phần, so ta còn như cái tiểu hòa tử. Ngươi a? Triệu Thiên Hoành chỉ Trần Dã, trong ánh mắt vậy mà toát ra vẻ cương triều, tựa như là đang nhìn cái kia bất thành khí Triệu Đa Ngư, cái miệng này cũng không biết nhiều cá kia là theo ngươi học, vẫn là ngươi cùng hắn học. Vậy khẳng định là nhiều cá thiên phú dị bẩm, ta đây là cái vai phụ. Trần Dã lập tức vung nổi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bầu không khí tại thời khắc này trở nên có chút vi diệu. Rõ ràng lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ, rõ ràng đều biết trong tay đối phương cầm bài gì, lại ai cũng không có trước xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Hương trà lượn lờ. Triệu Thiên Hoành chậm rãi phiết lấy trà mạn, Trần Dã thì nhìn chằm chằm trong chén trà cái bóng người. Rốt cục, Trần Dã nhịn không được. Là một tên quen thuộc hát phiêu liền sách can câu cá lao, loại này mỗi nước đánh rằng có đơn giản so không quân còn khó chịu hơn. Triệu Thúc. Trần Dã ngẩng đầu, thu liêm ý cười, ánh mắt trở nên phá lệ chăm chú, nhiều cá. Hắn biết không? Chỉ là bệnh tình, Triệu Thiên Hoành bưng trà tay bỗng nhiên ở giữa không trung. Hắn tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Dựa theo lẽ thường, Trần Dã giờ phút này hẳn là hỏi hợp đồng sự tình, hỏi hắn uy hiếp sự tình, thậm chí hỏi nơi này đến cùng là làm cái gì. Nhưng hắn hỏi câu nói đầu tiên, lại là liên quan tới Triệu Đa Ngư. Triệu Thiên Hoành để chén trà xuống, trong mắt cái kia một tia khôn khéo tính toán chậm rãi rút đi, thay vào đó là một vị phụ thân mọi bệnh. Không biết. Triệu Thiên Hoành lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, ta hy vọng hắn mãi mãi cũng không biết. Đây không có khả năng. Trần Dã chém đinh chặt sắt nói, giấy không thể gói được lửa. Nhiều cá mặc dù có đôi khi nhìn ngốc, nhưng hắn không ngốc. Ngài động can qua lớn như vậy mà đem hắn giam lại, lại làm ra nhiều chuyện như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ phát giác. Mà lại, ngài cuối cùng sẽ. Trần Dã không có đem nói cho hết lời, chỉ là ngụ ý rất rõ ràng, Triệu Thiên Hoành thân thể hẳn là trèo chống không được thời gian rất lâu. Vậy lại càng muộn càng tốt. Triệu Thiên Hoành thanh âm trầm thấp, mang theo một loại bướng bỉnh, chỉ ít, tại hắn không thể không đối mặt thế giới tàn khốc này trước đó, để hắn lại làm mấy ngày khoái hoạt đồ đần. Đây là ta cái này làm cha, có thể cho hắn sau cùng. Đặc quyền. Trần Dã trầm mặc. Hắn nhớ tới Triệu Đa Ngư cái kia nụ cười ngây ngô, nhớ tới hắn tại vùng biển quốc tế bên trên ôm cá lớn hông như bức dáng vẻ. Nếu như cái tên mập mạp kia biết, hắn cái kia tựa như siêu nhân phụ thân, giờ phút này chính dựa vào thẩm cách cùng trị bệnh bằng hóa chất tại duy trì lấy loại này hư giả tinh thần, chỉ sợ cái kia khoái hoạt thế giới sẽ trong nháy mắt sụp đổ đi. Cho nên, Trần Dã hít sâu một hơi, nhìn thẳng Triệu Thiên Hoành con mắt, ngài làm tình cảnh lớn như vậy đến uy hiếp ta cái này bán cá can, chính là vì cho hắn trải đường. Không chỉ là trải đường. Triệu Thiên Hoành tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve cây kia hoàng hoa lê thủ trưởng long đầu, càng là vì cứu mạng. Triệu thị tập đoàn, bệnh. Triệu Thiên Hoành nói lời kinh người, giống như ta, bệnh nguy kịch. Trần Dã nhướng mày, trải qua trinh thám. Hắn nhớ kỹ, Trung Quốc đóng từng rất mịt mờ đề cập tới, thành phố trải qua trinh thám đã để mắt tới Triệu thị tập đoàn. Đây chẳng qua là biểu tượng. Triệu Thiên Hoành khép cười một tiếng, trải qua trinh thám chỉ là người thấy mùi máu tươi cá mập. Chân chính vết thương, ở chỗ Triệu thị tập đoàn chiếc thuyền này quá lớn, lớn đến đây thuyền dính đầy không vung được hạ biển cùng ký sinh trùng. Trước đây ít năm bước chân bước quá lớn, bất động sản, tài chính, nguồn năng lượng. Cái gì kiếm tiền làm cái gì? Nhìn xem ngăn nắp xinh đẹp, trăm tỷ giá trị vốn hóa, kỳ thật chính là cái mập giả tạo cự nhân. Triệu Thiên Hoành chỉ lồng ngực của mình, tựa như ta như bây giờ, bề ngoài nhìn xem là cá nhân, bên trong đã sớm nát đấu. Chỉ cần mắt xích tài chính của Đức, ngân hàng rút bay, đám kia ngày bình thường xưng huynh gọi đệ cổ đông hòa hợp làm đồng bạn, liền sẽ lập tức biến thành ăn người sói, đem Triệu thị tập đoàn, tính cả nhiều cá, phá tan thành từng mảnh. Huống hồ, một khi Triệu thị tập đoàn bạo lôi, Giang Lâm thành phố kinh tế đem bị thương nặng, đến lúc đó, khổ vẫn là dân chúng a. Trần Dã nghe được hãi hùng kia vía. Hắn mặc dù không hiểu thương nghiệp, nhưng hắn hiểu nhân tính, càng hiểu loại này tưởng đổ mọi người đầy luật rừng. Cho nên, ta cần nước chảy. Triệu Thiên Hoành ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, loại kia giới kinh doanh kiêu hùng khí chàng lần nữa bộc phát, ta cần một bút sạch sẽ, khổng lồ, lại mang theo cường lực bối cảnh ngoại bộ tài chính rót vào. Số tiền kia, không chỉ có thể lấp bên trên lỗ thủng, càng là nói cho tất cả mọi người, Triệu thị tập đoàn còn chưa có chết, chúng ta tìm được mới đừng ra. Mà cái này đường ra. Trần Dã chỉ mình, biểu lộ cổ quái, chính là cái kia sẽ chỉ chơi ương dắt cho ạ sạm đối tử. Đúng vậy. Triệu Thiên Hoành gật đầu, Trung Đông dầu hỏa tư bản là trước mắt trên thế giới ưu chất nhất tiền mặt lưu. Mà lại, ạ sạm vương tử thân phận đặc thù, nếu là có thể dựng vào đường dây này, liền xem như trong nước những cái kia muốn động Triệu ra người, cũng phải cân nhắc một chút quốc tế ảnh hưởng. Ta còn là không hiểu. Trần Dã không hiểu buông tay, Triệu thúc, đã ngài đều tính toán đến một bước này, bằng người của ngài mạch cùng thủ đoạn, trực tiếp nói với ta một tiếng không được sao? Dù là xem ở nhiều cá trên mặt mũi, ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ta làm gì làm loại này bắt cóc, uy hiếp tiết mục. A, Triệu Thiên Hoành cười. Hắn cười đến có chút thê lương, ánh mắt bên trong mang theo một loại nhìn thấu thế sự lạnh lùng. Trần Dã, ngươi là người tốt, trọng tình trọng nghĩa. Nhiều cá có thể giao cho ngươi người bạn này, là hắn đời này lớn nhất vật khí. Nhưng là, Triệu Thiên Hoành lời nói xoay chuyển, thanh âm trở nên băng lãnh, ta không tin người tính. Nhất là tại mấy trăm ức thậm chí hơn trăm tỷ lợi ích trước mặt, cái gọi là tình nghĩa, yếu ớt tựa như một chương ướt đấm giấy vệ sinh. Ta là thương nhân. Tại cuộc đời của ta bên trong, chỉ có giao dịch, thẻ đánh bạc, đòn bẩy mới là cố định quan hệ. Nếu như ta lấy thân phận của trưởng bối thỉnh cầu ngươi, kia là ân tình. Ân tình là sẽ dùng xong, là sẽ biến chất. Bạn nhất ngày nào ngươi thay đổi, hoặc là ta không được, đường dây này liền đứt mất. Triệu Thiên Hoành gắt gao nhìn chằm chằm Trần Dã, gàn từng chưa nói ra, nhưng nếu như chúng ta ở giữa tạo thành một loại nào đó không thể không hợp tác đồng phạm kết cấu, loại quan hệ này mới là vững chắc nhất. Dù là ta chết đi, ta cũng muốn bảo đảm, ngươi vì chính ngươi lợi ích, hoặc là vì nhiều cá an toàn, nhất định phải đem con đường này đi xuống. Trần Dã nghe lần này Trần Chuỷ tự bạch chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Đây là đỉnh cấp thương nhân logic sao? Đem mỗi người đều tính toán đi vào, thậm chí bao gồm chính hắn. Tình nguyện làm một cái ác nhân, cũng không muốn đi cược cái kia một phần bạn nhân tính quan huy. Ngài sống được, thật mệt mỏi a. Trần Dã thở một hơi thật dài, ngã ngửa người về phía sau, ngồi phịch ở trên ghế bành, thật, Triệu thúc, ta đều thay ngài cảm thấy mệt mỏi. Là mệt mỏi. Triệu Thiên Hoành nhắm mắt lại, giống như là trong nháy mắt giàn mua thêm 10 tuổi, nhưng đây là đại giới. Muốn làm cái kia chấp trưởng phong vân câu cá người liền phải làm tốt tùy thời bị cá lôi xuống nước chuẩn bị. Trong phòng lần nữa rơi vào trầm mặc. Chỉ có góc tường đồng hồ phát ra tích đáp, tí tách tiếng vang, giống như là tại đếm ngược. Thật lâu. Trần Dã đột nhiên ngồi thẳng người, từ trong túi móc ra một cây có chút nhăn ba thuốc lá, cũng mặc kệ đây có phải hay không là vô yên hoàn cảnh, ba một tiếng nhóm lửa. Khói xanh lượn lờ bên trong, Trần Dã hít mắt, xuyên thấu qua sương mù nhìn xem đối diện cái kia y hiển nhiên ngồi nghiêm chỉnh lão nhân. Triệu thúc, chuyện này, chúng ta phải thay cái biện pháp xử lý. Triệu Thiên Hoành mở mắt ra, có ý tứ gì? Ta không thích bị người uy hiếp, cũng không thích làm cái kia bị câu cá. Trần Dã gõ gõ khói bụi, nhếch miệng lên một vòng cái kia mang tính tiêu chí, mang theo vài phần vô lại tiêu dung. Hợp đồng, ta có thể ký. À, Sạm Vương tử bên kia, ta cũng sẽ đi giật dây. Thậm chí Triệu thị tập đoàn kia cái gì nguồn năng lượng hạng mục, ta cũng có thể tận ta cố gắng lớn nhất, đem sinh ý nói tiếp. Triệu Thiên Hoành mắt sáng rực lên. Nhưng Trần Dã ngay sau đó dựng lên một ngón tay, nhưng là, ta có ba điều kiện. Ngươi nói. Triệu Thiên Hoành thân thể hơi nghiêng về phía trước. Thứ nhất, đem nhiều cá thả. Lập tức, lập tức. Dù là hắn là cái kẻ ngu, hắn cũng có quyền biết chân tướng, hoặc là chí ít có quyền hầu ở cha hắn bên người. Thứ hai, triệt tiêu những cái kia đáng chết luật sư văn kiện cùng bệnh tâm thần giám định sách. Thứ ba, Trần Dã dừng một chút, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy. Thứ ba, ngài phải đáp ứng ta một sự kiện. Cho dù là vì nhiều cá, một hơi này, ngài đến cho ta chống được. Chí ít, đến chống thấy nhiều cá có thể một mình đảm đương một phía ngày đó. Chúng ta câu cá lao có cái quý củ, chỉ cần không có tiếp tuyến, con cá này dù là tiến vào trong bùn, chúng ta cũng phải đem nó lui về tới. Mạng của ngài hiện tại treo ở ta câu lên. Ta Trần Dã đời này ngoại trừ cá câu không được, cái gì khác đều có thể câu đi lên. Diêm Vương gia nghĩ thu ngài, vậy cũng phải hỏi một chút trong tay của ta gậy tre có đáp ứng hay không. Triệu Thiên Hoành nhìn trước mắt cái miệng này ra cùng luôn người trẻ tuổi. Nhìn xem cặp kia tại sương mù sau y hiển nhiên thanh tịnh, kiên định, lộ ra một cô giá kình con mắt. Trong thoáng chốc, hắn phản phất thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình. Cái kia còn không có bị quy củ trói buộc, còn không có học được tính toán, chỉ biết là dù là đầu rơi máu chảy cũng muốn xông về phía trước chính mình. Hồi lâu sau, Triệu Thiên Hoành tấm kia mang theo mặt nạ tinh xảo trên mặt, rốt cục lộ ra một tia chân thực, không mang theo bất luận cái gì thương nghiệp sắt thái tiêu dung. Ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, duy chỉ có một điểm, ta còn là không hy vọng nhiều cá quá sớm biết những chuyện này. Dù là thời gian này chỉ là kéo tới Trung Đông chuyện về sau, có thể chứ? Trần Dã yên lặng. Triệu Thiên Hoành là cỡ nào kiêu ngạo người, cái này chỉ sợ là hắn đời này số lượng không nhiều thấp giọng, thậm chí mang theo một tia khẩn cầu. Trần Dã dùng sức toát một điếu thuốc, chỉ cảm thấy ngực có chút buồn bực. Một điếu thuốc lá đốt hết, hắn chậm rãi vươn tay. Thành giao. Chương 141, cứu vớt đại binh nhiều cá, 24 vua màn ảnh cùng lưới hẹn xe kinh hồn. Chương 141, cứu vớt đại binh nhiều cá, 24 vua màn ảnh cùng lưới hẹn xe kinh hồn. Bên trong phòng trà đàn hương đã đốt hết, chỉ để lại một đoạn xám trắng tàn hương, lung lay sắp đổ, phản phất tại biểu thị cái nào đó khổng lồ thương nghiệp đế quốc lung lay sắp đổ, lại hoặc là chỉ là đơn thuần địa bởi vì không có tụ phí. Trần Dã thu hồi cái kia phần ký xong văn tự bán mình, hoặc là nói là Triệu Thiên Hoành ủy thác hiệp nghị đem nó tùy ý địa nhét vào áo giả kịch bên trong túi, giá ngực. Đã đại phương hướng định, vậy chúng ta liền tâm sự chi tiết. Trần Dã lần nữa khôi phục loại kia cả lơ phất phơ tư thế ngồi, ngón tay có tiết tấu địa đập bàn gỗ từ gần mặt, phát ra thành khẩn tiếng vang. Triệu thúc, đã muốn diễn kịch, vậy thì phải diễn nguyên bộ. Nhiều cá hiện tại đến cùng ở đâu? Ngài đừng nói cho ta ngài thật đem hắn ném trong biển cho cá mập ăn. Nếu là như vậy, ta cứu người động tĩnh có thể sẽ tương đối lớn. Triệu Thiên Hoành lúc này khí sắc mặc dù vẫn như cũ rửa vào tinh xảo trang dung chống đỡ, nhưng trong ánh mắt cố này u ám đã tán đi hơn phân nửa. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, động tác ưu nhã giống là đang thưởng thức ngàn năm ngủ lâu năm, ngựa khí lại bình thản giống là nói hôm nay cơm tối ăn cái gì. Không có khoa trương như vậy. Vì phòng ngừa hắn chạy loạn, cũng vì phòng ngừa ngoại giới quấy rầy, ta đem hắn đưa đến Giang Lâm thành phố thứ nhất tinh thần vệ sinh trung tâm. Phúc, Trần Dã vừa uống vào miệng bên trong chén thứ hai cực phẩm đại hồng bảo trực tiếp phun tới, hóa thành một đạo màu nâu hơi nước. Còn tốt hắn phản ứng nhanh, kịp thời quay đầu, tinh chuẩn địa phun tại một bên giá trị liên thành đời nhà thanh phấn hoa màu trên bình. Khu khu. Khu. Chỗ nào? Trần Dã không để ý tới lau miệng, mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin, bệnh viện tâm thần. Triệu Thúc, ngài thật đem hắn đưa vào đi. Ta còn tưởng rằng cái kia phần tinh thần ước định báo cáo là làm giả. Giả? Ai nói cho ngươi là giả? Trên phương diện làm ăn sự tình, tại sao có thể mã hổ? Triệu Thiên Hoành rút ra khăn tay, yêu nhã xoa xoa trên mu bàn tay tung tóe đến trà nước đọng, thần sát tự nhiên, huống hổ, ta cũng không có để hắn ở phòng bệnh bình thường. Ta bao xuống đằng sau cái kia tòa nhà độc lập an dưỡng biệt thự, hoàn cảnh không tệ, có hoa vườn, có mặt cỏ, còn có chuyên môn dinh dưỡng sư. Đó cũng là bệnh viện tâm thần a. Trần Gia bất lực nhà rãnh, loại kia đè nén hoàn cảnh, người bình thường đi vào đều phải điên. Ngài liền không sợ nhiều cá lúc đầu không có bệnh, đi vào đợi mấy ngày thật cho biệt xuất bệnh đến. Đến lúc đó không có bệnh cũng thay đổi có bệnh, ngài cái này luyện tiểu hào kế hoạch coi như triệt để ngâm nước nóng. Điểm ấy ngươi yên tâm. Triệu Thiên Hoành mỉm cười, nụ cười kia bên trong lộ ra một cỗ uy tín lâu năm nhà tư bản giàu hạn, vì chiếu cố tâm tình của hắn, cũng vì bảo an vạn vô nhất hết, ta cố ý an bài 24 tên đứng đầu nhất bảo tiêu cùng đi. Bảo tiêu? Trần Giã sững sờ, mặc đồ tây đen đeo kính râm loại kia. Đây không phải là càng lộ vẻ mắt sao? Nhiều cá lại không đốc. Không. Triệu Thiên Hoành lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, bọn hắn toàn bộ ngụy trang thành nhiều cá người chung phòng bệnh. Có đóng vai đem mình làm cây nấm, có đóng vai bị ngoài hành tinh người bắt cóc qua, còn có phụ trách đóng vai nghị thống trị thế giới. Tóm lại, kịch bản ta đều để người biết xong, tuyệt đối có thể để cho nhiều cá cảm giác được xem như ở nhà sẽ không cảm thấy tịch mịch. Mấu chốt nhất, những bác sĩ kia, y tá, tất cả đều là đặc cấp giáo sư, tại chữa bệnh sau khi, còn có thể để nhiều cá học thêm chút tri thức. Trần Gia há to miệng, nửa ngày không có khép lại. Khá lắm. Gọi thẳng khá lắm. 24 cao lớn thu kịch tráng hán bảo tiêu cùng một đám giáo sư, ngồi tiếp một cái phú nhị đại tại bệnh viện tâm thần bên trong chơi đắm chìm thức nhân vật đóng vai. Hình tượng này quá đẹp, Trần Dã chỉ là não bổ một chút đám kia ngạnh hán ngồi xổm trên mặt đất chứa cây nấm chẳng cảnh, đã cảm thấy san giá trị của rơi. Thế này sao lại là bệnh viện tâm thần, đây rõ ràng là cỡ lớn thực cảnh kịch bản giết hiện trường a. Hắn lặng lẽ mở ra hệ thống giao diện, ý niệm khóa chặt tại Triệu Đa Ngư danh tự bên trên. Chỉ gặp cái kia đại biểu Triệu Đa Ngư ô biểu tượng bên cạnh, thình lình treo một cái đỏ tươi thanh trạng thái, trước mắt trạng thái, cực độ đè nén, hoài nghi nhân sinh, ngay tại ý đồ cùng một đóa thân cao 1m9 cây nấm đối thoại nghiệp trường a. Trần Dã ở trong lòng vì cái kia đáng thương mập mạp mặc niệm 3 giây đồng hồ. Bày ra như thế cái cha, thật sự là gặp vận đen tám đời. Được rồi, Triệu Thúc, ta biết nên làm như thế nào. Xác định rõ chi tiết, hai người đi ra nhà trọ đại môn. Trần Dã đem cái kia chìm phải chết người ba lô leo núi một lần nữa vung về trên lưng, bên trong truyền ra soạt một tiếng kim loại va chạm giòn vang, nghe được cổng mấy cái kia còn không có tiến bệnh viện tâm thần làm đua màn ảnh bảo tiêu mí mắt chừng ngày. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi đem này xui xẻo hài tử cứu ra. Chậm một chút nữa, ta sợ hắn thật sẽ bị đám kia đua màn ảnh bảo tiêu cho mang sai lệch, đến lúc đó nếu là học xong sự quang hợp ta liền không có cách nào dẫn hắn đi Trung Đông. Triệu Thiên Hoành nhìn xem võ trang đầy đủ, đang đằng sát khí Trần Dã, nhất là nhìn thấy cái kia hư hư thực thực đổ đầy C4, hình dạng cực kỳ khả nghi ba lô, mí mắt cũng đi theo nhảy một cái. Cái kia, Trần Dã a. Triệu Thiên Hoành nhịn không được dặn dò, trong thanh âm lộ ra một tia lo lắng, cứu người về cứu người, diễn kịch về diễn kịch. Cái kia 24 bảo tiêu đều là ta rất trung thành thủ hạ, mỗi tháng tiền lương rất cao, ta sẽ để cho bọn hắn phối hợp với diễn kịch, tượng trưng ngăn cản một chút. Ngươi hạ thủ nhẹ một chút, đừng đem người cho tàn phế. Hắn nhưng là nghe nói qua Trần Dã chiến tích, vùng biển quốc tế nổ thuyền, mất hồn định vỡ mịn, tay xé phần tử khủng bố. Tiểu tử này nhìn xem gầy, động thủ chính là cái hình người binh khí. Triệu Thúc ngài cái này kêu cái gì nói? Trần Dã chỉ ngay ngắn trên đầu mũ lưỡi chai, một mặt quang minh lẫm liệt, ta là đi cứu người, lại không phải đi phá rỡ. Yên tâm đi, ta là chuyên nghiệp câu cá lão, giảng cứu chính là lấy đức phục người. Chỉ cần bọn hắn không can câu, ta tuyệt không sẽ can. Nói xong, hắn thổi cái huýt sáo. Triệu Tài, đi, đi làm việc. Một mực tại bên cạnh điên cuồng ăn bụng trà bánh tuyết điêu nghe tiếng, lập tức hóa thành một đạo bóng trắng, thuần thục chui lên Trần Dã đầu vai, miệng bên trong còn ngậm nửa khối không ăn xong bánh đậu xanh, vai hàm phồng đến như cái hamster, một mặt thỏa mãn. Nhìn xem một người một trồn biến mất ở trong màn đêm bóng lưng, Triệu Thiên Hoành ngồi tại trên xe lăn, thật lâu không có nhúc đích. Thật lâu, hắn mới quay về gian phòng trống rỗng, nhẹ nói một câu, nhiều cá, đường trách ba ba. Đây là ba ba có thể vì ngươi tìm tới, tốt nhất người hộ đạo. Rạng sáng 4 giờ, Giang Lâm thành phố Tây ngoại ô, lao khu công nghiệp giao lộ. Hàn phong tiêu sát, đèn đường mờ nhạt, đem Trần Dã cái bóng kéo đến lao dài. Trần Dã đứng tại bên đường, nhìn xem trước mặt chiếc kia tại lúc này lộ ra phá lệ thê lương, thậm chí có chút giống là đang cười nhạo hắn màu lam cùng hưởng xe đạp, rơi vào trầm tư. Kia là hắn lúc đến chiến mã. Nhưng bây giờ, chỉ cần vừa nhìn thấy cái này màu lam xe tỏa, Trần Dã cảm giác bắp đùi của mình gốc rễ cơ bắp liền bắt đầu huyễn đau nhức, hai cô run run như muốn đi trước. Loại kia chua thoải mái, so câu được một ngày cá còn muốn thông thấu. Không được, tuyệt đối không được. Trần Dã kiên quyết lắc đầu, người không thể tại cùng một cái trong hố té ngã hai lần, càng không thể tại cùng một ngày ban đêm cưỡi hai lần 20 km cùng hưởng xe đạp. Đây là đối cái mông không tôn trọng, cũng là đối hiện đại phương tiện giao thông vũ nhục. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra Tích Tích Xuất Hành. Nơi này mặc dù lệch, nhưng hẳn là còn có chạy chuyến tàu đêm a. Trần Dã nhìn thoáng qua định vị, quả quyết hạ đơn. Mặc dù hệ thống biểu hiện phía trước còn có một đơn xếp hàng, lại cách hắn có 3 cây số, nhưng đối với giờ phút này thể tuyệt không lại đạp xe Trần Dã tới nói, cho dù là chờ thêm 1 giờ cũng là đáng. Chiêu Tài, ngươi cũng mệt mỏi a. Chúng ta đón xe, thưởng thụ một chút hiện đại văn minh nhanh gọn. Trần Dã sờ lên đầu vai Tuyết Điêu. Chiêu Tài liếc mắt, đem thức ăn còn dư bánh đậu xanh mảnh vụn toàn cọ tại Trần Dã áo giả kịt cổ áo bên trên. Nó đương nhiên không mệt, mệt là mới vừa rồi bị xem như vũ khí dùng để ném vào trong viện kinh lịch. Sau 10 phút, một cỗ màu trắng BYD tần chậm rãi lái tới, cuối cùng đứng tại Trần Dã trước mặt. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra lái xe một trường hơi có vẻ mỏi mệt, lại mang theo vài phần cảnh giác mặt. Đầu năm nay chạy chuyến tàu đêm không dễ dàng, nhất là tại loại này dã ngoại hoang vu. Số đuôi 8848. Lái xe đánh giá đứng tại ven đường trong bóng tối Trần Dã. Đúng, là ta. Trần Dã mở cửa xe, trước tiên đem cái kia chết chìm chết chầm ba lô leo núi ném vào, phát ra đông một tiếng vang trầm, nghe được lái xe trong lòng một lộ bộ. Động tĩnh này, nghe không giống như là hành lý, giống như là cục sắt. Ra ngay sau đó, Trần Dã tiến vào trong xe, giảm thấp xuống mảnh nón, thanh âm bởi vì lúc trước buôn ba mà có vẻ hơi khàn khàn. Sư phó, phiền phức lái nhanh một chút, ta thời gian đang gấp. Lái xe mắt nhìn đơn đặt hàng giao diện bên trên mục đích, Giang Lâm thành phố thứ nhất tinh thần vệ sinh trung tâm, trong lòng lộ bộ một chút. Hắn xuyên qua kính chiếu hậu, lần nữa quan sát tỉ mỉ một phen cái này kỳ quái hành khách. Một thân dính đầy vụn cỏ cùng bùn đất màu đen áo giả kín, giống như là mới từ trên mặt đất bên trong leo ra, mang theo mũ lưỡi chai, thấy không rõ mặt, nhưng ánh mắt lại tại trong bóng tối sáng đến dò người, trên bờ bay. Lại còn đứng đấy một con màu trắng chuột. Càng đừng đề cập cái kia chìm giống trang thi khối đồng dạng ba lô, cùng đi quá khứ mục đích, bệnh viện tâm thần. Rạng sáng 4 giờ. Dã ngoại hoang vu. Mục đích, bệnh viện tâm thần. Thời gian đang gấp. Mấy cái này từ mấu chốt tổ hợp lại với nhau. Trong nháy mắt tại lái xe trong đầu buộc vòng quanh một bộ 10 vạn chữ huyền nghi kinh dị phạm tội tiểu thuyết, thậm chí có thể là biến thái liên hoàn án giết người phiên ngoại tiên. Cái kia, huynh đệ, lái xe nuốt ngụm nước bọt, trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, thanh âm đều đang run rẩy, muộn như vậy đi bệnh viện tâm thần, là đi xem bệnh, vẫn là nhìn cái gì bệnh, ta là đi đón người. Trần Dã tựa ở chỗ ngồi phía sau, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không có chú ý tới lái xe cái kia sắc mặt trắng bệnh, thuận miệng trả lời, có cái huynh đệ ở bên trong bị giam lâu, ta đi đem hắn lấy ra. Làm, lấy ra. Lái xe con ngươi trong nháy mắt địa chấn. Cái này động từ dùng đến rất linh tính. Tại bệnh viện tâm thần, tiếp xuất viện gọi tiếp, lấy ra. Đó chính là cướp mục A. Mà lại người này còn có trang bị hạng nặng, còn nuôi con chuột, xem xét chính là loại kia phản xã hội nhân cách quy cao tội phạm. Lái xe cảm giác chân của mình bụng có chút chuột rút, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới công ty huấn luyện lúc an toàn quy tắc, gặp được nguy hiểm hành khách, tuyệt đối không nên chọc giận đối phương, muốn dùng trí, phải tỉnh táo, phải tin tưởng cảnh sát nhân dân. Khụ khụ. Tốt, tốt lắm. Vậy ngài ngồi bước vàng. Lái xe cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, dưới chân nhấn cần ga một cái, xe giống mũi tên đồng dạng vọt ra ngoài. Trần Dã cũng không có phát hiện lái xe dị thường, hắn quá mệt mỏi. Từ theo dõi Triệu Thiên Hành đến gây xe 20 km, lại đến vừa rồi tâm lý đánh cờ, tinh lực của hắn đã tiêu hao. Giờ phút này trong xe hơi ấm thổi, bối rối trong nháy mắt đánh tới, hắn ôm ba lô, đầu từng chút địa đánh lên ngủ gần. Chiêu Tài ghé vào đỉnh đầu của hắn, cũng híp mắt lại. Toa xe bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hướng dẫn ngẫu nhiên phát ra thanh âm nhắc nhở, cùng lái xe cái kia hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Không biết qua bao lâu, đến, lái xe thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo vẻ run rẩy, cũng mang theo một tia như chút được gánh nặng quyết tuyệt. Ừm, nhanh như vậy. Trần Dã mơ mơ màng màng mở mắt ra, luốt luốt có chút trở nên cứng cổ, cảm ơn a sư phó. Hắn vừa nói, một bên đẩy cửa xuống xe. Nhưng mà, khi hắn hai chân rơi xuống đất, một trận gió lạnh thổi qua, thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh, giống như là bị một thùng nước đá từ đầu đến chân. Nơi này xác thực đèn đuốc sáng trưng, nhưng cổng treo cũng không phải là bệnh viện tâm thần bảng hiệu, cũng không phải hồng thập tự, mà là một viên to lớn, ở trong màn đêm lóe ra đỏ làm quang mang huy hiệu cảnh sát. Trên đầu cửa, một nhóm nền trắng chữ màu đen chữ lớn dưới ánh đèn đường phá lệ trước mắt, Giang Lâm thị cục công an Trần Dã dẫn theo ba lô tay cứng lại ở giữa không trung bên trong, miệng bên trong vất vả sư phó bốn chữ ngạnh sinh sinh cắm ở trong cổ họng. Hắn quay đầu, nhìn về phía chiếc kia lưới hẹn xe. Chỉ gặp người tài xế kia sư phó lấy một loại bún bắn gọn tốc độ mở dây an toàn, lộn nhào địa xông về đồn công an đại môn, một bên chạy một bên tê tâm liệt phế hô to, cảnh sát đồng chí, cứu mạng a, ta kéo cái cướp bụng. Năm 2026 ngày đầu tiên, manh manh càng, hy vọng mọi người giống như ta mánh, được không, thối bảo. Chương 142, ô long cảnh sự tình, chương cục trưởng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn lại không đủ. Chương 142, ô long cảnh sự tình, chương cục trưởng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn lại không đủ. Lánh phong như lao, lấy lại địa vì cái thất gỗ, xem chúng sinh là thịt cá. Mà giờ khắc này Trần Dã, cảm thấy mình chính là khối kia nhất màu mỡ thịt cá. Hắn đứng tại cục công an cổng, trong tay dẫn theo cái kia đổ đầy hàng cấm, các loại chiều sâu cải tiến ngư cụ, ba lô. Trên bờ vai ngồi xổm một con chính một mặt mộng bức Tuyết Điêu, nhìn xem trước mặt cái kia hai tên như lâm đại địch, tay đã đặt tại bên hông trực ban cảnh sát nhân dân. Nếu như ta nói, Trần Dã giơ lên một cái tay, ý đồ ở trên mặt gạt ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười, nhưng nụ cười này tại đèn báo hiệu chiếu xuống lộ ra phá lệ cứng ngắc, ta chỉ là muốn đi câu cái cá, thuận tiện tiếp người bằng hữu. Các ngươi tin sao? Bớt nói nhảm. hai tay ôm đầu, ngồi xuống. Một tên tuổi trẻ cảnh sát nhân dân nghiêm nghị quát, ánh mắt sắc bén như ưng, đem bao buông xuống, chậm rãi lui ra phía sau, không được núp đích. Mà cái kia mới vừa rồi còn khúng núm tích tích lái xe, lúc này đã núp ở cảnh sát nhân dân sau lưng phòng trực ban cửa thủy tinh về sau, chỉ vào Trần Dã hô to, cảnh sát đồng chí, chính là hắn, người này muốn đi bệnh viện tâm thần cấp ngủ, ta chính thay nghe được, hắn nói muốn đem người lấy ra, mà lại hắn trong bọc còn có vũ khí hạng nặng, ném vào trong xe thời điểm đông một tiếng, tuyệt đối là thuốc nổ. Ta nhìn hắn tinh thần liền không bình thường, hơn nửa đêm tại giã ngoại hoang vu, trên bờ vai còn nuôi con chuột, đây tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm phân tử. Trần Dã, Chiêu Tài, chít chít, cái này đồ đần nói ai là con chuột? Tin hay không bản trồn ra thưởng ngươi một cái sinh hóa độc khí đạn. Đừng, tuyệt đối đừng mở bao. Mắt thấy tuổi trẻ cảnh sát nhân dân muốn tiến lên kiểm tra ba lô, Trần Dã quá sợ hãi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Trong túi sách này trang thế nhưng là định hải thần châm, cường độ cao hợp kim bôn, xối đất khí, ngụy trang thành chỉ rơi định hướng thuốc nổ, còn có đánh ổ bảo, sinh vật thần kinh bấy nhiêu khí. Cái này nếu như bị mở ra, đừng nói giải thích đi câu cá, coi như nói hắn là đi nổ địa cầu, đoán chừng đều có người tin. Nhất là cái kia xối đất khí phía trên mạch điện cùng ngòi nổ thế nhưng là có thể thấy rõ ràng à. Cảnh quan, đây là hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Trần Dã một bên cực kỳ phối hợp địa ngồi xuống một bên tê hoan, tư thế thuần thục đến làm cho lòng người đau. Ta biết các ngươi lãnh đạo, ta là lương dân a, ta còn là cảnh dân dung hợp điện hình đâu. Nhận biết lãnh đạo chúng ta. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân cười lạnh một tiếng, hiển nhiên đem cái này trở thành kẻ tái phạm lý do. Mỗi cái tiến đến đều nói nhận biết lãnh đạo chúng ta, có còn nói mình là Ngọc Hoàng Đại Đế phái tới đây này. Thành thật một chút, mặc kệ ngươi biết ai, đêm nay đều muốn đem vấn đề nói rõ ràng. Nơi này là cục công an, không phải chợ bán thức ăn. Cái kia tích tích lái xe lúc này đã bưng lấy cảnh sát nhân dân cho nước nóng uống, nhìn ngoài cửa sổ bị khống chế lại Trần Dã, trên mặt lộ ra lại vì dân trừ hại tự hào biểu lộ, cũng thấp giọng cảm thán một câu, ai, Giang Lâm trời, thật ha ca. May mắn có ta loại này chính nghĩa kỵ sĩ, giữ gìn thành thị an bình. Sau 10 phút, phòng trực ban, quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc. Trần Dã ngồi ở kia cái trong truyền thuyết hối hận ghế dựa bên trên, trước mặt là một chiếc sáng đến chướng mắt đèn bàn, sáng rõ mắt người choáng. Tính danh, Trần Dã. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân hơi sững sờ, cảm giác cái tên này tựa hồ có chút quen hay, nhưng căn cứ vào chức nghiệp tố dưỡng, hắn vẫn là đem hỏi thăm làm xong. Chức nghiệp, Thạch Bình Ngư cụ khoa học kỹ thuật hữu hạn trách nhiệm công ty, chủ tịch. Khuya khoắt có một bao. Hư hư thực thực chất nổ đồ vật, đi đâu? Đi câu cá. Câu cá đi bệnh viện tâm thần. Thẩm vấn cảnh sát nhân dân nhíu mày, phản phất tại nghe thiên phương giả đàm. Cái kia phụ cận có đầu sông, mà lại ta tiện đường tiếp người bằng hữu. Trần Dã cố gắng để cho mình ánh mắt nhìn chân thành. Bằng hữu tại bệnh viện tâm thần. Đúng. Hắn tại cái kia tu dưỡng. Phụ trách ghi chép cảnh sát nhân dân đem bút ném lên bàn, tức giận đến não nhân đau, ngươi làm ta 3 tuổi tiểu hài đâu? Bệnh viện tâm thần bên cạnh ở đâu ra sông? Kia là bài ô dùng cống thoát nước. Còn có, nhà ai người đứng đắn câu cá mang loại này giống C4 đồng dạng chỉ rơi. Phía trên kia đỏ lam tuyến là chuyện gì xảy ra? Cũng là vì câu cá. Cảnh quan, đây là công nghệ cao. Trần Dã một mặt vô tội, mở ra hai tay, đây là công ty của chúng ta mới nhất nghiên cứu hiệu suất cao trừ chướng rơi, mặc dù lớn lên giống thuốc nổ, nguyên lý cũng giống thuốc nổ, thậm chí uy lực cũng cùng thuốc nổ không sai biệt lắm. Nhưng nó thật là dùng để câu cá a. Cái này gọi định hướng bạo phá đánh ổ, hiểu không? Minh Ngoan bất linh, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cảnh sát nhân dân đang chuẩn bị vỗ bàn để cho người đem túi đồ kia đưa đi phòng ngừa bạo lực khoa xét nghiệm. Đúng lúc này, phòng thẩm vấn đại môn bị người bỗng nhiên đẩy ra. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đêm hôm khuya khoắt có để cho người ta ngủ hay không? Một đạo thu kệch bên trong mang theo nồng đậm thanh âm mệt mỏi truyền đến. Ngay sau đó, một người mặc đồng phục cảnh sát, hất lên áo khoác, trong tay còn nắm bước nửa bình hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn trung niên nam nhân đi đến. Chính là vừa thăng nhiệm phó cục trưởng không lâu, đêm nay vừa lúc chỉ huy trực ban trực đêm Trương Quốc Đống. Trương Quốc Đống lúc đầu trên lầu hít mắt, thật vất vả mới ngủ, liền nghe nói bắt cái muốn đi bệnh viện tâm thần làm tập kích khủng bố tội phạm, còn mang theo sinh hóa vũ khí, chỉ chiêu tài, lúc này mới dáng chống đỡ suy nghĩ dưới ra đến xem. Nhưng mà, khi hắn đi vào phòng thẩm vấn, xuyên thấu qua khói mù lượn quanh, thấy rõ ngồi tại hối hận ghế dựa bên trên cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh, cùng để lên bản cái kia càng thêm quen thuộc, dán hoạch bình khoa học kỹ thuật nhãn hiệu ba lô leo núi lúc. Trương Quốc Đống cái kia nguyên bản bởi vì chưa tỉnh ngủ mà có chút sưng bù mặt, trong nháy mắt sụt xuống, biến thành màu nước đắng. Không khí tại thời khắc này đọc lại. Trần Dã nhìn thấy cứu tinh, lập tức tinh thần tỉnh táo, trên ghế xoay giống đầu gặp nước giỏi, lao trường. Trương đội. Trương cục. Ai nhà thân nhân nha? Ngươi có thể tính đến rồi. Nhanh cho cái này vị tiểu huynh đệ này giải thích, ta đây thật là ngư cụ. Ta thật là một cái đứng đắn câu cá lão. Trương Quốc Đống không nói gì. Hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó tay run run, vặn ra hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn nắp bình. Thuần thục đổ ra mấy hạt nhét vào miệng bên trong, nuốt khô xuống dưới. Thằng đến trái tim nhảy lên bình phục một chút, hắn mới dùng một loại phảng phất giàn mua thêm 10 tuổi thanh âm, chỉ vào Trần Dã, đối bên cạnh cảnh sát nhân dân nói ra, đem hắn thả đi. A, chưa cục. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân ngây ngẩn cả người, một mặt không hiểu, thế nhưng là người này cực kỳ khả nghi. Hắn trong bọc tất cả đều là hàng cấm, còn nói muốn đi bệnh viện tâm thần câu cá. Hắn nói là sự thật. Trương Quốc Đống thống khổ nhắm mắt lại, phất phất tay, phảng phất tại đuổi đi cái gì ôn thần, hắn chính là cái câu cá. Ngươi vừa tới không lâu, khả năng đối với hắn không quá quen thuộc. Bất quá không quan hệ, rất nhanh ngươi hiểu được. Mà lại, Trương Quốc Đống nhìn thoáng qua cái kia ba lô leo núi, chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch chực nhảy, trong túi sách này đồ vật vẫn là chớ lộn xộn. Vạn nhất làm nổ, cục chúng ta tòa nhà này còn phải một lần nữa đóng. Kia là hạch bình khoa học kỹ thuật sản phẩm, chỉ có cái này tên điên mình sẽ dùng. Mau để cho hắn đi thôi, để hắn mang theo hắn thuốc nổ. Không đúng, ngư cụ, đi được càng xa càng tốt, mặc kệ là bệnh tinh thần viện, vẫn là ngân hàng kim cố, chỉ cần đừng ở ta chỗ này nổ là được. Sau 5 phút, Trần Dã đeo túi sách, trên bờ vai khiêng còn tại gặp lạp xưởng hun khói chiêu tài, nên ngang đi ra cục công an đại môn. Trước khi đi, hắn còn cố ý chạy đến phòng trực ban cửa sổ, đối bên trong cái kia đã trợn mắt hốt hoồm, thế giới quan sụp đổ tích tích lái xe chào một cái. Sư phó, cảm ơn a. Chuyến xe này ngồi đâm thẳng kích, Vũ Tinh khen ngợi. Lần sau có cơ hội lại mang ngài đi câu cá. Nói xong, Trần Dã cưỡi trên vừa mới quét một cố cùng hưởng xe đạp, không có cách, đón xe quá khó khăn, hắn chỉ có thể trở về cái này đáng chết màu làm tọa kỵ. Nhìn xem Trần Dã cái kia siêu siêu mẹo mẹo đi xa bóng lưng, cái kia tuổi trẻ cảnh sát nhân dân còn đang hoài nghi nhân sinh. Chưa cùng, người này đến cùng là ai a? Như thế đại năng lượng, ngay cả thuốc nổ đều có thể tùy tiện mang. Trương Quốc Đống đứng tại cổng, nhìn qua Trần Dã biến mất phương hướng, đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, phun ra một đoàn sầu vân thảm vụ. Hắn là chúng ta Giang Lâm thành phố hình bộ thượng thư tội ác khắc tinh tại Thế Long Vương. Hắn xưng hào nhiều lắm. Ngươi là nơi khác điều tới, tìm thời gian, đi phòng hồ sơ điều hắn hồ sơ nhìn xem liền biết. Trương Quốc Đống ngẩng đầu nhìn trước tờ mở sáng hắc ám nhất bầu trời, cười khổ một tiếng. Tiểu tử này đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, tuyệt đối có vấn đề. Hắn ném đi tàn thuốc, hung hăng giẫm diệt, quay người đối sau lưng nhân viên cảnh sát ra lệnh, thông chi một chút đi, đêm nay toàn viên chuẩn bị cần. Ta có loại dự cảm. Bệnh viện tâm thần bên kia, khẳng định phải ra đại sự. Cho ta đem xe cứu thương cùng xe cứu hỏa đều chuẩn bị tốt, tùy thời chuẩn bị cho tiểu tử này chú ý. Chương 143, nghĩ cách cứu viện hành động, thượng chân đạo chuyên nghiệp tố dưỡng chương 143, nghĩ cách cứu viện hành động, thượng chân đạo chuyên nghiệp tố dưỡng chân trời nổi lên ngân bạch sắc, thần hy xuyên thấu Giang Lâm chợ trên không bao phủ sương mù, giống như minh giống như ngầm, phản phất cho tòa thành thị này tăng thêm một tầng mập mờ không rõ lập tính. Giang Lâm thành phố thứ nhất tinh thần vệ sinh trung tâm. Nơi này mặc dù treo bệnh viện tâm thần bảng hiệu, nhưng làm Giang Lâm thành phố cao đoan nhất bệnh viện tâm thần, nó xanh hóa làm được coi như không tệ. Nếu như không nhìn những cái kia trên cửa sổ to thêm hàng rào sắt, cùng ngẫu nhiên từ nào đó tòa nhà bên trong truyền đến ta là Tần Thủy Hoàng, thu tiền, phong ngươi làm đại tướng quân tiếng gầm gừ, nơi này kỳ thật càng giống là một tòa tĩnh mịch cấp cao công viên. Két két, một tiếng thê lương lại tiếng thắng xe chói tai phá vỡ bình minh yên tĩnh, kinh bay mấy cái tại ven đường kiếm ăn chim sẻ. Trần Dã một chân chống đất, tháo kính dâm xuống, biểu hiện trên mặt duy trì một loại long vương trở về tà mị của quyến, tự nhận là. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trước mặt nhà này ở vào bệnh viện chỗ sâu 3 tầng tiểu dương lâu. Vốn nên viện phương viên công tốc xá, giờ phút này lại bị Triệu Thiên Hoành mời đến, vì nhiều cá chế tạo thành đặc huấn căn cứ. Nhiều cá, vi sư đến với ngươi. Trần Dã điều chỉnh một chút hô hấp, đem cái kia đổ đầy vi phạm lệnh cấm ngư cụ ba lô leo núi đi lên nhấp nhấp, trong ba lô truyền đến một trận kim loại va chạm giòn vang. Sau đó, hắn từ bao khía cạnh rút ra cây kia toàn thân đen nhánh, hiện ra kim loại sáng bóng định hải thần châm, máy nguyên hình. Dựa theo hắn cùng Triệu Thiên Hoành tại trong phòng trà ước định, cái này kỳ thật chính là một trận chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh đi ngang qua sân khấu hí. Triệu Thiên Hoành vì không cho nhi tử sinh nghi, cô y đã thông báo thủ hạ, chỉ cần thấy được cái kia đeo túi sách nam nhân đến, liền như trinh tính ngăn cản một chút, sau đó cho đi. Nhưng Trần Dã là ai? Hắn là Giang Lâm thành phố chứ danh câu cá lao cảng là lấy nghiêm cẩn lấy xương hình bộ thượng thư. Câu cá giảng cứu cái nghi thức cảm giác, cứu người tự nhiên cũng phải giảng cứu cái đắm chìm cảm giác. Nếu như chỉ là nên ngang đi vào giống tiếp trẻ em ở nhà trẻ đồng dạng đem người lĩnh xuất đến, vậy làm sao có thể thể hiện xuất sư đồ tình thâm? Sao có thể để Triệu Đa Ngư thằng ngốc kia tiểu tử đối với mình khăng khăng một mực? Lại thế nào xứng đáng mình trong khoảng thời gian này lang bạt kỳ hồ? À sần. Trần Dã khẽ quát một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, hóp lưng lại như mèo, giống như là một con chuẩn bị săn mồi báo săn, lợi dụng buồn hoa làm công sự che chắn, hướng phía độc tòa nhà Dương lâu đại môn sờ soạn. Cửa phòng, hai tên thân cao 1m9, mang theo kính râm, mặc đồ tây đen đại hán vạm vỡ chính như cùng như pho tượng đứng lặng. Bọn hắn là Triệu Thiên Hoành thủ hạ Vương Bài Bảo Tiêu, tại tiếp vào lão bản chỉ lệnh về sau, bọn hắn liền quyết định chủ ý, ai đến cũng làm nhìn không thấy. Thế là, làm Trần Dã tấm kia bởi vì thức đêm mà hơi có vẻ tiểu tụy, lại tràn ngập đấu trí mặt xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt lúc, hai tên bảo tiêu cực kỳ ăn ý đem đầu ngặt về phía phương hướng ngược nhau. Bên trái cái kia ngẩng đầu nhìn bầu trời, phản phất tại đêm sao, mặc dù bây giờ trời đã nhanh sáng rồi, bên phải cái kia cúi đầu nhìn xem con kiến, miệng bên trong thậm chí còn thổi lên nhẹ nhàng huýt sáo. Trần Dã, hắn dừng bước lại, nguyên bản căng cứng cơ bắp trong nháy mắt tá lực, cao mày thành chữ xuyên. Quá giả, đây cũng quá không chuyên nghiệp. Đây là tại vũ nhục hắn chui vào kỹ thuật, vẫn là đang vũ nhục tòa nhà này bảo an trình độ. Nếu như đây là điện ảnh, đạo diễn tuyệt đối sẽ hô thẻ, sau đó đem hai cái này quần diễn đá ra đoàn làm phim. Trần Dã hít sâu một hơi, không chỉ có không có thừa cơ tiến vào đi, ngược lại sải bước đi đến bên trái tên kia bảo tiêu trước mặt, duỗi ra một cái tay, tại hộ vệ kia trước mắt lung lay. Hắc, ca môn, giờ làm việc ngẩn người đâu? Bảo tiêu ngây ngẩn cả người, kính râm sau trong mắt lóe ra một vẻ bối rối. Kịch bản bên trong không có một màn này a? Lão bản không phải nói người này sẽ trực tiếp xông đi vào sao? Làm sao còn mang dừng lại nói chuyện trời đất? Ta ngắm phong cảnh. Bảo tiêu kiên trì nói, thanh âm có chút chột dạ. Ngắm phong cảnh. Trần Dã cười lạnh một tiếng, ôm cánh tay, dùng một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép trên con mắt hạ đánh giá hai người, thân là đỉnh cấp bảo tiêu, đối mặt người xâm nhập làm như không thấy, các ngươi là tại cuộn tợ lệ người mù, vẫn là tại cuộn tợ lệ có gỗ. Hai tên bảo tiêu lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Bọn hắn nhớ tới lao bản lời nhắn nhủ mặc kệ hắn nói cái gì đều thuận hắn thế là một người trong đó khẽ cắn môi, trầm giọng nói, chúng ta tại cuộn tợ lệ. Cây nấm. Cây nấm là không có thị lực, cũng sẽ không di động. Cây nấm. Úc. Nguyên lai giả trang cây nấm chính là hai cái này ca môn. Trần Dã nhãn tỉnh sáng lên. Cái này thiết lập có chút ý tứ, rất có hậu hiện đại chủ nghĩa hoang đường phong cách, cũng phù hợp bệnh viện tâm thần cái này hoàn cảnh lớn điều tính. Nếu là cây nấm, Trần Dã con kia tội ác tay vươn vào ba lô leo núi, lục lọi một trận, lấy ra hai viên giống to bằng nắm đấm, bên ngoài quấn quanh lấy đỏ làm dây điện, nhìn cực kỳ nguy hiểm xối đất khí, trừ chúng rơi. Hắn cũng không bảo đảm tiêu có nguyện ý hay không, trực tiếp đem cái này hai đống cục sắt nhét vào hai tên bảo tiêu trong ngực. Vậy thì phải trùng tại trong đất mới đúng. Trần Dã chỉ bên cạnh mặt cỏ, ngựa khí trở nên giống ma quỷ đồng dạng ôn nhu, đi, một người đào hố, đem mình trồng vào đi. Chờ ta đem người cứu ra, các ngươi nhắm ngay thời cơ, đem cái đồ chơi này ném đất trống. Ta muốn loại kia chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc đã thị cảm, hiểu không? Hai tên bảo tiêu cúi đầu nhìn xem trong ngực cái kia chịu nặng, phản phất còn tản ra mùi thuốc súng một đống cục sắt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Làm nhân sĩ chuyên nghiệp, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra cái đồ chơi này mặc dù ngụy trang thành trí rơi, nhưng hoạch tâm tuyệt đối là thuốc nổ. Mà lại cái này đỏ làm tuyến tiếp pháp, thấy thế nào làm sao giống như là loại kia một khi buông tay liền sẽ bạo tạc ép phát lôi. Cái này mẹ nó là C4A. Tuyệt đối là C4A. Người này là tên điên sao? Cái kia, Trần tiên sinh, gọi ta đạo diễn. Vâng, đạo diễn. Hai tên bảo tiêu khóc không ra nước mắt, triệt để khuất phục tại Trần Dã dâm uy, cùng bom, ngoan ngoãn địa cầm bên cạnh nghề làm vườn thủ sát, đi bên cạnh trên bãi cỏ đào hố đi. Nhìn xem hai cái tráng hán bắt đầu ở trên bãi cỏ loại mình, Trần Dã hài lòng dẫn theo Định Hải thần châm, nên ngang đi tiến vào biệt thự lầu một đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Dựa theo sắp xếp lớp học đồng hồ, lúc này đại bộ phận bảo tiêu đều tại bảo mẫu phòng hay là trong phòng nghỉ thay phiên nghỉ ngơi. Trần Dã nhìn xem trống rỗng hành lang, loại kia không được coi trọng bất mãn lần nữa xông lên đầu. Không ai ngăn cản. Như vậy sao được? Cái này không phù hợp can đảm anh hùng kịch bản. Nếu là nhiều cá đợi chút nữa hỏi tới, sư phụ ngươi là thế nào tiến đến? Mình cũng không thể nói, a, ta đi tới, gác cổng đi trồng cây nấm. Cái kia rất không mặt mũi. Nhất định phải là một đi ngang qua quan trạm tướng mới được. Nghĩ tới đây, Trần Dã nhãn châu xoay động, trực tiếp khóa chặt cuối hành lang bảo tiêu ký túc xá. Ầm. Hắn một cước đạp ra túc xá đại môn. Rời giường, đều lên cho ta giường. Trần Dã dùng Định Hải thần châm gõ đến khung cửa cạch cạch vang, đối trong phòng đám kia chính giả vờ đi ngủ, kỳ thực híp mắt nhìn lén hắn cắt tráng hắn quát, đều mấy giờ rồi còn ngủ. Làm phản phái bản thân tu dưỡng đâu? Mau dậy, đến mấy người phối hợp ta diễn một tuần kịch. Một đám bảo tiêu dọa đến từ trên giường bắn lên, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đời này bảo hộ qua chính khách, bảo hộ qua phú hảo, thậm chí cùng lính đánh thuê trong rừng làm qua cầm. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này cầm cây gậy xông vào bảo tiêu ký túc xá, uy hiếp bọn hắn rời giường diễn kịch giặc cướp. Diễn? Diễn cái gì? Dẫn đầu bảo tiêu đội trưởng bất đắc dĩ hỏi. Cái này còn muốn ta giáo? Trần Dã chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, các ngươi loại công việc này thái độ, lão bản không giữ tiền lương sao? Đến mấy người, nằm tại hành lang hóa trang thi thể, tư thế muốn tiêu hồn, biểu lộ muốn thống khổ. Còn lại, cho ta đem hắn trói lại. Sau 10 phút, Trần Dã nhìn xem trong hành lang ngổn ngang lộn xộn, bị đại lực ngựa dây câu trói giống cua nước, miệng bên trong còn phát ra qua loa tiếng rên rỉ bọn bảo tiêu, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này đúng nha, đây mới gọi là chuyên nghiệp đoàn đội. Làm xong đây hết thể làm nền, Trần Dã rốt cục đi tới lầu 2 ở giữa nhất bên cạnh cái gian phòng kia cửa phòng bệnh trước. Hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút tiểu tóc, sau đó giơ chân lên, ầm. Một tiếng vang thật lớn, dây đặc gỗ thật cửa bị một cước đa băng, cánh cửa thậm chí trong không khí phát ra kẹt kẹt gào thét. Trong phòng bệnh, Triệu Đa Ngư chính nút ở trong chăn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, miệng lẩm bẩm. Mấy ngày nay quả thực là địa ngục. Hắn vốn cho là bị lão ba nhốt vào đến chỉ là ngắt mạng cạn lương thực, không nghĩ tới bị một bang nhìn hung thần ác sát bảo tiêu giữ vững, còn muốn mỗi ngày tiếp nhận bác sĩ y tá giáo dục thức trị liệu. Từ kinh tế học vi mô đến lượng tử cơ học, từ tư bản luận đến heo mẹ hậu sản hộ lý điên áp thức, nồi cho vịt ăn, giáo dục để hắn viên này chỉ chứa lấy lù giả mùi đại não cơ hồ bạo tạc. Vừa rồi đạp cửa âm thanh đem hắn dọa đến từ trên giường bắn ra cất bước, từ từ nhắm hai mắt liên tục cầu xin tha thứ, đừng thi. Đừng thi. 3.1415926. 5.358. Cứu mạng A. Ai tới cứu cứu ta. Căn bậc 2 tương đương 1.414. Đó là của ta cực hạn. Bụi mù tán đi. Một cái phản quang thân ảnh đứng tại cổng, trong tay dẫn theo một cây màu đen trường côn, vành nón ép tới rất thấp, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập tư tính, nhiều cá, đường sợ. Vi sư, đến mang ngươi về nhà. Giờ khắc này, tại Triệu Đa Ngư lệ kia mắt mông lung trong tầm mắt, Trần Dã thân ảnh phảng phất dắt lên một lớp biển vàng, so siêu nhân điện quang còn muốn vĩ ngạ, so thần tài còn muốn hôn cát. Sư, sư phụ. Triệu Đa Ngư khó có thể tin địa rủi rủi con mắt, xác nhận không phải là bởi vì lưng công thức lưng choáng váng sinh ra ảo giác về sau, cái kia bị đè nén mấy ngày cảm xúc trong nháy mắt sụp đổ, hoa một tiếng khóc lên, ngay cả giày đều không để ý tới mặc, chân trần liền nào tới. Sư phụ a, người rốt cuộc đã đến. Ta thật đáng a. Đám người này đơn giản không phải người a. Sớm 7:10, không có hai nghỉ. Lương sai một cái số lẻ liền không cho cơm ăn. Ban đêm còn muốn lớp tự học buổi tối. lưng không ra còn muốn cùng cổng cái kia cây nấm cùng một chỗ giam lại. Ta nghĩ câu cá, ta muốn về nhà, ta muốn ăn thịt kho tàu. Cái này 200 cân mập mạp khóc đến như cái 400 cân hải tử, nước mắt nước mũi toàn cọ tại Trần Dã món kia đắt đỏ chim thủy tổ áo giả kịch bên trên. Tốt tốt, không khóc. Trần Dã cố nén đem mập mạp này đẩy ra xúc động, y phục này thật đắt, vẫn là mới, một mặt hiền lành địa vỗ phía sau lưng của hắn, ngựa khí tràn đầy, diễn xuất tới, ô tình, đều đi qua. Chỉ cần có sư phụ tại, không ai có thể bức ngươi lưng xuống đi. Trần An một phen về sau, Trần Dã biến sắc, giống như là sắp lao tới xa trường tướng quân. Hắn đem định hải thần châm hướng trên mặt đất một sự, phát ra đông một tiếng vang trầm. Việc này không nên chậm trễ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đến giết ra ngoài. A, giết ra ngoài. Triệu Đa Ngư hít hít nước mũi, nhìn thoáng qua ngoài cửa, thế nhưng là bên ngoài thật nhiều bệnh tâm thần bạc tiêu, bọn hắn đều có cơ bắp, sẽ còn vi phân và tích phân, rất khủng bố. Hừ, tiểu Tam Ngư, không đáng nhắc đến. Trần Giác cười lạnh một tiếng, một tay sắn cái côn hoa, cái kia tư thái cực kỳ giống sắp đơn kỵ cứu chủ Triệu Tử Long. Đi, theo sát vi sư, để ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính kỹ thuật. Chương 144, nghĩ cách cứu viện hành động. Hạ Oscar cấp diễn kỹ chương 144, nghĩ cách cứu viện hành động. Hạ Oscar cấp diễn kỹ Trần Dã dắt lấy Triệu Đa Ngư xông ra phòng bệnh, cũng không có lựa chọn gần nhất lộ tuyến, mà là cố ý mang theo hắn lượn quanh một vòng, đi ngang qua những cái kia bị sớm dọn xong bảo tiêu thi thể đống. Chơi ạ, cái này, đây đều là sư phụ ngươi làm. Triệu Đa Ngư nhìn xem đầy đất ngổn ngang lộn xộn, bị dây câu trói rắn rắn chắc chắc, miệng bên trong còn tại phát ra ôi tiếng kêu thảm thiết các chẳng hán, sùng bái đến tròng mắt đều muốn rớt xuống. Đây chính là hai mươi mấy cái chức nghiệp bảo tiêu a. Sư phụ vậy mà tại lặng yên không một tiếng động ở giữa liền đem bọn hắn toàn đánh ngã. Khiêm tốn, thông thường thao tác. Trần Dã nhìn không chớp mắt, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, câu cá lao không chỉ có sẽ phải câu cá, còn phải sẽ không chẳng. Cái này gọi đánh ổ hiểu không? Đem địch nhân giống cá đồng dạng tập hợp một chỗ, sau đó một mẹ hút gọn. Sư phụ như bức. Triệu Đa Ngư lúc này đã hoàn toàn biến thành tinh tinh mắt. Ngay tại hai người vọt tới đầu bậc thang, mắt thấy là phải thắng lợi đại đạo bóng lúc. Hai đạo bóng đen đột nhiên từ thang lầu hai bên rớt ra, chặn đường đi. Đây là mới vừa rồi bị Trần Dã cố ý điểm danh lưu lại. Thân thủ tốt nhất, cũng nhất hy tinh, cái kia hai tên bảo tiêu. Trong đó một cái tay trái chống lạnh, tay phải bày ra một cái siêu nhân điện quang phát xạ tia sáng tư thế, hét lớn một tiếng, dừng lại. Ta đại biểu M78 tinh vân, bắt giữ các ngươi những thứ này phá hư vũ trụ hòa bình quái thú. Một cái khác thì chắp tay trước ngực, một mặt thương xót, phản phất tại nhìn hai cái cựu non đi lạc, ta ác ma vương à, ngươi muốn đem công chúa của chúng ta. Ngạch, đem chúng ta thiếu gia mang đi nơi nào? Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Triệu Đăng Ngư. Hắn bị cái này đập vào mặt trung nhị khí tức cho chấn nhấp rồi, lôi kéo Trần Dã góc áo run lẩy bẩy, nhỏ giọng nói ra, sư phụ, bọn hắn. Bệnh tình giống như tăng thêm. Trước đó chỉ là để cho ta học thuộc lòng, hiện tại làm sao bắt đầu vượt giống loài trao đổi. Đừng sợ, là kình địch. Trần Dã một mặt ngưng trọng, đem Triệu Đa Ngư bảo hộ ở sau lưng, trong tay định hải thần châm có chút nâng lên, phản phất đối mặt với thiên quân văn mã, xem ra, bất động thật là không được. Hắn hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, đối cái kia hai cái bảo tiêu hô lên câu kia kinh điển khiêu khích lời kịch, tới đi. Từ chính diện làm ta. Cái kia hai tên bảo tiêu lẫn nhau, mặc dù cảm thấy đài này từ có chút xấu hổ, mà lại tràn đầy một loại nào đó không thể miêu tả nghĩa khác, nhưng vì hoàn thành lão bản nhiệm vụ, vẫn là kiên trì bật lên. Sau đó một màn kia, đủ để ghi vào Giang Lâm thành phố phim hành động mặt trái tài liệu giảng dạy sử sách, thậm chí có thể làm bức ảnh mặt trái tài liệu giảng dạy tuần hoàn phát ra. Cùng cái này nói là đang đánh nhau, không bằng nói là đang nhảy một trận sức xẻo múa hiện đại. Trần Dã cây gậy trong tay còn không có đụng phải bên trái cái kia siêu nhân điện quang góc áo, hộ vệ kia liền phảng phất bị đoàn tàu cao tốc va chạm, phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thét lên. À, nội lực thật mạnh. Ta quang chi năng lượng bị phong ấn. Sau đó cả người nguyên địa lên nhảy cao một thước, trên không trung quay người 360 độ, cực kỳ khoa trương bay rất ra ngoài, đâm vào trên tường mềm bao trên nệm, thuận thế trượt xuống, che ngực nhắm mắt giả chết. Một tên khác thánh tăng bảo tiêu càng kỳ quái hơn. Hắn bỏ tới Trần Dã trước mặt, không đợi Trần Dã ra chiều, mình chân trái bấp chân phải, một cái tiêu chuẩn bình xa lạc nhạn thức quẳng xuống đất, sau đó một mặt hoảng sợ chỉ vào Trần Dã, cái này, đây là trong truyền thuyết, khí công. Ta thua rồi. Nói xong, ngẩng đầu lưỡi phun một cái, bắt đầu. Toàn trường yên tĩnh. Ngay cả không khí đều xấu hổ đến đọc lại. Triệu Đa Ngư mở to hai mắt nhìn một chút trên đất bảo tiêu, lại nhìn một chút Trần Dã cây gậy trong tay, cuối cùng yếu ớt mà hỏi thăm, sư phụ, hắn mới vừa rồi là không phải. Mình trượt chân. Trần Dã mí mắt cuồng loạn. Đám người này diễn quá mức. Dùng sức quá mạnh a. Cái này khiến hắn cái này võ lâm cao thủ nhân vật rất khó đứng thẳng a. Các ngươi dù là hơi một chút chống cự, tượng trưng địa cản hai lần cũng tốt ta. Nhưng hắn dù sao cũng là Trần Dã, độ dày ra mặt có thể so với chống đạn thép tấm. Chỉ gặp hắn một tay bị Triệu Đa Ngư con mắt, trầm giọng nói, đừng nhìn. Đây là huyễn thuật. Trong bọn họ tinh thần của ta quấy nhiễu. Đây hết thể đều là ác mộng. Đi mau. Thừa dịp bọn hắn còn không có tỉnh. Nói xong, Trần Dã dắt lấy một mặt mộng bức Triệu Đa Ngư, ngay cả lôi túm địa sông ra biệt thự cao ốc. Vừa xông ra đại môn, đi vào trên bãi cỏ. Vành. Vành. Hai tiếng trầm đục từ mặt cỏ hai bên truyền đến. Kia là xối đất khí cho nổ thanh âm. Đương nhiên, Trần Dã cho chỉ là hai viên bình dân bản. Hiệu quả thực tế cùng loại với thanh âm tương đối lớn phá mừng. Vẹn vẹn vì cho trận này đại đảo vong vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Bùn đất tung bay, khói lửa tràn ngập. Tại đầy trời trong bụi đất, cái kia hai cá biệt mình trùng tại trong hố cây nấm bảo tiêu, đang đứng tại hai cái còn tại bốc khói hố đất bên trong, đầy bụi đất. Nhìn thấy Trần Dã mang theo thiếu gia gia, hai cái này kính nghiệp cây nấm lại còn đang diễn, bọn hắn thậm chí đối Triệu Đa Ngư lộ ra một cái nhiệm vụ hoàn thành chức nghiệp mỉm cười. Hoa, sư phụ, kia là mây hình nấm sao? Triệu Đa Ngư sợ ngây người. Không, kia là tự do khói lửa, là vì chúc mừng ngươi giành lấy cuộc sống mới tán dương. Trần Dã một tay lấy Triệu Đa Ngư đặt tại cùng hưởng xe đạp trên sàn ngang, hình tượng này có chút đẹp, hai cái đại nam nhân chen tại một cỗ tiểu lam trên xe, tiểu lam xe phát ra tuyệt vọng răng rắc âm thanh. Ngồi bước vàng, Trần Dã hai chân phát lực, cơ bắp trong nháy mắt bộc phát, tiểu lam xe tải lấy cái này sư đồ hai người, tại thần hy bên trong hướng về cửa bệnh viện phóng đi. Triệu Đa Ngư quay đầu nhìn xem một màn kia, giơ ngón tay cái lên, sư phụ, ngài chân thần. Trần Dã mặt đen lại, chỉ muốn nhanh lên rời đi cái này để hắn xấu hổ ung thư đều muốn phạm vào địa phương. Liên tại bọn hắn rời đi sau không đến 5 phút đồng hồ, liên tiếp dồn dập tiếng còi cảnh sát xe rách sáng sớm yên tĩnh. 3 chiếc xe cảnh sát, 2 chiếc đặc công phòng ngừa bạo lực xe, cộng thêm một cỗ xe cứu hỏa, nhanh như điện chớp địa vọt tới tinh thần vệ sinh trung tâm cổng. Trương Quốc Đống võ trang đầy đủ, nắm trong tay lấy bộ đàm, sắc mặt nghiêm túc giống là muốn đi hủy đi đạn hạt nhân. Vừa rồi liền tại phụ cận xe tuần tra báo cáo, nghe được bệnh viện tâm thần phương hướng truyền đến tiếng nổ. Ta liền biết. Trương Quốc Đống một bên chỉ huy nhân viên cảnh sát vây quanh hiện trường, một bên hưng phấn địa cơ nằm đấm, trong mắt lóe ra một loại gần như điên cuồng quan mang. Chỉ cần Trần Dã tiểu tử kia ở địa phương tuyệt đối có đại án. May mắn ta sớm có dự cảnh. Xông đi bảo. Chú ý an toàn. Người hiểm nghi khả năng có vũ khí hạng nặng. Trương Quốc Đống một ngựa đi đầu, mang theo đặc công vọt vào khu biệt thự. Nhưng mà khi bọn hắn vọt tới hiện trường phát hiện án lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không có thây ngang khắp đồng, không có tường đổ, không có cầm súng tội phạm. Chỉ có một đám bị dây câu trói thành bánh trưng, đang nằm tại hành lang bên trên trò chuyện tối hôm qua trận bóng trắng hán. Mà ở bên ngoài trên bãi cỏ, hai cái toàn thân đen nhánh, tóc bị tạc thành bạo tạc đầu bảo tiêu, đang ngồi ở hố đất bên trong, một người cầm trong tay một cây ăn một nửa lạp xưởng hương khói, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem bầu trời. Nhìn thấy võ trang đầy đủ đặc công xuống tới, trong đó một cái cây nấm chậm rãi quay đầu, lên tiếng, lộ ra hai hàng rõ ràng rằng, hàm hàm mà hỏi thăm, cảnh sát thúc thúc, các ngươi cũng là đến hái nấm sao? Gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn lên vài miếng đốt cháy khét cây cỏ. Trương Quốc Đống nhìn xem một màn này, nhìn xem cái kia hai cái hố, lại nhìn một chút đám kia rõ ràng là tại người giả bị đụng giả chết bảo tiêu. Hắn tay run run, từ trong túi móc ra cái kia bình đã thấy đáy hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, thuần thục đổ ra mấy hạt nhét vào miệng bên trong. Trần Dã. Trương Quốc Đống cắn răng hàm, từ trong hàm răng gạt ra cái kia để hắn hồn khiên mộng nhiễu, chủ yếu là ác mộng, danh tự, ngươi mẹ nó. Là đang quay tình cảnh hải kia. Thu đội. Đều mẹ nó thu đội. Trương Quốc Đống đem bình thuốc vứt xuống đất, vi vẫn ngửa mặt lên trời thét dài, lão tử cũng không tiếp tục quản tiểu tử này phá sự. Người nào thích quản ai quản. Lúc này, xa xa trên đường phố, Trần Dã chính khẽ hát, chở Triệu Đa Ngư, dưới ánh chiều dương dùng sức đạp xe đạp. Sư phụ, chúng ta đây là đi đâu? Đi đâu? Đương nhiên là về nhà. Trần Dã quay đầu, nhìn thoáng qua cái kia một lần nữa tìm về nụ cười mập mạp, khóe miệng khẽ nhếch. Chương 145, xuyên quốc gia chạy trốn, thượng sư phó, ta vội vàng đi giữ gìn hòa bình. Chương 145, xuyên quốc gia chạy trốn, thượng sư phó, ta vội vàng đi giữ gìn hòa bình. Sáng sớm kia nắng đầu tiên vẩy vào Lam Hải Vịnh khu biệt thự, lại không chiếu sáng Trần Dã giờ phút này viên kia có tật giật mình trái tim. Một cố gần như sắp muốn tan ra thành từng mảnh màu lam cùng hưởng xe đạp, kéo kẹt địa đứng tại số 18 biệt thự cổng. Trần Dã nhảy xuống xe, vuốt vuốt cái kia hai đầu phảng phất rót chỉ đùi, cảm giác mình cơ vòng đều tại lên án cái này một đêm này đến buồng. Sư phụ, chúng ta thật muốn đi sao? Triệu Đa Ngư đứng tại cửa biệt thự, quay đầu nhìn qua cái kia để hắn hồn khiên mộng nhiễu cá lớn đường, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, ta còn không có cho Tiểu Hồng, đầu kia 30 cân cá chép, uy điểm tâm đâu? Uy cái rắm. Trần Dã một thanh níu lại này xui xẻo hài tử cổ áo, một bên thâu mật mã mở cửa, một bên ngựa khí gấp rút lắc lư nói, nhiều cá à, cha ngươi hiện tại kia là tàu hỏa nhập ma. Hắn có thể đem ngươi nhốt vào bệnh viện tâm thần, bước kế tiếp là có thể đem ngươi buộc đi sải bờ gì ạ đảo đất đầu. Chúng ta cái này gọi chiến thuật chuyển di, biết hay không? Chỉ có ra nước ngoài, trời cao hoàng đế xa, hắn mới bắt không được chúng ta. Nha, nha. Triệu Đa Ngư cái hiểu cái không gật đầu, lập tức ánh mắt sáng lên, vậy sư phụ, chúng ta đi đâu? Có phải hay không đi cái kia có được toàn thế giới lớn nhất cá ngừ vây xanh ngư trường? Trần Dã khỏe miệng co giật một chút. Đứa nhỏ này, tâm là thật to lớn. Đều loại thời điểm này, trong đầu còn chỉ có cá. Đi Trung Đông. Trần Dã đẩy cửa ra, thẳng đến tầng hầm, nơi đó có thổ hảo, có sa mạc, còn có khục, có một món làm ăn lớn chờ lấy chúng ta đi làm. Tiến vào dưới mặt đất chuẩn bị chiến đấu thất, Trần Dã nhìn xem đầy tường treo trang bị hạng nặng trái tim đều đang chảy máu. Ngư cụ khẳng định là không thể tùy thân mang theo, qua không được kiểm an việc nhỏ, vạn nhất bị xem như phần tử khủng bố bắt lại, cái kia mới gọi chậm trễ sự tình. Nghiệp chướng a. Trần Dã nhìn xem những thứ này làm bạn mình chinh chiến xa trường lão hòa kế, phát ra nghèo khó lại thở dài bất đắc dĩ. Thân là một tên có được hệ thống câu cá lao, đi ra ngoài không mang theo trang bị, tựa như là kiếm khách đi ra ngoài không mang theo kiếm, đầu bếp đi ra ngoài không mang theo muôi, cực kỳ không có cảm giác an toàn. Sư phụ, ta thu thập xong. Triệu Đa Ngư mang theo một cái Louis Vũ ý tổng bản số lượng có hạn túi du lịch bỏ xuống tới, bên trong chất đầy hắn chân tàng lụ giả mồi cùng mấy món loẹt loẹt quần bãi biển. Được, đi thôi. Trần Dã cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia đổ đầy hắc hoa ký giá đỡ, cắn răng, quay người chỉ có một cái bình thường bã lộ, bên trong lấp hai kiện thay giặt quần áo cùng hộ chiếu. Chiêu Tài. Trần Gia hướng về phía nơi hẻo lánh hô một tiếng. Tuyết Điêu Chiêu Tài đang nằm tại một đống lửa chân ruột giấy đóng gói ở giữa nằm ngáy ho ho, nghe được triệu hoán, lười biếng mở mắt ra, chờ mình, đem cái mông đối Trần Gia. Chít chít. Không đi, mệt chết, ta muốn đi ngủ. Ha ha, ngươi cái lười hàng. Trần Gia cười mắng một câu, đi qua vớt vớt nó cái đầu nhỏ, được, lần này liền không mang theo ngươi. Ngươi ở nhà cho ta nhìn kỹ nhà, nếu là có cái nào không có mắt dám đến trộm ta ngư cụ, ngươi liền cho hắn trong đũng quần nhét cái xối đất khí. Chiêu Tài cơ cơ móng vớt, ra hiệu cho biết. Sau 10 phút, hai người đứng tại khu biệt thự giao lộ, cản lại một cỗ lục sắc xe taxi. Sư phó, đi sân bay. Nhanh. Càng nhanh càng tốt. Trần Giã mở cửa xe, đem Triệu Đa Ngư nhét vào chỗ ngồi phía sau, mình đặt mông ngồi ở vị trí kế bên tài xế, phanh một tiếng đóng cửa xe, động tác nước chảy mây trôi, mang theo một cỗ chạy trốn đến tận đâu cảm giác cấp bách. Lái xe là cái hơn 40 tuổi trung niên đại thúc, nguyên bản chính nghe tướng thanh hừ phát khúc, bị Trần Giã điệu bộ này giật nảy mình. Được. Được rồi. Cái kia, hai vị là đuổi máy bay. Lái xe sư phó một bên đánh đồng hồ, một bên xuyên qua kính chiếu hậu đánh giá hai người. Đằng sau cái tên mập mạp kia một mặt hưng phấn, phía trước cái này mang mũ lưỡi trai lại một mặt nghiêm trọng, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, thấy thế nào làm sao giống như là vừa làm xong một món lớn chuẩn bị chạy trốn. Ừm, thời gian đang gấp. Trần Giã thuận miệng ứng phó một câu, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, bấm cái kia ghi chú vì trả bạn, lý sử, dãy số. Đã muốn đi Trung Đông, khẳng định phải cho quốc an báo cáo chuẩn bị một chút, mà lại có chút thủ tục cũng phải để quan phương hỗ trợ, bằng không thì bằng vào hắn cùng Triệu Đa Ngư hai cái này dân chúng thấp cổ bé họng, ở bên kia đoán chừng liên hải quan đều ra không được. Điện thoại chỉ vang lên một tiếng liền được kết nối. Đầu kia truyền tới một dù là cách màn hình cũng có thể làm cho người cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, ôn hòa lại lộ ra thanh âm uy nghiêm. Sớm như vậy, Trần tiên sinh. Lý trưởng phòng thanh âm bình tĩnh không lay động, bối cảnh bên trong chỉ có lật qua lật lại trang giấy tiếng xào xạc, gần nhất toàn thành chạy loạn làm đặc công, hiện tại là chuẩn bị chạy án rồi. Trần Dã nhíu mắt. Đây là khẩu Phật tâm xà mình cái mông này còn không có ngồi ấm chỗ đâu, người ta ngay cả hắn ở đâu, đã làm gì đều nhất thanh nhị sở. Lý Sử nói đùa, ta đây là bình thường thương vụ đi công tác. Trần Dã thấp giọng, một cái tay ngăn tại bên miệng, nghiêm mặt nói, ta dự định mang nhiều cá đi một chuyến xạ gì y ạ công quốc. Ngài biết đến, ạ sạm vương tử, đối công ty chúng ta kỹ thuật không phải thật cảm thấy hứng thú sao? Xạ gì y ạ? Hư cấu Trung Đông quốc gia, đầu bên kia điện thoại, Lý trưởng phòng lật sách thanh âm ngừng. Trầm mặc đại khái 2 giây, cái kia giọng ôn hòa vang lên lần nữa, chỉ là lần này nhiều một tia ý vị thâm trường. Ạ Sạm Vương tử gia tộc nắm giữ lấy xạ gì ạ 40 dầu hỏa quyền khai thác, gần nhất bên kia thế cục rất vi diệu. Người chọn thời cơ này, ngược lại là vừa vặn. Yên tâm. Lý trưởng phòng, chúng ta kiên trì dân dụng khoa học kỹ thuật giao lưu. Trần Giã cải chính, mặc kệ là định hải thần châm vẫn là đánh ổ bảo dự tính ban đầu cũng là vì cải thiện ngư nghiệp hoàn cảnh. Dầu hỏa cái gì? Ý tứ một chút là được. Ha ha. Lý trưởng phòng hiển nhiên biết chút ít cái gì, chỉ là lười nhác cùng hắn so đo, chỉ cần ngươi không đem bên kia mỏ dầu nổ, trên nguyên tắc chúng ta không can thiệp xí nghiệp bình thường hải ngoại mậu dịch. Bất quá xạ gì ạ không phải trong nước. Đã ngươi đại biểu trong nước dân doanh xí nghiệp ra biển, có chút thân phận vẫn là cần. Trần Giã trong lòng vui mừng, hắn chính đang chờ câu này. Vậy liên phiền phức Lý Sử. Ta cùng nhiều cá thông quan thủ tục. Sau 10 phút có hiệu lực. Lý trưởng phòng đánh gây hắn, thanh âm vẫn như cũng là loại kia làm cho người run rẩy ôn hòa. Mặt khác, Trần Giã, nhớ kỹ. Ra nước ngoài cửa, ngươi liền không lại chỉ là một cái câu cá. Đừng cho quốc gia mất mặt, cũng đừng để cho mình về không được. Minh bạch. Giữ gìn thế giới hạch bình nha, ta hiểu. Trần Giã nhếch miệng cười một tiếng. Điện thoại của máy, không có một câu nói nhảm, hiệu suất cao đến dọa người. Trần Giã thu hồi điện thoại, thở dài nhẹ nhõm. Nhưng mà, khi hắn quay đầu lúc, lại phát hiện bên người lái xe sư phó chính gắt gao cầm tay lái, trong mắt xách địa hướng bên này nhìn, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn. Lái xe sư phó vừa rồi mặc dù không nghe rõ đầu bên kia điện thoại nói cái gì, nhưng hắn nghe rõ Trần Giã nói lời a. Xa gì ỷ ạ công quốc gạ sản vương tử kỹ thuật hợp tác sẽ bảo tạc giữ gìn thế giới hòa bình. Nhất là Trần Giã câu kia là dân dụng khoa học kỹ thuật giao lưu tại lái xe trong lỗ tai. Đây rõ ràng chính là quốc tế súng ống đạn được đại ngạc tại dùng tiếng lóng che giấu đại quy mô tính sát thương vũ khí giao dịch a. Cái kia, đại ca. Lái xe thanh âm của sư phó đều đang run rẩy, ngay cả ánh mắt cũng không dám về sau xem trong kính phiêu, chúng ta đây là đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Trần Giã sững sờ, lập tức kịp phản ứng người sư phụ này là hiểu lầm. Nhưng hắn nghĩ lại, mình bây giờ nhưng là muốn đi Trung Đông cùng Vương Tử nói chuyện làm ăn, khí chẳng không thể thua. Thế là, Trần Giã sửa sang lại cổ áo, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước. Dùng một loại mặc dù tuổi trẻ nhưng thế sự xoay vần ngựa khí nói ra, sư phó, không nên hỏi đừng hỏi. Chúng ta chỉ là đi. Đưa chút thổ đặc sản. Hiểu. Ta hiểu. Lái xe sư phó trong nháy mắt não bổ vừa ra mỹ si ẩn im họ sách lệ thêm chiến lang hỗn hợp vở kịch. Đưa thổ đặc sản. Vậy khẳng định là đưa chuyển phát nhanh A. Đông Phong chuyển phát nhanh loại kia. Đây chính là vì ích lợi quốc gia mai danh nhận tích anh hùng vô danh A. Đại ca ngài ngồi bước vàng. Từ cái này đến sân bay lúc đầu muốn 40 phút, nhưng vua ta người nào đó năm đó cũng là Giang Lâm Nhị Hoàn đường xe thần. Vì quốc gia, 20 phút, nhất định đem ngài đưa đến. Với anh, nguyên bản chậm rãi xe taxi đột nhiên bộc phát ra như dã thú hoành minh. Lái xe sư phó một cước chân ga dẫm vào bình xăng bên trong, màu vàng xe taxi trong nháy mắt hóa thân thành F1 đua xe, tại trong dòng xe cộ tả đột hữu hiểm, điên cuồng vượt qua, tư thế kia phảng phất đằng sau có đạn đạo đang đuổi. Chỗ ngồi phía sau Triệu Đa Ngư bị quăng đến dán tại trên cửa sổ xe, mặt đều chen biến hình, vẫn còn tại hưng phấn địa hô to, sư phụ, xe này đẩy lưng cảm giác so với ta phe ra gì còn mạnh hơn. Đây cũng là chúng ta kế hoạch một bộ phận sao? Trần Gia gắt gao nắm lấy lan can, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh sát, sắc mặt trắng bệnh, cái này, đây coi như là đi. Chương 146, xuyên quốc gia chạy trốn, hạ rơi xuống đất thành hộ. Hoàng Ninh đi vào Trung Đông. Chương 146, xuyên quốc gia chạy trốn, hạ rơi xuống đất thành hộ. Hoàng Ninh đi vào Trung Đông. Sau 20 phút, xe taxi lấy một cái xinh đẹp trôi đi vùng đôi, vững vàng đứng tại Giang Lâm phi trường quốc tế xuất phát tầng. Đại ca, đến, chúc ngài nhiệm vụ thuận lợi. Khải Toàn trở về. Lái xe sư phó Hồng Quang đầy mặt, giống như là vừa mới hoàn thành một lần hộ tống đầu đạn hạt nhân nhiệm vụ tuyệt mật. Hắn không chỉ có cực nhanh nhảy xuống xe giúp Trần Dã mở cửa xe, còn cấp về phía sau chuẩn bị dương chuyển hành lý, kiên quyết không thu Trần Dã tiền xe. Đàm tiên kia là Vũ Nhục ta. Kia là Vũ Nhục chúng ta lòng yêu nước. Trần Dã nhìn xem nhanh chóng đi xe taxi, Trần Dã lắc đầu bất đắc dĩ. Hiểu lầm kia giống như càng ngày càng sâu. Hai người lôi kéo hành lý đi vào hàng trạm nhà lầu. Nhờ vào lý trưởng phòng hiệu suất cao, hai người hộ chiếu tin tức đã bị ghi vào hệ thống. Kiểm ăn miệng, làm nhân viên công tác quét hình Trần Dã hộ chiếu lúc, trên màn hình cũng không có bắn ra cái gì cảnh báo, chỉ là tại ghi chú cột lộ ra bày ra một nhóm chỉ có cao cấp quyền hạn mới có thể nhìn thấy, không đáng chú ý chữ nhỏ, trọng yếu nhân viên kỹ thuật Trần tiên sinh, Triệu tiên sinh, mời đi bên này. Kiểm an chủ quản tự mình đi ra, thái độ cung kính cũng bất quá chia tay giường, chỉ dẫn lấy hai người đi hưởng việc nhanh chóng thông đạo. Vốn cho là muốn xếp hạng hàng dài Triệu Đa Ngư, nhìn xem đầu kia không có một hai thông đạo, miệng há thành hình chữ O sư phụ, lao ly đầu giống như có chút da châu a. Khiêm tốn. Trần Dã cao thâm mặt chắc địa đè ép ép mình nón, trong lòng lại đối cái kia khẩu Phật tâm xà lý trưởng phòng năng lượng lại có nhận thức mới, đây cũng là để cho tiện chúng ta mở rộng nghiệp vụ, leo lên bay hướng xạ gì ị ạ công quốc chuyến bay. Đây là một khung rộng thể máy bay hành khách, nhưng bởi vì xạ gì ị ạ thuộc về ít lưu ý lại nguy hiểm đường thuyền, khoang hạng nhất bên trong chỉ có hai người bọn họ. Theo máy bay tiếng động cơ nổ tiếng vang lên, to lớn thân máy bay xông vào vật tiêu. Nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng nhỏ Giang Lâm thành phố, Trần Dã cây kia căng thẳng một ngày một đêm thần kinh, rốt cục thư giãn xuống. Mọi mệnh giống như nước thủy triều đánh tới. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn đầu tiên là kỵ hành 20 km, sau đó chui vào, cứu người, diễn kịch, chạy trốn, còn muốn cùng Triệu Thiên Hoành lão hồ ly kia đấu trí đấu dũng, thân thể bằng sắt cũng gánh không được. Nhiều ca a, ta ngủ trước một lát, đến gọi ta. Trần Dã điều chỉnh một chút chỗ ngồi, kéo qua tấm thảm đắp lên trên người, không đợi Triệu Đa Ngư đáp lời, liền đã tiến vào mộng đẹp. Một bên Triệu Đa Ngư, thấy sư phụ tấm kia hơi có vẻ tiểu tụy mặt, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Sư phụ, hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, vì cứu ta, ngươi khẳng định mệnh muốn chết rồi, còn không tiếc ly biệt quê hương đi nguy hiểm như thế địa phương. Phần ân tình này, ta Triệu Đa Ngư đời này làm châu làm ngựa cũng muốn báo đáp ngươi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giúp Trần Dã dịch tốt góc chăn, sau đó nắm chặt nắm đấm, âm thầm thề, đến Trung Đông, nhất định phải giúp sư phụ đem sinh ý làm lớn làm mạnh. Cho dù là dựng vào trong nhà sinh ý, cũng muốn ủng hộ sư phụ sự nghiệp. Máy bay ở trên không trung 10.000 mét bình ổn phi hành, xuyên qua tầng mây cùng hải dương. Sau 10 tiếng, làng quảng bá bên trong truyền đến tiếp viên hàng không ngọt ngào sắp hạ xuống xạ gì ị ạ phi trường quốc tế thanh âm nhắc nhở lúc, Trần Dã mới du tỉnh lại. Cái này ngủ một giấc quá chìm, đến mức hắn tỉnh lại thời điểm, thế mà cảm giác thần thanh khí sảng, thậm chí có chút muốn đi nhà vệ sinh câu cái cá, nếu như trong buồn cầu có cá lời nói. Sư phụ, tỉnh rồi. Mau nhìn. Tất cả đều là hạt cát. Triệu Đa Ngư ghé vào trên cửa sổ, chỉ vào phía dưới cái kia một mảnh kim hoàng sắc sa mạc cùng nơi xa xen vào nhau tinh tế màu trắng khu kiến trúc, hương phấn đến như cái 200 cân hải tử. Ừm. Xạ gì ạ, đến. Trần Dã duỗi lưng một cái, nhìn xem phía dưới cái kia phiến tràn đầy dầu hỏa và đô la mỹ khí tức thổ địa, nhếch miệng lên một vòng tiêu dung. Triệu Thiên Hành, Triệu thị tập đoàn mệnh, ta đến tụ. A Sảng, tiền của ngươi, ta tới. Khục, ngươi hữu nghị, ta đến tụ. Máy bay rơi xuống đất. Một cô nóng dực khí lãng sen lẫn khô giáo cắt bụi, tại cửa khoang mở ra trong nháy mắt đập vào mặt. Hai người đi ra sân bay đại sảnh. Nơi này sân bay không giống trong nước như vậy bận rộn, ngược lại lộ ra một cô thô kệch cùng túc sát. Khắp nơi đều là mặc áo bào trắng người Ả Rập, cùng khắp nơi có thể thấy được cầm súng bảo an. Sư phụ, chúng ta đi như thế nào? Người vương tử kia tới đón chúng ta sao? Triệu Đa Ngư đẩy hai cái dương lớn, nhìn chung quanh. Hẳn là đi, ta cho hắn phát biểu kiện. Trần Dã lấy điện thoại cầm tay ra, đang chuẩn bị gọi cái kia ghi tạc bản ghi nhớ bên trong quốc tế đường dài dây số. Đột nhiên, một trận chói hai tháng gấp âm thanh tại trước mặt bọn hắn vang lên. Ba chiếc toàn bộ màu đen sắc, trải qua trọng độ chống đạn cải tiến len rộ vợ vệ sĩ, như là ba đầu màu đen sắt thép quái thú, cậy mạnh đứng tại bên đường, trực tiếp phong kín bọn hắn đường đi. Trung quanh lữ khách giống như là gặp được ôn thần, thét chói tai vang lên chạy từ phía. Ngoa tào, cái này nhận điện thoại quy cách rất cao a. Triệu Đa Ngư còn không có kịp phản ứng, cười ngây ngô a nói, sư phụ, đây cũng là ngươi an bài. Quá có bài diện. Trần Dã con ngươi lại bỗng nhiên co vào. Không thích hợp, đây tuyệt đối không phải nên đón khách quý tư thế. Bởi vì hắn thấy được cửa sổ xe hạ xuống về sau, cái kia từ bên trong vươn ra, đen ngòm á cỡ 47 nòng súng. Chạy, nhiều cá chạy mau. Trần Dã hét lớn một tiếng, ném ba lô liền muốn kéo Triệu Đa Ngư, nhưng hết thảy đều quá muộn. Cửa xe mở ra, bảy tám cái người mặc đồ rằng gì, đầu đội màu đen khăn trùm đầu, dáng người khôi ngô giống gấu ngựa đồng dạng đại hán vọt xuống tới. Bọn hắn động tác chuyên nghiệp, cấp tốc, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê. Nghe không hiểu ả dập ngữ, một gã đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp dùng báng súng đập vào Triệu Đa Ngư trên gáy. Ê! Triệu Đa Ngư ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, trợn trắng mắt liền mềm nhũn xuống dưới. Mẹ, dám đụng đến ta đồ đệ! Trần Dã trong lòng tức giận, vô ý thức muốn từ bên hông đi sở định hải thần châm lại sở soạn cái không, đáng chết. Trang bị đều ở trong nước. Không đợi hắn làm ra phản kháng động tác, hai tên đại hán đã một trái một phải kẹp lấy hắn. Trần Dã vừa định sử dụng hệ thống cường hóa thể chất phản kháng, một cái màu đen khăn trùm đầu liền vô tình bọc tại hắn trên đầu, ngay sau đó là một cô gây mũi đi hệ kẹp vị. Nô! Ý thức cấp tốc mơ hồ. Tại triệt để hôn mê trước đó, Trần Dã trong đầu chỉ hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, cái này mẹ nó. Vừa xuống đất liền thành hồ rồi. Cái này đáng chết nhân quả luật. Có thể hay không thay cái cách chơi? Ầm. Cửa xe trùng điệp đóng lại. Ba chiếc Land Rover giống một trận màu đen gió lốc, cuốn lên đầy trời cát vàng, chở cái này một đôi xui xẻo sư đồ, hướng phía mênh mông sa mạc chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Hoan nên đi vào Trung Đông. Nơi này không có pháp luật, chỉ có chờ đợi bị câu cá lớn. Chương 147, đi ạ bọn nó ngấp manh. Chương 147, đi ạ bọn nó ngấp manh. Hoa. Một cỗ mang theo thổ mùi tanh cùng không hiểu tao khí băng lãnh chất lỏng, như là từ trên trời giáng xuống thác nước, không chút lưu tình tưới lên Trần Dã trên đầu. Xuyên tim, tâm phi dương. Ngay sau đó, là một trận như là say rượu thêm não chấn động hỗn hợp đánh kép kịch liệt đau đầu. Khu khu. Khu. Trần Dã đông nhiên sặc một ngụm nước, cả người giống như là một đầu bị ném lên bờ thiếu dưỡng cá nheo, kịch liệt ho khan từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn ánh mắt mơ hồ một cái chớp mắt, lập tức chậm rãi tập trung. Đập vào mi mắt, là một gian tràn đầy CGI chiến tổn phong cách gạch một phòng. Bốn phía vách tường từ bùn đất cùng cỏ khô hỗn hợp đắp lên mà thành, pha tạp chốc ra, lộ ra bên trong thổ cặn bã. Đỉnh đầu chỉ có một chiếc mờ nhạt giống là nhanh muốn tắt thở bóng đèn, tại lung lay sắp đổ dây điện bên trên lắc lư, bán ra ra quỷ dị quang ảnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm, hỗn hợp có dê mùi vị, thấp kém mùi thuốc lá cùng cổ xưa dầu lao súng vị phức tạp khí tức, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. T. Cái này mẹ nó là đây. Trần Dã vô ý thức muốn đưa tay xoa xoa sắp bắn nổ huyệt thái dương, lại phát hiện hai tay bị ni lông đâm mang gắt gao chói tay sau lưng tại sau lưng. Hơi động đậy, chỗ cổ tay liền truyền đến một trận nóng bỏng đâm nói. Hoa kẻ. Một cái thô lệ cứng nhắc, mang theo dày đặc khẩu âm thanh âm tại phía trước vang lên. Trần Dã phí sức ngẩng đầu. Ở trước mặt hắn, đứng đấy ba cái võ trang đầy đủ đại hán bằng mỡ. Bọn hắn mặc sa mạc đồ giản dị, chiến thuật trên lưng treo đầy một đạn, trong tay cái kia thanh bóng loáng bóng lượng AK-47 họng súng có chút rủ xuống, chính là ở phi trường cổng đem bọn hắn trói lại lính đánh thuê. Dẫn đầu là một người da đen trắng hán, dáng người khôi ngô giống là một đầu đứng thẳng hành tàu gấu đen. Trên mặt hắn có một đạo sẹo đao dữ tợn, từ lông mày xương một mực kéo dài đến quẹ miệng, giờ phút này chính từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Trần Dã, trong tay còn mang theo một cái vừa mới chống không sắt lá thùng nước. Vừa rồi cái kia bồn đại khái suất là từ lạc đà uống nước trong máng múc ra nước bẩn, chính là vị nhân huynh này kỳ tác. Trần Dã trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng làm một tên trải qua sóng to gió lớn thâm niên câu cá lao tâm lý của hắn tố chất sớm đã đoán luyện tới kết cố. Cũng không có trước tiên thét lên cầu xin tha thứ, Trần Dã ngược lại trước tiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh nơi hẻo lánh. Nơi đó, Triệu Đa Ngư giống như một đầu đợi làm thịt niên kỷ như heo bị trói thành một đoàn, lúc này vẫn còn đang hôn mê bên trong, gãy khối kia bị báng súng ném ra tới máu ứ động nhìn thấy mà giật mình. Bất quá nhìn ngực hắn miệng còn có chập trùng, tiếng lẩm bẩm vẫn như cũ giàu có cảm giác tiết tấu, đại khái suất là không có nguy hiểm tính mạng. Về phần bọn hắn hành lý, cái kia Louis bụi tổng túi du lịch cùng Trần Dã ba lô, giờ phút này đã bị lật cả đáy lên trời. Bên trong quần áo, đồ rửa mặt rơi là tả trên đất. Triệu Đa Ngư chân tàng những cái kia nhập khẩu lũ giả mùi bị ném đến khắp nơi đều là, mấy cái lính đánh thuê đang tò mò địa cầm những cái kia xanh xanh đỏ đỏ nhựa tợ lặt tiệp cá loay hoay, tựa hồ đang nghiên cứu đây là cái gì kiểu mới sinh hóa vũ khí. Hắc, kia là bản số lượng có hạn sóng bò. Đừng cắn. Món đồ kia có móc. Trần Dã bản năng hô một câu, đau lòng đến giật giật. Đó cũng đều là tiền a. Sút. Ngậm miệng. Mặt theo người da đen đống nhiên tiến tới một bước, cặp kia như là dã thú đục ngầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Dã, súng trong tay nắm hung hăng đối tại Trần Dã trên bờ vai. Ê! Trần Dã đau đến hít sâu một hơi, bả vai đại khái là sưng lên. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Trần Dã lập tức thay đổi một bộ người vật vô hại tiêu dung, cố gắng dùng mình cái kia chỉ có, hàng rơi anh ngữ từ đơn kho tiến hành câu thông. Vợ dọ tờ, em mở ý sân đờ sân đỉnh. Vê y gờ em mở ý sân đờ sân đỉnh. Huynh đệ, hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm. Vê đúc e ạ giờ tua ý sân. Nogun, Normani. Chúng ta là du khách. Thật to địa lương dân. Không có súng cũng không có tiền. Mặt thẻo cười lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không dính chiêu này. Hắn ngồi xổm người xuống, tấm kia giữ tận mặt to cơ hồ dán vào Trần Dã trên chóp mũi, một cố làm cho người hít thở không thông thể bị đập vào mặt. Hắn rội ra một con thô giáp đại thủ, lòng bàn tay hướng lên, tại Trần Dã trước mặt lung lay, sau đó dùng một loại cực kỳ sức sẹo, phản phất đầu lười không có bước thẳng từ đơn tiếng Anh gầm nhẹ nói, đi ạ mòn. Đi ạ mòn. Giái me. Trần Dã sửng sốt một chút. Ngốc manh. Cái gì ngốc manh? Cái này đại ca dáng dấp cùng dã như vậy, thẩm mỹ như thế đặc biệt sao? Vợ dọ tờ. I am not the I man. Trần Dã chớp mắt to vô tội, ý đồ dùng chân thành đả động đối phương, y mịn. I am hèn so me, cun, bụt nó cụt. Ok. Come on, ta không ngốc manh. ngươi nhìn ta gương mặt này, ta là soái, là khốc, nhưng không phải đáng yêu hình. Hiểu. 3. Một cái vang dội cái tát trực tiếp phiến tại Trần Dã trên óc. FK. Nó rộng. Mặt theo nổi giận, một thanh nắm chặt Trần Dã cổ áo, nước bọt phun ra hắn một mặt, một cái tay khác từ trong ngực móc ra một tấm hình, hung hăng đập vào Trần Dã trên mặt. THIS. Đi ạ bọn. Hẹ giờ ISI. Trần Dã mượn ngọn đèn hôn ám, thấy rõ tấm hình kia. Kia là một chương hơi có chút mơ hồ chụp lén ảnh chụp. Trên tấm ảnh, chính là trước đó tại thiên đường đảo đấu giá hội bên trên, ạ xạ vương tử đưa tặng cho hắn viên kia giá trị 3 ước đô la màu hồng kim cương, ngư thần chi nước mắt. Ngoa tạo. Trần Dã trong nháy mắt tê cả da đầu, lần này kịp phản ứng. Nguyên lai đám này cháu trai không phải là vì cướp sắc, cũng không phải vì tiền chuộc, mà là hướng về phía viên kia phấn kim cương tới. Nhưng vấn đề là, ai mẹ nó đi xa nhà sẽ tùy thân mang một viên giá trị 3 ước mỹ kim kim cương a? Chán xấu sao? Món đồ kia sớm đã bị hắn nhét vào công ty trên bàn công tác ống đựng bút bên trong a. Vỡ giọt thở, ly tèn to me. Trần Dã đại nao cấp tốc vận chuyển, mồ hôi lạnh thuận thái dương trượt xuống, đi ạ bọn. No hẹ giờ. Kim cương không ở đây. Hắn vừa nói, một bên dùng đầu chỉ trên mặt đất những cái kia bị lật đến út sấp dương hành lý. Diệu si, chống không, nô tìm. Mặt theo ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm. No đi ạ bọn, diệu đi. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay AK-47, ngón tay khoác lên trên cò súng, họng súng băng lãnh xúc cảm đứng bước Trần Dã mi tâm. Đây không phải là đang nói đùa. Ở trên vùng đất hỗn loạn này, giết hai cái người, so giết hai con gà còn muốn đơn giản, tùy tiện hướng trong sa mạc một chôn, mấy trăm năm sau đều không nhất định có thể bị người móc ra làm hóa thạch. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ nhỏ hẹp nhà băng đất. Trần Dã trái tim bỗng nhiên co bảo, ạ rền lìn tiêu thăng. Không được, cái này ngôn ngữ không thông quá bị thua thiệt. Mình điểm ấy hàng rời anh ngữ căn bản lắc lư bất động. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong còn tại nằm ngáy ho ho triệu đang ngư. Nhiều cá. Đừng mẹ nó ngủ. Bắt đầu làm thêm giờ. Trần Dã không để ý tới hình tượng, trực tiếp một cước đá vào triệu đa ngư trên nông. A, ăn cơm rồi. Thịt kho tàu. Triệu đa ngư trong ngậu bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, khoe miệng còn mang theo một tia bóng ánh ngủ nước. Nhưng mà khi hắn thấy rõ trước mắt họng súng đen ngòm, cùng cái kia lớn lên giống hắc bạch vô thường đồng dạng hung thần ác sát mặt theo lúc, mập mạp này phản ứng có thể nói là sách giáo khoa cấp bậc. Ngao. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn kém chút lật ngược nhà bằng đất nóc nhà. Quỷ a, sư phụ cứu mạng a. Có quỷ a. Ngậm miệng. Đừng gào. Trần Dã khẽ quát một tiếng. Nhanh, phát huy ngươi năng khiếu. Cái này đại ca hỏi chúng ta muốn kim cương, ngươi tranh thủ thời gian nói với hắn, kim cương không tại trên người chúng ta, ở trên trời. A, ở trên trời. Triệu đa ngư mặc dù dọa đến toàn thân run rẩy, giống như là mở chấn động hình thức điểm, nhưng hắn dù sao cũng là tiếp thụ qua tinh anh giáo dục phú nhị đại, anh ngựa trình độ vẫn là online. Tại sinh tử uy hiếp dưới, triệu đa ngư bạo phát ra kinh người cầu sinh dục, lập tức hoán đổi thành lưu loát anh ngựa hình thức, mặc dù mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng ngựa tốc nhanh chóng, đồn tờ suốt. Đỡ lì ạ sờ đồn tờ suốt. Vì bộ sạch đi ạ mòn ES not phải thú S. Mặt theo nghi ngờ quay đầu, họng súng từ Trần Dã vừa mở, chỉ hướng triệu đa ngư, hẹ giờ. Infestor 2. Trần Dã hô to một tiếng, điên cùng địa dùng cầm chỉ vào trần nhà, quốc tế hậu cần. Mau nói, tại gửi vận chuyển bên trong, còn ở trên trời. Triệu đa ngư ngầm hiểu, lập tức phiên dịch nói, về đúc e ở set international logi speaker S. Sạp lệ thì chan sơ hót. The đi ạ mòn ES on ạ nọ thở cắt gỗ tợ lạn, ạ vừa ý vinh lệ tờ. Chúng ta đi quốc tế hậu cần. An toàn vận chuyển. Kim cương tại một cái khác khung vận tải cơ bên trên, tối nay đến. Các cô tợ lạn. Mặt theo những mày, tựa hồ đang tiêu hóa tin tức này. Hắn mặc dù là lính đánh thuê, nhưng cũng biết loại này giá trị liên thành bảo vật người bình thường xác thực không dám tùy thân mang theo. Đi loại kia đắt đỏ bảo an hậu cần, tựa hồ càng phù hợp logic. Hừm. Mặt theo lạnh lùng hỏi. Triệu đa ngư sững sờ, quay đầu nhìn về phía Trần Dã, sư phụ, hắn hỏi lúc nào đến. Trần Dã liếc mắt, trong lòng tự đủ lúc này cũng đừng làm quan phiên dịch, tranh thủ thời gian lắc lư a. Ngày mai. Đã nói lên trời. Trần Dã cắn răng. Ánh mắt kiên định giống là tại tuyết hệ, nói cho hắn biết, bởi vì hàng không quản chế, vận tải cơ tối nay, ngày mai rơi xuống đất. Chỉ cần không giết chúng ta, ngày mai ta liền dẫn bọn hắn đi lấy hàng. Một tay giao người, một tay giao hàng. Triệu đa ngư há miệng run rẩy phiên dịch qua đi, tột mỏ rào. Tột mỏ rào mong đinh. Vê đút e tờ giòn vài xệ. Vì gia tăng có độ tin cậy, triệu đa ngư còn tăng thêm một câu, vê đút e ạ giờ viết. Gôn mẹ mờ. Mặt theo nhìn chằm chằm hai người ánh mắt, tựa hồ đang phán đoán bọn họ có phải hay không đang nói láo. Không gian thu hẹp bên trong, không khí phảng phất đọc lại. Chỉ có thể nghe phía bên ngoài gió cắt gào thét âm thanh, cùng triệu đa ngư răng run lên khanh khách âm thanh. Thật lâu, mặt thèo chậm rãi bỏ xuống. Tổ mọ rào. Hắn rội ra một cây cả rốt phẩm chất ngón tay, tại Trần Dã trước mặt lung lay, ngựa khi âm trầm, no đi à mòn, y cụt rùa hì hào học. Phít thè đồ bét. Không có kim cương, chặt đầu, cho chó ăn. Nói xong, hắn làm một cái cực kỳ máu tanh cắt cổ động tác. Trần Dã cảm giác cổ mát lạnh, liền đội vàng gật đầu như dã tỏi. Sờ, sờ. Vê đút e lớp đồ bét. Đồ bét đã giờ hủ màn SVSCTFINS. Mặt theo hư lạnh một tiếng, quay người đối hai gã khác thủ hạ bô bô địa nói vài câu ả dập ngữ. Sau đó, ba người thu lại trên đất vật phẩm quý giá, chủ yếu là tiền mặt cùng điện tử sản phẩm, đi ra nhà bằng đất. Ầm. Cái kia phiến nặng nề cửa sắt bị trùng điệp đóng lại, ngay sau đó là một trận xích sắt khóa trụ thanh âm. Xuyên thấu qua khe cửa, có thể nhìn thấy hai tên cầm súng thủ vệ một trái một phải địa đứng tại cổng, giống hai tôn môn thần đồng dạng phong kín tất cả đường ra. Trong phòng lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Hô, Trần Giác thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, cả người giống quả cầu da xì hơi đồng dạng sủi lơ tại góc tường. Vừa rồi cái kia một đợt, đơn giản chính là tại bên bờ vực nhảy điệu tango, hơi đi nhầm một bước, lúc này đoán chừng đã tại trên cầu lại hạ xếp hàng lĩnh thuốc lú. Sư phụ. Triệu Đa Ngư mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Mập mạp này cố gắng ngọ nghệ thân thể, như cái to lớn nhộng đồng dạng cọ đến Trần Giã bên người, đem đầu tựa ở Trần Giã trên bờ vai tìm kiếm cảm giác an toàn. Chúng ta đây là bị bắt có rồi. Tự tin điểm, đem dấu chấm hỏi bỏ đi. Trần Giã bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, mà lại buộc chúng ta, thoạt nhìn vẫn là chuyên nghiệp. Cái kia kim cương thật ngày mai đến sao? Triệu Đa Ngư một mặt khờ dại hỏi, sư phụ ngươi thật làm gửi vật chuyện. Ta làm sao nhớ kỹ chúng ta xuất phát trước, ngươi là tay không tới. Trần Giã, hắn hít sâu một hơi, dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem đồ đệ của mình. Nhiều cá a, ngươi biết chúng ta nghề này có cái quy củ sao?
Cái gì quy củ?
Câu cá không đánh ổ.
Không.
Trần Giã sâu kín nói, là không quân thời điểm, vì mặt mũi, cái gì châu cũng dám thổi. Vừa rồi loại tình huống kia, ta nếu là không nói có kim cương, hai ta hiện tại liền đã bị trùng tại hạt cắt bên trong làm cây xương rồng cảnh.
A.
Triệu Đa Ngư trong nháy mắt hỏng mất, nước mắt nước mũi chảy ngang, cái kia xong. Vậy ngày mai không bỏ ra nổi kim cương, chúng ta vẫn là phải chết a.
Ta không muốn chết a sư phụ.
Ta còn không có yêu đương. Ta còn không có kế thừa gia sản.
Tiểu Hồng, cá chép, còn không có sinh hai thai đâu.
Ngậm miệng.
Trần Giã bị hắn gào đến não nhân đau, thấp giọng quát nói, khóc cái gì khóc.
Chỉ cần còn không có tắt thở, con cá này liền còn có trượt. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng kỳ thật cũng hoảng đến một nhóm. Nơi này là tha hương nơi đất khách quê người, bên người lại không có tiện tay ra hỏa sự tình. Đừng nói Định Hải Thần Châm hiện tại dù là cho hắn một cây vậy chút, hắn đều có lòng tin cùng bên ngoài cái kia hai cái thủ vệ so tay một chút. Nhưng cái này trong sa mạc, chỉ có hạt cát.
Tỉnh táo.
Trần Giã, ngươi phải tỉnh táo.
Trần Giã ép buộc mình nhắm mắt lại, đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển.
Chương 148, sa mạc tuyệt cảnh.
Không, ta có thống tử cha.
Chương 148, sa mạc tuyệt cảnh.
Không, ta có thống tử cha.
Gặp chuyện không biết, lượng tử cơ học.
Không.
Gặp chuyện không biết hô hệ thống.
Trần Giã trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng quan mang.
Tại cái kia lờ mờ lại mùi khó ngửi nhà bằng đất bên trong, thời gian phảng phất bị kéo dài, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tuyệt vọng. Trần Giã dây lưng quần bên trong, một mực treo một viên vi hình, có khắc hoạch bình khoa học kỹ thuật logo đặc chế lưỡi câu. Bởi vì tay của hai người đều bị trói tay sau lưng tại sau lưng, hắn chỉ có thể mân mê cái mông, ra hiệu Triệu Đa Ngư phối hợp.
Nhiều cá, há mồm, cắn cái móc câu kia, đem nó lấy xuống.
Trần Giã hạ giọng, ngữ khí gấp rút. Triệu Đa Ngư mặc dù dọa đến toàn thân run rẩy, trên mặt thịt mỡ đều đang run rẩy, nhưng đối mệnh lệnh của sư phụ kia là khắc vào DNA bên trong phục tùng. Hắn cố gắng giương cổ lên, đem mặt tiến đến Trần Giã sau lưng chỗ, miệng tại dây lưng chủ phụ cận một trận loạn cùng, giống như là một đầu đang tìm tùng lộ heo.
Cái kia hình tượng, nó như thế nào đây?
Nếu như không nhìn bối cảnh bên trong tường đất cùng lan can sát, chỉ xem hai cái này đại nam nhân tư thế, Trần Giã hơi bệnh lên cái mông, Triệu Đa Ngư đem mặt chôn ở bên hông hắn điên cuồng lề mề. Sắc thực có vẻ hơi bất nhã, thậm chí có điểm giống là đang quay cái gì nhẹ bốn đoạn bối sơn, gay, phiên ngoại thiên, tràn đầy triết học khí tức. Lộ ra nặng nề cửa gỗ khe hở, hai cái ngay tại bên ngoài thôn Vân Thổ bộ lính đánh thuê vừa lúc quay đầu nhìn thấy màn này. Hai người lướt nhau, lộ ra chỉ có nam nhân mới hiểu, cực kỳ hèn mọn dễ cận.
Thì, vợ rổ, lục át hát.
Hắc, huynh đệ, mau nhìn, trong đó một cái miệng đầy răng vàng ra hỏa phun ra một điếu thuốc vòng, chỉ vào khe cửa, khe xe A xỉ ẩn S rổ lì hạ bờ.
Sờ vẹ xì ổ ta sờ S, hai cái này người châu Á thật có nhà hưng.
Dễ ạ.
Một cái khác ôm súng người da đen núi bay, trong ánh mắt tràn đầy bộ cận, mệnh vệ thịt nào thì ạ giờ vỉnh to đi tổ mọc rạo, so ẩn giờ khe la S xỉ tê mò mồn.
Có lẽ biết ngày mai sẽ phải chết rồi, ngay tại hưởng thụ sau cùng khoái hoạt.
Vê đút ai rất phò the đi à mòn.
Ý hạ vẩn tê chỉ ẻ ta xì ẩn muôn dẹt.
Chờ lấy được kim cương, ta cũng nghĩ thử một chút.
Trong phòng, Trần Giã mặc dù nghe không hiểu nhiều bọn giá hỏa này điệu ngữ, nhưng này trong giọng nói buồn nôn sức lực để hắn lên một thân nổi da gà.
Một trận ác hàn.
Trần Giã cắn chặt răng hàm, trong lòng thầm mắng, chờ lao tử đi ra, không phải đem các ngươi treo ở lưỡi câu mắc lửa lũ sáng phiến vung. Để các ngươi biết cái gì gọi là kiểu Trung Quốc cứng rắn hạch câu pháp.
Cũng may, Triệu Đa Ngư mặc dù tư thế bất nhã, nhưng răng lợi coi như lưu loát.
Cùng cụt một tiếng vang nhỏ. Viên kia vô cùng sắc bén vi hình lưới câu bị hắn dùng răng cắn, từ dây lưng chụp rãnh kín bên trong lấy ra ngoài, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhổ đến Trần Giã trong lòng bàn tay. Ngay trong nháy mắt này, Trần Giã cảm giác nắm trong tay ở không phải lưới câu, mà là vận mệnh của họ. Thừa dịp ba cái kia phụ trách trông coi lính đánh thuê xoay người đi cổng hút thuốc đánh cái giám khoảng cách, Trần Giã ngón tay như là nhất linh xảo ma thuật sư, đang tiến hành một trận liên quan đến sinh tử ma thuật. Đồng thời, hắn có chút nhắm mắt, ý thức chìm vào não hải.
Thống tử cha,
nhanh chóng hiển linh.
Đừng giả bộ chết.
Giả bộ chết ngươi liền muốn đổi tốt chủ.
Nếu như là bình thường, hệ thống khẳng định phải giả câm vờ điếc một hồi, thậm chí còn có thể trào phúng hai câu túc chủ mời độc lập hành động. Nhưng sự thật chứng minh, tại thời khắc mấu chốt, thống tử cha hoàn toàn như trước đây đáng tin cậy.
Đinh, đã ngươi thành tâm thành ý địa đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi địa nói cho ngươi.
Thoại âm rơi xuống, cái kia rất có trung nhị khí tức lời dạo đầu về sau, Trần Giã tầm mắt bên trong hắc ám trong nháy mắt bị một chương màu lam nhạt toàn bộ tin tức ô lưới đổ thay thế. nhiệt lực đồ đổi mới. Lần này biểu hiện không phải dưới nước bầy cá, mà là tòa này ngói phòng đất tinh tế cấu tạo đồ. Tại cái này rách nát không chịu nổi, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ nhà bằng đất kết cấu đồ bên trong, một cái yếu ớt điểm đỏ xuất hiện ở cổng phương hướng tây kia thô ráp chất gỗ cửa trên xà nhà phương. Cái kia điểm đỏ không lớn, cũng không sáng, thậm chí còn có chút lấp lóe, tựa như là một đầu dinh dưỡng không đầy đủ cá trạch. Trần Dã nhìn về phía cái hướng kia, nhíu mày. Nhìn bằng mắt thường qua đi, nơi đó ngoại trừ mấy cây dùng để trèo chống nóc phòng cây gỗ khô xà ngang bên ngoài, chỉ có một ít treo ở phía trên làm quả ớt cùng không biết tên vài rất đầu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhìn qua giống như là cơ quan hoặc là vũ khí đồ vật. Đây là cái gì? Con mối ổ. Trần Dã ở trong lòng hỏi, thống tử, ngươi xác định cái đồ chơi này có thể cứu mạng? Không phải để cho ta đi đốt con mối. Hệ thống không nói, chỉ là ngạo kiều địa bắn ra một nhóm văn tự bạc khí, thiếu niên, cứ việc vùng can đi. Không nên hỏi vì cái gì, chân chính câu cá đại sư, chưa từng hoài nghi mình trực giác. Tiếp xuống, liền giao cho kỳ tích. Trần Dã. Vùng can. Cái này mẹ nó đến lúc nào rồi, hắn nơi nào có cần câu. Nơi này là sa mạc tù thất, không phải Lam Hải Bệnh tư nhân câu trận. Nhưng hệ thống đã cấp ra nhắc nhở, vậy đã nói rõ cái kia điểm đỏ tuyệt đối là phá cục mấu chốt. Làm một tại các loại giới hoàn cảnh cực đoan đều có thể thông dòng không quân. A không, thông dòng ứng đối chuyên nghiệp câu cá lão, Trần Dã đại não tại thời khắc này mở ra siêu tần hình thức. Vẹn vẹn suy tư 7749 giây, kỳ thật chỉ có 2 giây, trong lòng của hắn đã có một cái cực kỳ lớn gan, thậm chí được xưng tụng là điên kế hoạch. Vừa lúc này, trên tay ni lông gai lưng đã cắt đứt. Hô. Giải phóng hai tay trong nháy mắt, Trần Dã không để ý tới nào nặn run lên cổ tay, cấp tốc quay người, trong tay vi hình câu hàn quang lóe lên, đem Triệu Đa Ngư trên tay đầm màng cũng cho đánh gãy. Sư phụ, chúng ta lao ra liều mạng với bọn hắn. Triệu Đa Ngư vừa mới thu hoạch được tự do, cỗ này sững sờ sức lực liền lên tới, cơ lấy trên đất nửa khối cục gạch liền muốn hướng cổng sông, ta Triệu Đa Ngư cũng là chính diện cứng rắn qua phần tử khủng bố. Liều ngươi cái đại đầu quỷ. Trần Dã một thanh đè lại con hàng này đầu, đem hắn nhấn trở về góc tường, bên ngoài kia là AK-47, trong tay ngươi kia là cục gạch, ngươi cho rằng ngươi đang chơi cờ rột phỉ giờ đâu. Vậy làm thế nào? Triệu Đa Ngư bị quất ba ba. Chờ. Trần Dã nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói mắt, ánh mắt tĩnh mịch, hiện tại cá miệng không tốt, chỉ thủ vệ quá cảnh giác. Chân chính câu cá cao thủ bình thường đều thích câu đêm. Chỉ có trong bóng đêm, cá lớn mới có thể buông lỏng cảnh giác, đó là chúng ta duy nhất cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai người giả vờ hai tay vẫn bị trói buộc, tựa ở nơi hẻo lánh, lẫn nhau tựa sát, một mực nhịn đến đêm khuya. Không thể không bội phục bọn này lính đánh thuê tính kỷ luật, hay là đối viên kia cũng không tồn tại kim cương khát vọng, để bọn hắn giữ vững cực cao cảnh giác. Cổng trông coi mỗi 4 giờ thay ca, cơ hồ không có cho bọn hắn lưu lại một chút xíu chạy trốn khe hở. Bất quá cũng may, nơi này dù sao cũng là cơ sở công trình lạc hậu bụng sa mạc. Theo bóng đêm thâm trầm, sa mạc đặc hữu hàn phong gào thét mà lên, giống như là quỷ khóc sói gào. Trong doanh địa điện lực cung ứng bắt đầu trở nên cực không ổn định, cái kia ngọn vốn là mờ nhạt đèn treo lấp lóe mấy lần về sau, phát ra ầm một tiếng rên rỉ, triệt để dập tắt. Trong phòng lâm vào đèn kịt một màu, chỉ có điểm điểm thanh lanh ánh trăng xuyên thấu qua cánh cửa khe hở chiếu vào mấy sợi pha tạp quang ảnh. Mắt thường ánh mắt nhận lấy cực lớn quấy nhiễu. Ngay tại lúc này, Trần Dã bỗng nhiên mở mắt ra, đôi tròng mắt kia trong bóng đêm sáng đến dọa người, tựa như một con ở trong màn đêm thức tỉnh báo đen. Dã hắc phong cao giết người đêm. Hắn để lại Triệu Đa Ngư bà bay, thấp giọng dặn dò, nhiều cá, chờ một lúc mặc kệ nghe được cái gì động tĩnh, ôm đầu, ngồi xuống, ngậm miệng, chuẩn bị chứng kiến kỳ tích. Sư phụ, ngươi phải biến thân. Trần Dã mặc kệ hắn, mặc dù hắn trên miệng nói đến tự tin, nhưng nhìn xem cái kia treo cao tại trên xà nhà điểm đỏ, trong lòng của hắn cũng có chút không chắc. Cái này mẹ nó nếu là vung sai lệnh, cái kia ngày này sang năm chính là hai người bọn họ ngày rỗ. Bất quá bây giờ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đánh cược một lần. Cực cái này đáng chết nhân quả luật. Cực hệ thống ác thú vị. Trần Dã động tác nhanh chóng, cấp tốc cởi mình cùng Triệu Đa Ngư trên giày dây dày. Cái này 4 cái dây dày mặc dù không bằng chuyên nghiệp bè tuyến, nhưng thắng ở có tính bền dẻo. Hắn đem 4 cái dây dày đầu đuôi tương liên, đánh lên bền chắc nhất bác sĩ ngoại khoa kết. Sau đó, ánh mắt của hắn tại đầy đất bừa bộn bên trong tìm kiếm. Rất nhanh, hắn trong góc phát hiện bị lính đánh thuê vứt bỏ đồ chơi nhỏ, kia là từ Triệu Đa Ngư trong bọc lật ra tới lũ giả ngồi. Đám kia chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê coi là đây chỉ là cái nhựa tợ lặt tịt đồ chơi, tiện tay liền ném xuống đất. Trời cũng giúp ta. Trần Dã nhặt lên cái kia mang theo sắc bén 3 quyển câu sáng phiến mồi, thuần thục đem nó cột vào dây dày một mặt. Dây dày làm dây câu, cánh tay làm cần câu. Ai nói không có can, liền không thể câu cá. Cái này gọi tay tia câu pháp. Trần Dã hít sâu một hơi, chậm rãi đứng người lên, đem thân thể kề sát ở trong bóng tối. Hắn có chút những người, tay trái nắm nuốt dây dày vòng, tay phải nắm nuốt viên kia kim loại mồi. Ánh mắt gắt gao khóa chặt nhiệt lực đồ bên trên cái kia lơ lửng tại cửa trên xà nhà phương điểm sáng màu đỏ. Hệ thống điểm đỏ vị trí rất xảo trá, vừa vặn ở vào trên khung cửa phương cái kia dùng để trèo chống toàn bộ phòng trước kết cấu chuẩn báo tiết điểm bên trên. Trải qua báo cắt ăn mòn, tiết điểm kia sớm đã yếu ớt không chịu nổi. Các vị người xem, ta là câu cá dẫn chương trình Trần Dã. Hôm nay chúng ta muốn câu không phải cá, là mệnh. Trần Dã trong lòng mặc niệm lấy lời dạo đầu, cánh tay cơ bắp trong nháy mắt căng cứng. Chìm khí, nhắm chuẩn, vung câu. Hiu. Đang gào thét báo cắt âm thanh che giấu dưới. Viên địa kim loại sáng phiến mồi hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, tinh chuẩn đến như là trang chỉ đạo hệ thống, vạch phá hắc ám, bay về phía xà nhà. Đặng. Một tiếng cực kỳ nhỏ, chỉ có câu cá lao mới có thể nghe hiểu bên trong cá tiếng vang lên. ba quyển câu tinh chuẩn địa cắn cái kia điểm đỏ. Chúng rồi. Trần Dã trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Nhưng cùng lúc đó, một tiếng này nhỏ xíu giòn vang, tại cái này yên tĩnh sa mạc trong đêm khuya, ý liễu nhiên lộ ra phá lệ chói tai. Ngoài cửa, hai cái nguyên bản đang ngủ gà ngủ gật lính đánh thuê trong nháy mắt bừng tỉnh. Vê đút tê ô. Ai? Tiếng bước chân vang lên, bọn hắn tìm súng, nghi hoặc hướng lấy cửa phòng đi tới. Trần Dã nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong tay dây dày dây câu trong nháy mắt kéo căng. Ngư Nhi, căn câu. Chương 149, câu cá lao hiệu ứng hồ điệp, một câu diệt một đội. Chương 149, câu cá lao hiệu ứng hồ điệp, một câu diệt một đội. Hà sắc. Thanh âm gì? Hai cái bị đánh thức lính đánh thuê hùng hùng hổ hổ đi tới cửa. Bọn hắn đầu tiên là nghi hoặc địa xuyên thấu qua khe cửa muốn đi bên trong nhìn, lại bởi vì trong phòng quá tối, cái gì cũng thấy không rõ. Hai người móc ra chìa khóa, đẩy cửa ra, trên họng súng chiến thuật đèn tin phá vỡ trong phòng hắc ám, một trước một sau đi đến. Thì Asianet, Donter Mover, hắc, người châu Á, đừng núp đích. Nhưng mà, nên đón bọn hắn không phải tiếng cầu xin tha thứ, mà là trên đỉnh đầu truyền đến một trận rợn người răng rắc cầm thành, phản phất là có cái gì quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Thời cơ đến. Trần Dã tại thời khắc này, rốt cục triệt để minh bạch hệ thống dụng ý, cũng minh bạch vì cái gì cái kia điểm đỏ đại biểu cho kỳ tích. Đó căn bản không phải là vì để hắn câu thứ gì xuống tới. Đây là vì để hắn lực phá hoại học cân bằng. Cái kia phần đệm bị Trần Dã dùng sức kéo một cái, mặc dù không có trực tiếp đem xà nhà kéo xuống đến, nhưng lại trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Toàn bộ ngói phòng đất phòng trước cái kia như là lầu cao thụ lực kết cấu, trong nháy mắt này, triệt để sụp đổ. Một mực dùng sức, còn lại giao cho kỳ tích. Cho ta xuống tới. Trần Dã gầm nhẹ một tiếng, 300 kg lực cánh tay trong nháy mắt bộc phát. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cây kia trường to bằng bắp đùi cây gỗ khô sảng ngang, lôi cuốn lấy nặng mấy chục cân mảnh ngói, bùn đất cùng năm xưa tích xám, từ trên trời giáng xuống. Tinh chuẩn, quá tinh chuẩn. Cái kia sảng ngang tựa như là như mọc ra mắt, trực tiếp đập vào vừa mới đi tới hai cái lính đánh thuê trên thân. Hai người này ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị bất tỉnh lính trên trời rơi xuống chính nghĩa cho nện đến giống hai viên bị đánh trúng bạo lĩnh, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Cái này doanh địa vốn là không lớn, vì giữ ấm, từng cái gian phòng là tương thông, ở giữa chỉ cách lấy thật mỏng tấm ván gỗ. Hai cái thằng xui xẻo bị xà ngang đập bay, giống hai phát nhục thể đạn tháo, trực tiếp phá vỡ cái kia phiến nguyên bản liền lung lay sắp đổ tấm ngăn cửa, bay vào sát vách, nơi đó chính là còn thừa lính đánh thuê nghỉ ngơi phòng ngủ tập thể lớn. HKSK. Lúc đầu đã nghỉ ngơi HK, cái kia mặt thẻo thủ lĩnh, bị cái này kinh thiên động địa động tính dọa đến trực tiếp từ trên giường bắn lên. Hắn tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa, chỉ thấy hai cái bóng đen bay tiến đến, trong lúc bối rối bản năng đi sờ dưới cái gối AK-47. Nhưng mà, hảo chết không chết. Bánh răng vận mệnh tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng chuyển động, đồng thời còn đạp một cước chân ga. HK bởi vì tư thế ngủ vấn đề, khả năng ép đến cánh tay, tay có chút tê dại. Hắn tại bối rối nhấc thương trong nháy mắt, ngón tay lắp một cái. Có súng, bị không cần thật bóp. Đắc, đắc. AK-47 cái kia thanh thúy lại cuồng bạo tiếng súng tại chật hẹp trong phòng nổ vang. Ngọn lửa phun ra. 7.62 ly đạn giống như tử thần roi, tại trong căn phòng nhỏ hẹp không khác biệt địa vật. Cũng không có đánh trúng Trần Dã, cũng không có đánh trúng HK chính mình, mà là phảng phất mở từ ngắm treo một dạng, đem cái kia hai cái đang chuẩn bị từ trên giường đứng lên xem xét tình huống đồng bạn cho quét ngã. Máu bắn tung tóe. A. A. Bụt. Dịu sơ me. Lão đại, người đánh ta làm gì? Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, như là địa ngục hòa âm. Bất thình lình tiếng súng cùng kêu thảm, làm cho cả doanh địa trong nháy mắt vỡ tổ. Tất cả mọi người trong nháy mắt như là chim sợ cảnh quang. Ở bên ngoài đất chống tuần tra mặt khác ba cái lính đánh thuê nghe được trong phòng tiếng súng, tưởng rằng có nhân kết doanh. Bọn hắn đội vàng tìm súng hướng trong doanh địa sông, miệng bên trong hô hào nghe không hiểu chiến thuật khẩu hiệu. Nhưng mà, bởi vì sông đến quá mau, tăng thêm cổng đống kia vừa mới đổ sụp gạch ngói vụn cùng cái kia nằm ngang ở cổng to lớn sáng ngang. Chạy trước tiên cái kia lính đánh thuê dưới chân mất tự do một cái. Xịt. Cả người hắn mất đi cân bằng, hướng về phía trước bổ nhào. Mà hắn ngã xuống vị trí, công bằng vừa vặn đặt ở cái kia hai cái trước hết nhất bị Trần Dã dùng xà ngang đập bay, giờ phút này đang nằm tại cửa ra vào rên rỉ thẳng xuôi sẹo trên thân. Càng chết là cái kia thẳng xuôi sẹo bên hông treo một viên phòng ngự hình lựu đạn, bảo hiểm tiêu vốn là có chút buông lỏng, bị nặng như vậy nặng để ép va chạm. Đinh, một tiếng thanh thúy kim loại mảnh đạn tiếng vang lên, phản phất tử thần đến ngược. Ngã trên mặt đất cái kia lính đánh thuê mở to hai mắt nhìn xem lăn xuống tại mình bên mặt viên kia ngay tại phả ra khói xanh tiểu thiết thú cục phát ra sinh mệnh sau cùng hò hét gờ dệ nạ lựu đạn. Vâng. Tiếng nổ cực lớn trắng đêm không, một đoàn màu vỏ quýt hỏa cầu tại doanh địa cổng đằng không mà lên. Đả kích cường liệt sóng sen lẫn mảnh đạn cùng đá vụn. Tòa kia vốn là yếu đất ngói phóng đất, cũng tại bạo tạc bên trong ầm vang sụp đổ, đem bên trong ngay tại tự giết lẫn nhau HK đám người triệt để mai táng. Bụi mù cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Nguyên bản không ai bị nổi, võ trang đầy đủ lính đánh thuê tiểu đội. Tại ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong. Đoàn diệt. Phải nổ đệ tỉ nội sần. Mấy phút đồng hồ sau, bụi mù dần dần tan đi. Trần Giác cùng Triệu Đa Ngư hai người đầy bụi đất địa ngồi xổm ở nơi đó. Quần áo trên người tất cả đều là thổ, nhìn giống hai cái vừa đào được tượng binh mã. Mặc dù có chút chật vật, nhưng bọn hắn lại là cái này trong doanh địa duy hai lông tóc không hao tổn người. Bởi vì tại cây kia xà ngang đến rơi xuống bề sau, Trần Dã liền lôi kéo Triệu Đa Ngư trốn vào góc tường. Nhìn trước mắt cái này như là phế tích chẳng cảnh, cùng những cái kia bị đá vụn đặt ở dưới đáy, không thấy tăm hơi lính đánh thuê. Hai sư đồ triệt để nhìn trợn tròn mắt, nhất là Triệu Đa Ngư. Hắn há to miệng, trong mắt trường giống trung đồng, mặt mũi tràn đầy biết ta là ai, ta ở đâu, vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hắn rõ ràng chỉ thấy sư phụ quăng một chút cây kia phá hài mang. Sau đó, phong ở sập, người bay, tiếng súng băng lên, nổ, chết hết. Cái này mẹ nó là câu cá. Triệu Đa Ngư khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, chuyển qua cứng ngắc cổ, ngơ ngác nhìn Trần Dã, âm thanh run rẩy nói, sư phụ, ngươi còn nói ngươi không phải thần tiên. Trần Dã lúc này cũng có chút mập mức. Mặc dù hắn biết hệ thống cho điểm đỏ khẳng định mạnh, nhưng không nghĩ tới manh thành cái này quỷ bộ dạng a. Cái này một gậy che xuống dưới, trực tiếp để người ta căn cứ cho hủy nhà rồi. Nhưng hắn mặt ngoài y nhiên duy trì bộ kia cao thâm mặt chắc, nhưng thật ra là chắc bức, bình tĩnh thần sắc. Hắn chậm rãi thu hồi cây kia lập công lớn dây dày, đem cái kia lù mồi cởi xuống một lần nữa thả lại túi, sau đó phủi bụi trên người một cái, lạnh nhạt nói, nhiều ca a, đây là khoa học. Cái này gọi hiệu ứng hồ điệp hiểu không? Châu Nam Mỹ hồ điệp vỗ một chút cánh, có thể gây nên Texas châu vòi rồng. Mà sư phụ ngươi ta cái này một câu. Trần Dã nhìn xem phế tích, nhếch miệng lên một vòng tà mị cuồng quyến tiêu dung, chỉ là hơi khiêu động một chút vận mệnh bọn họ điểm tựa thôi. Đinh, chúc mừng tốc chủ hoàn thành ẩn tàng thành tựu, một câu diệt đội. Hệ thống bình xét cấp bậc, cấp S, cực độ không hợp thói thường, thu hoạch được ban thưởng, điểm tích lũy 2000 điểm. Thu hoạch được đặc thù xưng hào, sa mạc tử thần, tại sa mạc địa hình thả câu lúc, xảy ra bất chắc xác suất tăng lên 200. Nghe trong đầu thanh âm nhắc nhở, Trần Dã khẽ miệng co giật một chút. Thân mẹ nó sa mạc tử thần. Chương 150, sa mạc cầu sinh, đừng chạy. Lại chạy xuất ngoại. Chương 150, sa mạc cầu sinh, đừng chạy. Lại chạy xuất ngoại. Khói lửa chưa hết, dư ôn vẫn còn tồn tại. Tòa kia đã từng tràn đầy tội ác ngói phòng đất cứ điểm, giờ phút này đã triệt để biến thành một vùng phế tích. Tương đồ ở giữa, chỉ có mấy sợi khói đen còn tại ngoan cường mà bốc lên. Về phần những cái kia hung thần ác sát lính đánh thuê, đại khái đã cùng mảnh đất này hòa thành một thể, trở thành sa mạc thảm thực vật chất lượng tốt phân bón. Khu khu. Trần Dã phất phất tay, xua tán đi trước mặt hắc người cho bụi, trên mặt của hắn hắc nhất đạo bạch nhất đạo, rất giống là cái mới từ lò than bên trong bỏ ra tới nạn dân, nhưng này ánh mắt lại tại trong bóng đêm loé sáng. Nhiều cá, đừng ở cái kia lật ra, những cái kia thương đều bị nệ quòng, mang không đi. Trần Dã nhìn cách đó không xa chính chồng mông lên, đang cố gắng tại một đống đá vụn bên trong đào ra chút gì Triệu Đa Ngư, bất đắc dĩ hô: "Sư phụ, ta nhớ được cái kia hắc ca có một thanh hoàng kim đệ dẹt e ạ lệ đâu." Triệu Đa Ngư một mặt thì đau. "Tiền đồ." Trần Dã chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa liếc mắt, đồ chơi kia phía trên nếu là dính điểm mảnh vỡ, ngươi còn hiếm có không? Triệu Đa Ngư nghe xong, lập tức cảm thấy gáy lạnh siêu siêu, mau đem trong tay hòn đá ném ra ngoài. "Sư phụ, vậy chúng ta hiện tại làm sao xử lý?" Triệu Đa Ngư ngắm nhìn một phía. Tối như bưng, mênh mông sa mạc. Ngoại trừ đỉnh đầu cái kia một vòng thanh lãnh nguyệt lượng, cùng nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng làm cho người dùng mình sói chu, nơi này ngay cả cái quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy. Càng chết là, điện thoại di động của bọn hắn, hộ chiếu, túi tiền, đều đi theo HK, bị vừa rồi liên hoàn bạo tạc cho vật lý siêu độ. Làm sao xử lý? Trần Dã đi đến một cố may mắn tại bạo tạc biên giới còn sống sót màu đen len rộ vợ bên cạnh, đưa tay kéo cửa xe ra. Lên xe. Vi sư mang người hóng mát. May bọn giá hỏa này cái chìa khóa xe thả trên xe, bằng không thì hai người bọn họ cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Nương theo lấy động cơ một tiếng oanh minh, đầu này màu đen sắt thép giá thú lần nữa thức tỉnh. Triệu Đa Ngư tiến vào tay lái phụ, khéo léo thắt chặt dây an toàn. Sư phụ, chúng ta lái đi đâu? Trần Dã động tác trên tay có chút dừng lại. Đây là một cái tốt vấn đề. Trực kích linh hồn. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua vỡ vụn trước kính chắn gió, nhìn xem bên ngoài cái tiết như là phục chế dán bình thường của cát. Không có hướng dẫn, không có đất yêu. Nhưng hắn có thể nói mình không biết sao? Không thể. Làm không gì làm không được câu cá lão, làm Triệu Đa Ngư thần trong lòng, trong tự điển của hắn liền không có không được hai chữ này. Nhiều cá a. Trần Dã quay đầu, trên mặt mang cái kia nhất quán cao thâm mặt chắc, ánh mắt kiên định đến phảng phất đã xem thấu vùng sa mạc này bản chất, ngươi tin tưởng vi sư sao? Triệu Đa Ngư nhìn xem Trần Dã tấm kia bị hun khói lửa cháy sau ý nhiên tràn ngập tự tin mặt, không có bất kỳ cái gì do dự, gật đầu giống dã tỏi đồng dạng, tin. Đương nhiên tin. Ngài là thần tiên. Vừa rồi cái kia một móc liền đem nhà lầu cho câu sập, trên thế giới này còn có ngài không giải quyết được sự tình sao? Rất tốt. Trần Dã thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó ở trong lòng yên lặng cho cái này đứa nhỏ ngốc điểm cái tán. Ngồi bước vàng. Chúng ta hướng bên kia đi. Trần Dã tiện tay hướng phía đầu xe đối diện phương hướng một chỉ, cái hướng kia nhìn cồn cát tương đối nhẹ nhàng, phong thủy không tệ, thích hợp chạy trốn. Đây là câu cá người trực giác. Đại hải ta còn không sợ, cái này khu khu biệt cát, còn có thể vây được ta đầu này qua giang long. Trần Dã một cước đạp cần ga tận cùng. Len rổ vợ vệ sĩ phát ra rít lên một tiếng, cuốn lên đẩy trời cát vàng, chở cái này một đôi vừa mới trở về từ coi chết sư đồ, nghĩa vô phản cố xông về không biết hắc ám. Nhưng mà, Trần Dã không để ý đến một chuyện rất trọng yếu. Đại hải mặc dù lớn, nhưng chỉ cần dọc theo một cái phương hướng mở, luôn có thể nhìn thấy bờ hoặc là đảo. Nhưng sa mạc, có đôi khi ngươi lái lên một ngày một đêm, ngoại trừ hạt cát, vẫn là mẹ nó hạt cát. Sau 10 tiếng, mặt trời chói chang trên không, giữa trưa ánh nắng so mẹ kế còn nham hiểm hơn. Không khí bị nhiệt độ cao và mẹo, ngay cả xa xa cảnh tượng nhìn đều lung la lung lay. Ông, phúc. Nương theo lấy một trận kịch liệt run run cùng cuối cùng một tiếng không cam lòng thở dốc, chiếc kia ngoan cường len rộ vợ vệ sĩ, rốt cục đang bỏ cái trước to lớn cuồn cắt về sau, triệt để tắt máy. Thế giới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại gió thổi qua hạt cát tiếng xào xạc, cùng hai người thô trọng tiếng hít thở.
Sư
phụ. Triệu Đa Ngư ngồi phịch ở tay lái phụ bên trên, sắc mặt đỏ đến như cái đun sôi đầu heo. Hắn phí sức địa quay đầu, nhìn xem đồng dạng một mặt mộng bức Trần Dã, thanh âm suy yếu giống là mướt đều, chúng ta có phải hay không? Lạc đường. Trần Dã hai tay gắt gao nắm lấy tay lái, nhìn xem đồng hồ đo bên trên cái kia sớm đã về không dầu lượng kim đồng hồ, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Cái này mẹ nó không khoa học. Dựa theo hắn tính ra, mở dòng giá 10 giờ, làm gì cũng có thể mở ra mấy trăm cây số đi. Coi như không đến được thành thị, chí ít cũng có thể trông thấy cái ốc đảo hoặc là lạc đà. Kết quả đây, đoạn đường này đi tới, tựa như là tiến vào một loại nào đó quỷ dị quỷ đà tưởng tuần hoàn. Bất kể thế nào mở, cảnh sát chung quanh đều giống nhau như lúc. Cát vàng, vẫn là cát vàng. Đừng nói bóng người, ngay cả chỉ thằn lằn đều không nhìn thấy. Trần Dã mở dây an toàn, cưỡng ép sát tôn, khu cụ, chớ hoảng sợ, có vi sư tại. Hắn đẩy cửa xuống xe. Một cỗ quần quần sóng nhiệt trong nháy mắt đập vào mặt, kém chút không có bắt hắn cho đỉnh trở về. Ta dựa vào. Trần Dã cảm giác mình giống như là bị ném vào không khí vỡ tổ bên trong đông lạnh chân gà, trình độ đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bốc hơi. Đói khát, khát khô, mỏi mệt. Cái này ba loại mặt trái trạng thái giống chồng bờ UFF đồng dạng điên cuồng ở trên người hắn đổi mới. Mặc dù hắn trải qua hệ thống cường hóa, thể chất khác hẳn với thường nhân, nhưng từ hôm qua rơi xuống đất đến bây giờ, giọt nước không vào, còn kinh lịch một trận cường độ cao phá dỡ vận động cùng 10 giờ việt ra sức kéo, thiết nhân cũng gánh không được cá nước. Thịt kho tàu. Văng có cả có lạ. Sau lưng truyền đến Triệu Đa Ngư nói mớ. Trần Dã nhìn lại, chỉ gặp mập mạp này đã thần trí không rõ. Hắn loạn trà loạn choạng mà từ trên xe leo xuống, hai mắt hiện ra quỷ dị hừng quang, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa một gốc chết héo cây xương rồng cảnh. Thịt, thật lớn một khối thịt kho tàu. Triệu Đa Ngư nuốt ngụm nước bọt, giang hai cánh tay liền hướng phía gốc kia tràn đầy gai nhọn cây xương rồng cảnh nào tới. Sư phụ, mau tới. Thịt này mập mà không án, còn bốc lên dầu đâu? Ngoa tào, im miệng. Trần Dã quá sợ hãi, một cái bước xa sông đi lên, hao ở Triệu Đa Ngư gáy cổ áo con, đem hắn ngạnh sinh sinh tốn trở về. Kia là cây xương rồng cảnh, kia là gai mà. Ngươi mẹ nó muốn trở thành con nhím sao? Không, kia là thịt. Triệu Đa Ngư còn tại dãy rủa, ngụm nước thuận khô nước khỏe miệng chảy xuống, phía trên còn gắn hạt bừng. Thơm quá. Xong. Đứa nhỏ này triệt để đói ra hào giác. Trần Dã đem hắn ném về bên cạnh xe trong bóng tối, trong lòng cũng là một trận tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta Trần Dã một thế anh danh, không chết ở vùng biển quốc tế kinh đảo hải lãng bên trong, không chết ở tội phạm mưa bom báo đạn bên trong, cuối cùng muốn dẫn lấy đồ đệ tại cái này chim không thèm bị trong sa mạc bị phơi thành người khô. Đây cũng quá biệt khuất. Hệ thống. Thống tử cha. Trần Dã trong đầu điên cuồng kêu gọi, đường giả bộ chết. Tranh thủ thời gian cho cái phương án. Ta muốn hối đoái. Hối đoái nước. Hối đoái máy bay trực thăng. Dù là cho cái lạc đà cũng được a. Đinh. Hệ thống cái kia băng lánh máy móc gầm rốt cục băng lên, nhưng nội dung lại làm cho Trần Dã muốn chửi má nó. Kiểm tra đến túc chủ trước mắt ở vào cực đoan hoàn cảnh. Trước mắt kích hoạt xương hào, sa mạc tử thần. Xương hào hiệu quả, tại sa mạc hoàn cảnh bên trong thả câu, ngoài ý muốn phát sinh sát suất tăng lên 200. Mời túc chủ chú ý phòng nắng. Ta phòng đại gia ngươi. Trần Dã tức giận đến nghĩ quẳng cái này phá hệ thống. Cái gì cầu thí sa mạc tử thần, có cái lông tác dụng. Chẳng lẽ lại ta còn có thể cái này hạt cắt bên trong câu xuất thủy đến. Ngay tại Trần Dã chuẩn bị từ bỏ trị liệu, nằm ngửa chờ chết thời điểm. Đột 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 đột. Một trận trầm thấp, dày đặc, lại rất có cảm giác gáp bách tiếng oanh minh, đột nhiên từ đằng xa cồn cắt hậu phương truyền đến. Hướng gió thay đổi. Nguyên bản bình tĩnh cắt vàng đột nhiên bắt đầu kịch liệt lan lộn. Động tĩnh gì? Triệu Đa Ngư bị cái này to lớn tạp âm chấn động đến hơi thanh tỉnh một điểm, hắn mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, ánh mắt mê ly, sư phụ, là thức ăn ngoài tới rồi sao? Làm sao động tĩnh như thế lớn? Trần Dã nhưng không có tâm tình nói đùa. Mắt hắn híp lại, thân thể trong nháy mắt căng cứng. Dưới tay phải ý thức sở về phía bên hông, mặc dù nơi đó không có cái gì. Trải qua tối hôm qua bắt cóc, hắn đối mảnh đất này nhiệt tình đã có bóng ma tâm lý. Thanh âm này là cánh quạt thanh âm, mà lại không chỉ một khung. Ẩn nấp, nhiều cá, mau tránh phía sau xe đi. Trần Dã hét lớn một tiếng ấn lấy Triệu Đa Ngư đầu liền hướng bánh xe đằng sau nhét. Chẳng lẽ là đám kia lính đánh thuê dư nghiệt? Vẫn là nói sau lưng của bọn hắn kim chủ tìm tới cửa báo thủ. Một giây sau, năm chiếc đồ trang thành sa mạc ngụy trang, treo đầy đạn hỏa tiễn tổ cùng súng máy hạng nặng sâu khoang thuyền máy bay trực thăng vũ trang, như là năm con to lớn sắt thép kiện tuyển, mang theo làm cho người hít thở không thông uy áp, đột nhiên nhảy ra cồn cắt giữa cạnh. Cái kia to lớn xoáy cánh khoé động khí lưu, cuốn lên đẩy trời cùng xa, tựa như che khuất bầu trời. Ngoa tạo. Trần Dã trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này mẹ nó là cái gì quy cách? Đây là trải qua cải tiến hạng nặng vũ trực. Hỏa lực này phối trí, đừng nói đánh hai người, liền xem như đánh một trận cỡ nhỏ chiến tranh cục bộ cũng đủ. Chẳng lẽ ta Trần Dã mệnh như thế đáng tiền? Vì truy sát ta, ngay cả loại này đại sát khí đều xuất động. Năm chiếc máy bay trực thăng tại cách bọn họ không đến 50 mét địa phương lơ lửng, to lớn phong áp thổi đến len rộ vỡ xe sắt lá đều tại vang lên kẹt kẹt. Ngay sau đó, ở giữa bộ kia máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, cửa khoang mở ra. Trần Dã cắn chặt răng, trong tay nắm lên một nắm cát, mặc dù biết không có tác dụng gì, nhưng tốt xấu là cái tâm lý an ủi, chuẩn bị làm sau cùng liều chết đánh cược một lần. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ cái kia từ trong buồng phi cơ nô ra thân ảnh người lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đây không phải là võ trang đầy đủ lính đặc chủng, cũng không phải mặt mũi tràn đầy dữ tợn phần tử khủng bố. mà là một người mặc một thân thuần bạch sắc cả dập trường bào, trên đầu đỉnh lấy một khối dùng kim tuyến thêu bên cạnh khăn trùm đầu, trên cổ treo một chuỗi xanh biếc để cho người ta hốt hoảng ngọc lục bảo dây chuyền. Thổ hào,
không, là vương tử.
A sảm, cái kia tại thiên đường đảo bị Trần Dã đã cứu một mạng, đưa hắn một viên lớn kim cương trung đông dầu hỏa vương tử. Thời khắc này A sảm trên mặt mang theo một bộ so mặt còn lớn hơn lôi bằng kính dâm, trong tay hắn cầm là một cây kim quang long lánh, khảm đầy hồng ngọc lam bảo thạch, dưới ánh mặt trời lóe mù người mắt chó. Cây vậy?
Không.
Trần Dã tập trung nhìn vào, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Cái kia mẹ nó không phải cây vậy, kia là hắn đưa cho A sảm cây kia định hải thần châm, loại sách tay bản. Chỉ bất quá, căn này nguyên bản tràn đầy công nghiệp bạo lực mỹ học kim loại đen côn, giờ phút này đã bị vị này thổ hào vương tử tiến hành một phen cực kỳ tàn ác ma đổi. Trình thể bị mạ vàng sắc ngoài bao khỏa, nơi tay cầm khảm đầy kim cương, can hơi bên trên thậm chí còn treo một cái làm bằng vàng dòng tua cờ. Nay chỗ nào vẫn là cần câu, đây rõ ràng chính là phạ dạ ổn của trượng. Máy bay trực thăng còn không có dừng hẳn, A sảm liền không kịp chờ đợi nhảy xuống tới, đi theo phía sau mấy cái thần sắc khẩn trương hộ vệ áo đen, sợ vị này tổ tông đau chân. Hắn đỉnh lấy to lớn cánh quạt phong áp, một tay án lấy đỉnh đầu vải trắng, một tay cơ cây kia hoàng kim cần câu nện bước lục thân không nhận bộ pháp, hướng phía Trần Dã bên này băng băng mà tới. Một bên chạy, một bên dùng loại kia mang theo dạy đặc khẩu âm anh ngữ hô to, "Chen, mi vợ dọ thờ, sót, sót dùng đỉnh, do not go phọt thuật, đừng chạy về phía trước." Trần Dã bị bất thình lình đảo ngược cho cả sẽ không, hắn lau mặt một cái bên trên hạt cát, lớn tiếng hô trở về, "Hạt." Đằng sau nhiều cá phiên dịch, A sảm chạy đến Trần Dã trước mặt, thở hồng hộc phanh lại xe, một thanh tháo kính dâm xuống, lộ ra một đôi chân thành lại lo lắng mắt to, cực kỳ nghiêm túc nói ra, "Không, Trần, huynh đệ của ta ngươi lại hướng phía trước chạy 500m, liền vượt biên tiến vào nước lắng giềng. Bọn hắn bộ đội biên phòng rất hung, sẽ đánh ngươi." "Trần Dã." A sảm tựa hồ nhẫn nhịn một bụng lời nói, cũng không nói hoài tới bay múa các bảng, "Trần, ta đuổi ngươi tốt lâu, ngươi chạy, ta truy, ngươi chạy, ta còn truy. Về sau thực sự không có cách, ta đem máy bay trực thăng điều tới, thượng đế phù hộ, kém chút liền không có gặp phải." Trần Dã khẽ miệng co giật, có chút quay đầu, không muốn đi nhìn Triệu Đa Ngư sự nghi ngờ kia mắt nhỏ. Chương 151, giản dị tự nhiên ức điểm điểm rung động, cho các ngươi mời toàn bộ mới Đông Phương. Chương 151, giản dị tự nhiên ức điểm điểm rung động, cho các ngươi mời toàn bộ mới Đông Phương. Trong cabin, da thật chỗ ngồi mềm đến giống kẹo đường, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt gỗ trầm hương hương vị, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới khô nóng cùng báo cát. Trần Dã tựa ở bên cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua kiếng chống đạn, nhìn như đang thưởng thức cái kia mênh mông vô bờ biển cát, kỳ thực những mày đại não ngay tại phi tốc vận chuyển, không thích hợp. Hắn ở trong lòng âm thầm cô, là một tên có được thụ hãm hại chứng vọng tưởng, a không, là có được độ cao nhạy cảm trực giác thâm niên câu cá lão. Trần Dã rất nhanh liền phát hiện điểm mù, lần này bắt góc quá tinh chuẩn. Hắn cùng nhiều cá vừa xuống đất xạ di ý ạ, chân trước vừa ra sân bay, chân sau liền bỏ chăn bao tải. Càng quỷ dị chính là đám kia lính đánh thuê mục tiêu dị thường rõ ràng, màu hồng ngấp manh. Viên kia giá trị 300 triệu Mỹ kim phấn kim cương ngư thần chi nước mắt là hắn lần trước tại thiên đường đảo cứu A sảm vương tử sau nhận lấy. Chuyện này mặc dù không tính tuyệt mật, nhưng cũng giới hạn tại lúc ấy ở đây cực thiểu số đỉnh cấp phú hào biết. Mà lại, lần này Trung Đông chuyến đi, người biết đã ít lại càng ít. Trong lúc này, nhất định có người để lộ bí mật. Trần Dã ánh mắt lơ đãng quét về phía ngồi tại đối diện, chính cầm một khối tơ lụa khăn tay lau cây kia hoàng kim quyền trượng cần câu A sảm vương tử. Vị này Trung Đông thổ hào giờ phút này chính hừ phát đầu điều tiểu khúc, trên mặt mang loại kia vương tử đặc hữu thuần chân tiểu dung. Chẳng lẽ là hắn? Trần Dã nheo mắt lại, vừa ăn cướp vừa la làng, vì đem viên kia đưa ra ngoài kim cương lấy thêm trở về. Dù sao kia là 300 triệu Mỹ kim, không phải 3 khối tiền. Hệ thống, làm việc. Trần Dã trong đầu mặc niệm. Đinh. Ngay tại quét hình mục tiêu nhân vật, A sảm Ben xả mạn một giây sau, Trần Dã tầm mắt bên trong, một chương chỉ có hắn có thể nhìn thấy nhiệt lực đồ trong nháy mắt trải rộng ra. Cũng không có đại biểu nguy hiểm cùng ác ý tinh hồng điểm sáng. Tương phản, tại A sảm đỉnh đầu, lơ lửng một cái sáng đến làm cho người mở mắt không ra, cực đại vô cùng điểm sáng màu vàng nóng. Cái kia kim sắc thuần túy đến tựa như là vừa ra kho 999 vàng nguyên chất, tản ra một cỗ làm người an tâm, lại trông mà thèm, tài phú khí tức. Mục tiêu phán định, siêu cấp mỏ vàng, cực độ giàu có, thân mật trận doanh ghi chú, tiền. Chỉ là số lượng thôi. Hô. Trần Dã lặng lẽ thở dài một hơi. Người có tiền như vậy thế nào lại là người xấu đâu? Trần. Huynh đệ của ta. Có lẽ là cảm nhận được Trần Dã nhìn chăm chú, A sảm ngừng lau cần câu động tác, ngẩng đầu, lộ ra một ngụm chỉnh tề rõ ràng rằng, giọng thành khẩn đến làm cho người muốn khóc, người đang lo lắng bắt cóc sự tình sao? Xin tin tưởng ta, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Trần Dã thu hồi suy nghĩ, thay đổi bộ kia mang tính tiêu chí thong dong mỉm cười, khoát tay áo, nói quá lời, điện hạ, ta chỉ là quá mệt mỏi, mắt gà trọi. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. A sảm nhẹ nhàng thở ra, lập tức hưng phấn địa chỉ vào ngoài cửa sổ, mau nhìn, chúng ta đến, hoan nên đi vào ta. Hàn Xá, Hàn Xá. Trần Dã thuận ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ gặp tại cái này một mảnh khô héo tĩnh mịch bụng sa mạc, đột ngột xuất hiện một vòng xanh biếc. Kia là một tòa thành thị, không sai, không phải biệt thự, không phải trang viên, mà là một tòa vi hình thành thị. Vô số cao vút trong mây hiện đại hóa nhà chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, xen vào nhau tinh tế địa còn cuốn trung tâm một mảnh to lớn hồ nước. Tại cực độ thiếu nước trong sa mạc, nơi này lại có liên miên rừng rậm, bãi cỏ, thậm chí còn có một đầu nhân công mở kênh đào xuyên qua toàn thành. Mà ở mảnh này ốc đảo trung tâm nhất, một tòa toàn thân từ màu trắng đá cẩm thạch xây thành, mái vòm rán đầy lá vàng hành vi cung điện đang lẳng lặng địa gục ở chỗ này, như là trong sa mạc một viên màu trắng trân châu. Cái này mẹ nó gọi hàn xá. Trần Dã khỏe miệng co giật, cái này nếu là hàn xá, vậy ta nhà cái kia cá hố đường biệt thự tính là gì? Khu ổ chuột sao? Đây là tiền giấy năng lực cụ tượng hóa sao? Trong sa mạc ngạnh sinh sinh tạo ra một cái ốc đảo. Từ ngực, từ ngực. Bên cạnh truyền đến một trận kỳ quái nuốt âm thanh. Trần Dã quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Triệu Đa Ngư trong tay chính nắm lấy cái kia bình từ máy bay trực thăng trong tủ lạnh lấy ra, danh xưng là từ án đoạn núi không vận tới đỉnh cấp nước khoáng, nước cổ manh rót. Đây đã là bình thứ ba. Chậm một chút uống. Trần Dã nhịn không được nhắc nhở, người đây là muốn đem vừa rồi lưu mồ hôi toàn bù lại. Sư phụ. Nấc. Triệu Đa Ngư đánh cái nước nấc, một mặt ủy khuất, ta khát ta. Mới vừa rồi bị mặt trời này nhất sái, ta cảm thấy ta đều nhanh biến thành cá làm đi. Nước này thật ngọt. Còn phải là tư bản chủ nghĩa thủy phân khát ta. À Sảm thấy thế, thiện ý nhắc nhở, Triệu, đừng uống quá no bụng. Chờ một lúc còn có bữa tối, ta không hy vọng ngươi bỏ lỡ những cái kia mỹ vị. Không có việc gì. Triệu Đa Ngư vung tay lên, hào khí bừng mây, ta Triệu Đa Ngư dạ dày, kia là hải nạp bách xuyên. Đừng nói mấy bình nước, liền xem như nguyên một đầu nướng lạc đà ta cũng ăn được hạ. Ta hiện tại đói đến có thể đem bộ này máy bay trực thăng ra thật chỗ ngồi gặm. Trần Dã yên lặng nhìn thoáng qua đồ đệ viên kia quần quật bụng, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống hàn xá cổng cái kia so sân bóng còn lớn hơn trên bãi đáp máy bay. Cửa khoang vừa mới mở ra. Ầm, ầm, ầm. Mấy chục âm thanh pháo mừng cùng vang lên, chấn động đến Trần Dã màng nhị ông ông tác hưởng. Ngay sau đó, đầy trời giải lụa màu cùng cánh hoa từ trên trời giáng xuống, phảng phất hạ một trận hoa vũ. Cái này, đây là. Trần Dã trợn tròn mắt, nghi thức hoang lên. À Sảm một mặt tự hào, lúc đầu nghĩ an bài máy bay chiến đấu biên đội kéo khói biểu diễn, nhưng này dạng quá ổn, liền đơn giản làm cái ban ngày diễm hỏa. Đơn giản làm. Trần Dã nhìn xem cái kia còn trên không trung nở rộ, thậm chí tại ban ngày đều có thể thấy rõ nhan sắc đỉnh cấp pháo hoa, trong lòng yên lặng tính toán chắc lần này xuống dưới đến tiêu hủy nhiều ít mỹ kim. Không đợi hắn cảm khái xong, hai hàng mặc áo đuôi tôm, mang theo bao tay trắng quảng ra, dẫn trọn vẹn 50 tên dáng người cao gầy, dung mạo khác nhau mỹ nữ đi tới. Những mỹ nữ này là từ từng cái quốc gia mời đi theo, đơn giản chính là một trận thế giới tiểu thư cuộc thi hoa hậu trận chung kết hiện trường. Các nàng đồng loạt xoay người cúi đầu, mặc dù không đúng tiêu chuẩn, nhưng thanh âm vẫn như cũ ngọt ngào, hoan nên Trần tiên sinh, hoan nên Triệu tiên sinh. Trần Dã vô ý thức lui một bước, chiến trận này so thiên đường đảo còn muốn dọa người. Cái này quá khách khí a. Không khách khí. À Sảm lôi kéo Trần Dã tay, nhiệt tình giống cái tú bà, gạch bỏ như cái hiếu khách chủ nhân. Hai vị chịu khổ, trên thân khẳng định đều là hạt cát. Ta đã để cho người ta chuẩn bị tốt tẩy trần yến, bất quá trước đó đi trước tắm một cái, thư giãn một tí. Mấy người các ngươi mang quý khách đi hoàng gia bãi tắm. Sau 10 phút, một gian chừng 500 mét vuông trong phòng tắm, cùng cái này nói là phòng tắm, không bằng nói là một cái trong phòng suối nước nóng nhạc viên. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt lưu mình cùng hoa cỏ mùi thơm ngát. Trần tiên sinh, xin cho chúng ta vì ngài cởi áo. Bốn tên mặc sa mỏng mỹ nữ chân dài mỉm cười xuống tới, cầm trong tay mềm mại khăn mặt cùng tinh dầu. Trần Dã đứng tại bể tắm một bên, nhìn xem cái này cực độ mục nát, cực độ xa hoa lãng phí một màn. Nội tâm của hắn tại kịch liệt dãy rủa. Đây chính là viên đạn bọc đường a. Đây chính là tư bản chủ nghĩa ăn mòn lòng người độc dược a. Nhưng là, giống như thật rất thơm. Khô khụ. Ngay tại mỹ nữ ngón tay sắp chạm đến cái kia kiện tràn đầy cắt đùi áo giả kỳ khóa kéo lúc, Trần Dã bỗng nhiên lui lại một bước, hai tay che ngực, như là thể sống chết không theo lệnh nữ. Ngừng. Đều ra ngoài. Các mỹ nữ ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau. Tiên sinh, là chúng ta phục vụ không hài lòng sao? Không, rất hài lòng, rất hài lòng. Trần Dã cắn răng, chỉ cổng, nghĩa chính luôn từ nói, nhưng ta người này có cái ma bệnh, ta có mỹ nữ sợ hai trứng. Các ngươi ở chỗ này, ta khẩn trương. Chính ta tẩy. Đều tại cửa ra vào chờ lấy. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, ra ngoài. Đây là mệnh lệnh. Tại Trần Dã cái kia không thể nghi ngờ bá tổng khí tràn dưới, mấy vị mỹ nữ chỉ có thể ủy khuất khuất lui đi ra ngoài, thuận tay mang tới cái kia phiến nạm vàng gỗ lim đại môn. Theo đại môn đóng lại một khắc này, Trần Dã bộ kia liếu hạ vệ biểu lộ trong nháy mắt sụp đổ. Hắn lấy một loại 100 mét bắn vọt tốc độ lột sạch quần áo, vịnh một tiếng nhảy vào cái kia to lớn trong bồn tắm. A, một tiếng phát ra từ sâu trong linh hồn thanh âm tại trống trải trong phòng tắm quanh quẩn. Trần Dã tựa ở trên vách ao mặc cho những cái kia có giá trị không nhỏ cánh hoa hồng dán tại lồng ngực của mình. Hắn nhìn xem đỉnh đầu cái kia ngọn như là trăng tròn thủy tinh đèn treo, khỏe mắt vậy mà không tự chủ ngẩng bước. Quá mẹ nó xa đoạn, quá mẹ nó mục nát. Ta có tội, nhưng ta không muốn thay đổi. Nửa giờ sau, rực rỡ hẳn lên Trần Dã cùng Triệu Đa Ngư, đổi lại ạ Sảm chuẩn bị xong cao định quần áo thoải mái, đi tới phòng ăn. Thế này sao lại là phòng ăn? Đây quả thực là cung điện vở xẹo lẻ tiến hội sảnh. Một chương đủ để dung nạp 50 người dài mảnh trên bàn, phủ lên trắng loãng khăn trải bàn, bằng bạc bộ đồ ăn tại dưới ánh đèn lóe ra quan mang. Ạ Sảm đã ngồi tại chủ vị chờ đợi, nhìn thấy hai người tiến đến, lập tức đứng dậy đón lấy. Nhanh, nhập tọa. Đều đói chết đi. Trần Dã nhẹ gật đầu, sắp thực đói bụng, điện hạ, nhập gia tùy tụ, chúng ta hôm nay ăn cái gì? Dê nướng nguyên con. Vẫn là tay bắt cơm. Hắn đã làm tốt ăn một bữa chính tông trung đông tiệc chuẩn bị tâm lý. Mặc dù hắn đối dê mùi vị không quá cảm mạo, nhưng vì suy nghĩ, nhịn. Nhưng mà, A Sảm cười thần bí, lắc đầu, "Không, Trần. Ta biết các ngươi Trung Quốc người coi trọng nhất Trung Quốc dạ dày." Ngay tại lúc này, không có cái gì so quê quán hương vị càng có thể an ủi lòng người. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, mang thức ăn lên. Hai phiến cửa hông mở ra, hai đội mặc màu trắng đầu bếp phục đầu bếp đẩy toa ăn nối đuôi nhau mà vào. Làm đạo thứ nhất đồ ăn mở cái nắp trong nháy mắt, một cỗ bá đạo, nồng đậm, quen thuộc mùi thơm trong nháy mắt quét sạch toàn bộ phòng ăn. Kia là xào lăn nồi khí. Đây là Trần Dã mở to hai mắt nhìn. Ta nghe nói Trung Quốc tự điển món ăn phong phú. À, sạm chỉ vào cái kia một hàng dài đầu bếp, ngữ khí bình thản giống là tại giới thiệu nhà mình hậu viện cải trắng, cho nên ta cố ý từ quốc gia các ngươi mời tới đầu bếp đoàn đội, giống như gọi mới đông vương. Không nhiều, cũng liền mười mấy cái đi. À, sạm chỉ vào trên mặt bàn cái kia từng đạo ngay tại bốc hơi nóng thức ăn, nguyên liệu nấu ăn đều là buổi sáng hôm nay vừa không vào tới, tuyệt đối mới mẻ. Trần, Triệu, không biết có hợp hay không các ngươi khẩu vị. Nếu như không thích, ta lập tức để cho người ta đem nhóm này đầu bếp đổi. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Trần Dã nhìn trước mắt bàn này so mãn hán toàn tịch còn muốn không hợp thói thường thì yến, khóe miệng có chút run rẩy. Điện hạ, ngài quá khách khí. Ha ha, thích liền tốt. Mau ăn. Đừng khách khí. Trần Dã sớm đã bụng đói kêu vang, lúc này cũng không nói hoài tới cái gì hình tượng, cầm lấy đũa liền kẹp một khối màu sắc đỏ sáng thịt kho tàu bỏ vào trong miệng. Mềm nu thơm ngọt, mập mà không ngán, vào miệng tan đi. Ăn ngon. Trần Dã giơ ngón tay cái lên. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị ăn như gió cuốn thời điểm, bên cạnh lại truyền đến một trận kỳ quái động tĩnh. Chỉ gặp Triệu Đa Ngư cầm trong tay đũa, con mắt nhìn chằm chằm trước mặt cái kia quần hắn yêu nhất thịt kho tàu chân giò lợn, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nhưng là, hắn nhưng không có động. Tay của hắn đang run rẩy, bờ môi đang run rẩy. Nhiều cá. Ăn a. Thất thần làm gì? Trần Dã một bên ngay lấy cung bảo kê đinh vừa nói, cái này không đều là ngươi thích ăn sao? Triệu Đa Ngư quay đầu, nhìn xem Trần Dã, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Sư phụ. Nấc. Một tiếng vang dội lại kéo dài nước nấc, ngắt lời hắn. Ta không được. Triệu Đa Ngư che lấy tròn bao bụng, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, nước, tất cả đều là nước. Trên máy bay, tắm rửa thời điểm, uống quá nhiều. Hiện tại, cổ họng mà bên trong, tất cả đều là án tận núi nước khoáng. Cái này thịt kho tàu, nó nhét vào không lọt ra. Một khắc này, Triệu Đa Ngư cảm nhận được trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách, không phải sinh cùng tử, mà là thịt kho tàu ngay tại trước mặt ta, nhưng trong bụng ta tất cả đều là nước. Ô ô ô, nghiệp chướng a. Chương 152, chỉ cần quốc vung thật tốt, không có bỏ cả đảo không ngã. Chương 152, chỉ cần quốc vung thật tốt, không có bỏ cả đảo không ngã. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Nguyên bản cái kia bởi vì nước no bụng mà thống khổ không chịu nổi Triệu Đa Ngư, đang tiêu hóa hệ thống cường đại vận hành dưới, giờ phút này lại sinh long hoạt hổ lên, chính ôm một con so với hắn mặt còn lớn hơn kim cờ dạp chân gặm đến miệng đầy chảy mỡ. Trên bàn dài thức ăn đã đổi một vòng lại một vòng, từ đó thức Phật nhảy tường đến kiểu Pháp gắn ống, lại đến bản địa đặc sắc nướng toàn quòng, đơn giản chính là một trận toàn cầu thức ăn ngon duyệt binh nghi thức. Về phần rượu, càng làm cho mắt người hoa hỗn loạn. Trong không khí tràn ngập ổn, hương liệu cùng tiền tài hỗn hợp lên men sau xa hoa lãng phí hương vị. Trần Dã lung lay trong tay con kia thủy tinh ly đế cao, nhìn xem bên trong màu hổ phách chất lỏng treo bích chảy xuống, ánh mắt nhưng thủy chung duy trì một tia thanh minh. Ăn uống no đủ, nên trò chuyện chuyện chính. Điện hạ. Trần Dã đặt chén rượu xuống, về chúng ta ở phi trường tao ngộ bắt cóc sự tình, mặc dù kết quả là tốt, nhưng ta còn là muốn hỏi một chút. Ngài bên này là có phải có đầu mối? Dọc theo con đường này, Trần Dã kỳ thật một mực tại phủ bàn. Chuyện này không làm rõ ràng, thực sự để cho người ta rất không có cảm giác an toàn. Nghe nói như thế, nguyên bản còn tại tràn đầy phấn khởi địa cho Triệu Đa Ngư giới thiệu nướng lạc đà, đĩa lạc đà là mềm nhất bộ vị a sạm, động tác đống nhiên cứng đờ. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một loại tên là xấu hổ cùng ấy náy phức tạp biểu lộ. Khu khu. A sạm đặt dĩa xuống, phất tay lui chung quanh người phục vụ. Trần, huynh đệ của ta, chuyện này, ta phải hướng ngươi biểu thị nhất chân thành ấy náy. Ừm. Trần Dã lông mày nhướng lên. A sạm thở dài, một mặt ảo não giải thích nói, kỳ thật, chuyện này lại ta. Nguyên lai, ngay tại Trần Dã cho hắn phát biểu kiện nói muốn đi qua vào cái ngày đó ban đêm, ạ sạm vừa vận tại mình trong trang viên cử hành một trận suất đêm tiệc tùng. Mấy chén liệt tiểu vào trong bụng, ạ sạm một cao hứng, liền ngay trước mặt của mọi người, đem Trần Dã đến thăm sự tình nói ra, thuận tiện đem hắn thổi đến thiên hoa loạn truy. Tư thế kia, giống như tới là đông tổ đại đường thánh tăng. Ạ sạm vẻ mặt đau khổ, giống như là làm sai sự tình học sinh tiểu học, ta đoán chừng chính là lúc kia, bị hưu tâm người ghi nhớ. Mà lại, cũng chính bởi vì cái kia tiệc tùng, ta say rượu ngủ quên, dẫn đến nhận điện thoại đến trễ, này mới khiến các ngươi. Nói đến đây, ạ sạm lần nữa bưng chén rượu lên, một mặt trịnh trọng, Trần, mặc dù những cái kia bọn cướp đã không bị ngươi thần lực cho chế tài, nhưng ta vẫn còn muốn nói tiếng thật xin lỗi. Ta sẽ đem hết toàn lực đi điều tra, cho ngươi một cái công đạo. Trần Dã nghe xong, khoe miệng nhịn không được có quắp hai lần. Phá án. Hợp lấy mình cái này cựu tử nhất sinh, sa mạc cầu sinh, tất cả đều là bởi vì vị vương tử này là cái to mồm. Trần Dã im lặng một lát, ở trong lòng yên lặng cho ạ sạm đánh cái đỉnh cấp môi vớt nhãn hiệu, nhưng trên mặt vẫn là duy trì mỉm cười. Được rồi, điện hạ. Trần Dã khoát tay áo, rộng lượng nói, đã người không có việc gì, vậy cái này sự kiện liền lật thiên đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, điều tra độ khó đoán chừng so với lên trời còn khó hơn. Những cái kia lính đánh thuê đã bị hắn một móc đưa đi gặp thượng đế, ngay cả cặn bát đều không có thừa, kia cái gì HK tức thì bị nổ thành mảnh vỡ. Không có chứng cứ, lại thêm ạ sảm cái vòng kia rắc rối quan hệ phức tạp lưới, muốn bắt ra phía sau màn hắc thủ, căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đã như vậy, không bằng làm một cái thuận nước dong thuyền, đem chuyện này tạm thời buông xuống, cũng tốt vì tiếp xuống công phu sư tử ngoạm làm nền. Trần, ta liền biết ngươi là khoan dung độ lượng người. A Sảm cảm động đến nước mắt rưng rưng, lúc này vỗ bộ ngực cam đoan, làm nền mù, lần này các ngươi tại xạ gì ý ạ tất cả tiêu phí, ta toàn bao. Vậy không tốt lắm vi tứ. Trần Dã ngoài miệng khách khí, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nói nhảm, ngươi đương nhiên đến bao. Hàn Huyên qua đi, bầu không khí một lần nữa trở nên thân thiện. Trần Dã cho Triệu Đa Ngư đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Triệu Đa Ngư ngầm hiểu, lập tức từ trong bọc móc ra máy tính bảng, điều ra đã sớm chuẩn bị xong tờ. Điện hạ, đã hiểu lầm giải trừ, vậy chúng ta tâm sự sinh ý. Trần Dã chỉ trên màn hình cái kia tràn ngập công nghiệp nặng bạo lực mỹ học hình ảnh, về chúng ta hạch bình khoa học kỹ thuật sản phẩm lối ra vấn đề. Vòng này tiết, ngoài ý liệu nhẹ nhõm. Đơn giản có thể nói là, kia thuận hoạt. Đinh Hải thần châm cùng sối đất khí tại Ạ Sạm trong mắt, đó chính là đỉnh cấp đồ chơi. Mua, nhất định phải mua. Ạ Sạm vung tay lên, hào khí bừng mây, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Giá cả ngươi tùy tiện lấp. Dù sao những thứ này tiểu tiền với ta mà nói, thậm chí không bằng ta hậu viện đầu kia sư tử một bữa cơm tiền. Nói, Ạ Sạm còn cố ý để cho người ta lấy ra cây kia bị hắn ma đổi sau, khảm đầy kim cương cùng hoàng kim định hải thần châm. Hắn giống như là một cái cơ thánh kiếm thời trung cổ kỵ sĩ, tại phòng ngăn trên đất chống vụ vụ xé gió địa uy vũ hai lần, mang theo một tràng tiếng xé gió. Trần, ngươi không biết, thứ này tại chúng ta vòng tròn bên trong có bao nhiêu được hoan nghênh. Ạ Sạm trong mắt lóe ra cùng nhiệt qua mang, ngươi biết, chúng ta bên này vương công quý tộc, bình thường không có việc gì liền thích đi săn. Căn này cây vậy. A không, căn này cần câu, cảm giác của nó quá tuyệt vời. Vừa cứng lại thẳng. Dùng để phòng thân đơn giản vô địch. Ta đã quyết định mua sắm một nhóm, dùng để chờ chuẩn bị ta hoàng gia vệ đội. Trần Gia khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Được thôi, chỉ cần đưa tiền, ngươi cầm đi đâm trời lỗ thủng ta đều mặc kệ. Cái kia, xối đất khí đâu? Trần Gia hỏi dò, các ngươi nơi này cũng không thiếu bom đi. Cái kia càng hữu dụng. Ạ Sảm hưng phấn địa đánh gây hắn, "Trần, ngươi khả năng không biết, chúng ta trong sa mạc mặc dù không có cá, nhưng là chúng ta có bọ cạp, còn có cá rắn. Chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, thích nhất chơi một loại trò chơi chính là sa mạc thả câu." Ạ Sảm khoa tay một cái bạo tạc thủ thế, đem cái này xối đất khí hướng cồn cắt bên trong ném một cái, "oanh" một tiếng. "Đều không cần đào, phương viên mười mấy thước bọ cạp tất cả đều bị rung ra đến rồi." Sắp vỡ một cái hố, một nhạc tê dần đuối. "Dùng tốt cực kỳ." "Trần Dã, đi, câu cá cũng tốt, bọ cạp cũng được, đem đồ vật bán đi là được." Sản phẩm ra miệng sự tình, hai người kỳ thật đều không phải là rất để bụng. Đối với Trần Dã tới nói, đây chỉ là nước cơ đầu, đối với Ạ Sảm tới nói, đây chỉ là mua đồ chơi. Thế là, hai người tùy tiện quyết định một chút đại khái mục đích, liền định giao cho song phương công ty đoàn đội tiến hành đến tiếp sau theo vào. Tiến hội tới gần hồi cuối. Vì đạt thành mục đích cuối cùng nhất, Trần Dã quyết định tế ra đòn sát thủ, bản rượu văn hóa. Nhiều cá, cho điện hạ rót đầy. Trần Dã bưng chén rượu lên, bắt đầu một vòng lại một vòng mời rượu. "Điện hạ, tại Trung Quốc chúng ta, có câu nói gọi tình cảm sâu, một ngụm buồn bực. Điện hạ, cái này cũng là kính chúng ta hữu nghị vạn cổ trường thanh. Điện hạ, cái này cũng là vì chúc mừng thế giới hòa bình. Vì bồi tốt Ạ Sảm cái này đại tài chủ, Trần Gia sư đồ hai người là đem bản rượu văn hóa phát huy đến cực hạn. Mà lại, có một số việc, Trần Gia đã đáp ứng Triệu Thiên Hành, không thể để cho nhiều cá quá sớm biết. Cho nên, tại Trần Gia cái kia tràn ngập kỹ xảo tính ngộ thương giới, Triệu Đa Ngư rất nhanh liền thành cái thứ nhất vật hy sinh. Sư phụ, ta không được." Triệu Đa Ngư đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt tăng dã, ghé vào trên mặt bàn, miệng bên trong lẩm bẩm, "Số đi. 3.14. Căn bậc 2. Ta là cây nấm." Ta không nói lời nào. Gặp hắn triệt để uống say, Trần Dã lúc này mới đặt chén rượu xuống, ánh mắt bên trong men say trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Hắn nhìn thoáng qua đồng dạng uống đến hồng quang đầy mặt, chính nắm cả người phục vụ bả vai ca hát Ạ Sảm, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. "Điện hạ, đã xin ý đàm đến không sai biệt lắm, có chuyện. Ta nghĩ xin ngài giúp chuyện." Đây đại khái là Trần Dã đời này lần thứ nhất khó như vậy lấy mở miệng. Dù sao, hắn quen thuộc dựa vào hệ thống, dựa vào chính mình. Cho dù là đối mặt cầm súng tội phạm đều không có như thế cầu hơn người. Nhưng lần này vì Triệu Đa Ngư, cũng vì Triệu Thị tập đoàn cái kia mấy vạn tên nhân viên bắt cơm, hắn không thể không cúi đầu. Ạ Sảm mặc dù uống nhiều quá, nhưng còn không có nhỏ nhặt. Hắn nghe được Trần Dã, vung tay lên, hào sảng nói ra, "Trần, ngươi đã cứu ta. Ngươi là ta yên tâm phái tới sứ giả. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần ta làm được, xe sang trọng, mỹ nữ, thậm chí ngươi muốn tỏa cung điện này, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Trần Dã vuốt ve bàn tay, cân nhắc từ ngữ. Kỳ thật cũng không có việc lớn hơn gì, chính là liên quan tới dầu hỏa. Ngay nhìn, chúng ta song phương có khả năng hay không đặt thành một chút độ sâu hợp tác. Thì như Triệu Thị tập đoàn muốn nhận thầu một bộ phận công trình. Dầu hỏa, hai chữ này vừa ra, phảng phất là một câu ma chú. Toàn bộ phòng ngăn nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí, trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Ạ Sảm nụ cười trên mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đọc lại. Hắn buông xuống trong tay chén rượu, ánh mắt bên trong men say cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại trần dã chưa từng thấy qua, thuộc về thành viên hoàng thất đặc hữu thâm trầm cùng bất đắc dĩ. Hắn không còn lúc trước tùy ý, thái độ bất cần đời. Hơi nhíu lên lông mày, cũng trầm mặt xuống. Toàn bộ không gian phảng phất bị nhấn xuống yên lặng hóa, chỉ có cách đó không xa nhân công suối phun còn tại phát ra hào hào tiếng nước. Trần Dã thấy thế, tâm cũng đi theo chìm xuống dưới. Loại phản ứng này, hắn quá quen thuộc. Tại trên thương trường, cái này đại biểu cho không đùa. Thật lâu, ạ sạm mới cầm lấy một cây xì gà, để người phục vụ nhóm lửa, thật sâu hít một hơi, phun ra một đoàn nồng đậm sương mù. Trần, khả năng ngươi đối với chúng ta, hoặc là nói đối ta gia tộc, không hiểu rõ lắm. Ạ sạm thanh âm có chút khàn khàn, lộ ra một cỗ mỏi mệt, ngoại giới đều nói ta là vương tử, là cái này bên trong chủ nhân, có được tiền tiêu không hết. Không sai, đây đều là thật. Nhưng là, hắn cười khổ một tiếng, chỉ dưới chân thổ địa, liên quan tới dầu hỏa mỏ, kia là gia tộc mệnh mạch. 100% quyền khống chế đều ở gia tộc hạch tâm công ty trong tay. Mà tại cái kia trong công ty, giống ta dạng này vương tử, liền có mười mấy cái. Ạ sạm rỗi ra ngón tay khoa tay một chút, ta chỉ là một trong số đó, lại hướng lên, mới thật sự là có được quyền nói chuyện người, thúc phụ của chúng ta, cùng những nguyên lão kia. Cho dù là bọn hắn, cũng không có cách nào tự mình quyết định dầu hỏa mỏ cùng ai đặt thành hợp tác. Mỗi một phần hợp đồng đều liên lụy đến ích lợi thật lớn phân phối. Nói đến đây, ạ sạm thật sâu nhìn Trần Dã một chút, ngựa khí trở nên phá lệ nghiêm túc, mà lại, ngươi biết, cái đồ chơi này dính đến quốc tế quan hệ phi thường phức tạp. Không chỉ có là sinh ý, càng là chính trị. Triệu Thị tập đoàn, mặc dù ở Trung Quốc rất có thực lực, nhưng ở những cái kia cự đầu trong mắt, còn chưa đáng kể. Ạ sạm hút xì gà, lắc đầu bất đắc dĩ. Trần, nếu như là chuyện khác, dù là ngươi muốn trên trời mượn lượng, ta cũng có thể cho ngươi hài xuống. Nhưng duy chỉ có cái này, ta bất lực. Nghe đến đó, Trần Dã tâm đã chết một nửa. Xác thực, hắn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, coi là cứu được vương tử, có giao tình, liền có thể khiêu động loại quốc gia này cấp chiến lược tài nguyên. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Không riêng gì hắn, chỉ sợ Triệu Thiên Hoành lão hồ ly kia cũng đem chuyện này nghĩ đến quá đơn giản. Hoặc là nói, Triệu Thiên Hoành cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đem lấy ngựa chết làm ngựa sống, đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Trần Dã cái này biến số trên thân. Hiện tại, hy vọng tan vỡ. Triệu Thị tập đoàn chỉ sợ thật khó khăn. Một khi mắt xích tài chính đứt gãy, cái kia khổng lồ thương nghiệp đế quốc sẽ tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Yến hội tại một loại trầm muộn bầu không khí bên trong kết thúc. Lâm kết thúc trước, ạ sạm đi đến Trần Dã bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trần, đã tới, ngay tại ta chỗ này hảo hảo chơi mấy ngày, xem như nghỉ phép. Trên phương diện làm ăn sự tình, không nên nghĩ quá nhiều, tiền là xài không hết, nhưng khoái hoạt là có hạn. Câu này an ủi, nghe lại như vậy tái nhợt bất lực. Xa hoa trong phòng khách, rơi ngoài cửa sổ, là người kia tạo sa mạc quốc đảo, đèn đuốc sáng trưng, tựa như hải thị thật lâu. Triệu Đa Ngư đã bị ném tới tấm kia to lớn tròn trên giường, giờ phút này chính ôm gối đầu, say thức điệu lẩm bẩm, "Cha, không muốn con ta, ta sẽ hảo hảo học, ta cũng không tiếp tục câu cá." Nghe được câu này, Trần Dã ngay tại tay đốt thuốc có chút dừng lại. Hắn nhìn ngoài cửa sổ cái kia hư giả phồn hoa, rít một hơi thật sâu, nỉ có tìm cay độc tại trong phổi lan lộn, lại sông không giải sầu đầu mây đen. Chẳng lẽ lần này thật muốn không quân sao? Chương 153, tuyệt vọng không quân cùng trong sa mạc thứ nhất can. Chương 153, tuyệt vọng không quân cùng trong sa mạc thứ nhất can. Mặc dù liên quan tới dầu hỏa đàm phán lâm vào thế bí, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào ạ sạm vương tử đối Trần Dã cơ tình. Không thể không nói, vị này Trung Đông thổ hào đối với Trần Dã tôn trọng quả thật là phát ra từ nội tâm. Dù sao, ai có thể cự tuyệt một cái tiện tay là có thể đem phòng ở câu sở, đồng thời có được một đống đại quy mô tính sát thương ngư cụ nam nhân đâu? Vì nên bù bắt cóc sự kiện này nấy, cũng vì tận tình địa chủ hữu nghị, mấy ngày kế tiếp bên trong, ạ sạm cho hai sư đồ an bài hành trình đơn giản so đang hồng lưu lượng mình tinh thông cáo còn muốn đẩy. Ban ngày là xạ dị ị ạ công quốc chiều sâu xa hoa du. Từ điều khiển hoàng kim siêu xe tại tư nhân trên đường đua xe, đến với nhiệt khí cầu quan sát từ châu Âu không vận tới hoa tươi biển hoa. Thậm chí ạ sạm còn dẫn bọn hắn đi thể nghiệm một chút lựu đạn cá trên A cờ bắn phá súng phóng tên lửa hành núi loại này nơi đó đặc sắc hạng mục. Đến ban đêm thì là nước chảy đến hội, làm bằng sắt quyền quý. Xa gì ị ạ công quốc mặc dù không lớn, nhưng không chịu nổi trong nhà có mỏ, càng là toàn bộ khu vực Trung Đông tài chính đầu mối then chốt một trong. Tại ạ sạm nhiệt tình dẫn tiến dưới, Trần Dã cái này đến từ Đông Phương thần bí phú thương kiêm bạo phá quỷ tái cấp tốc ở cấp trên vòng tròn bên trong nhảy lên đỏ. Không người nào dám xem nhẹ cái này, nhìn bình bình không có gì lạ người trẻ tuổi. Đặc biệt là tại ạ sạm sinh động như thật địa miêu tả Trần Dã là như thế nào một sợi dây diệt một chi lính đánh thuê tiểu đội cùng phô bảy cây kia bị hắn ma cải thành quyền trượng định hải thần châm sau. Trần Dã cái tên này, tại xạ gì y ạ quyền quý trong vòng, cơ hội cùng Đông Phương Vu sư vẽ lên ngang bằng. Thế là, thần kỳ một màn phát sinh. Vốn là vì đàm dầu hỏa sinh ý mà đến Trần Dã, dầu hỏa không có đàm thành, ngược lại tại nghề phụ bên trên nên đón buộc phát thức tăng trưởng. Vàng son lộng lẫy trong phòng yến hội. Trần tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Một vị giữ lại dâu quai nón, trên tay mang theo 10 cái chiếc nhẫn khí thiên nhiên ông chủ bừng chén rượu chen chúc tới, ánh mắt cùng nhiệt, nghe ạ sam nói, quý công ty xối đất khí đối với địa hình cải tạo có hiệu quả. Ta nghĩ đặt hàng 10 vạn mai. Dùng để? Không, để dùng cho ta tư nhân trang viên xối chút đất. Trần tiên sinh, ta là xạ gì ị ạ hoàng gia vệ đội mua sắm quan. Một vị khác mặc quân trang tráng hán một mặt nghiêm túc chào một cái, chúng ta đối quý công ty định hải thần châm cảm thấy hứng thú vô cùng. Loại này cường độ cao đơn binh. A không, cường độ cao cá quân can, phi thường thích hợp làm chúng ta đội nghi trượng phòng thân trang bị. Tới trước 5000 cây. Trần, còn có ta muốn cho ta du thuyền chứa một cái kia cái gì toàn băng tần khu cá khí, có thể hay không cải tạo thành toàn băng tần khu người khí, gần nhất đội chó săn quá phiền. Trần Dã bưng chén rượu, trên mặt mang cứng ngắc mà không mất đi lễ phép mỉm cười, máy móc địa đáp lại, dễ nói, đều có. Cái kia, khu người khí thuộc về cấp cao định chế nghiệp vụ, đến thêm tiền. Nhìn xem trong tay cái kia thật dày một chồng mục đích đơn đặt hàng, cùng ngân hàng tài khoản bên trong không ngừng khiêu động dự chi khoản số lượng, Trần Dã nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn khóc. Hắn là tới làm chúa cứu thế, không phải tới làm súng ống đạn được. Không phải tới làm ngư cụ ông chúng a. Vì hoàn thành quốc an cục lý trưởng phòng lời nhắn nhủ lối ra tạo ngoại hối nhiệm vụ, hắn chỉ có thể ai đến cũng không có cự tuyệt, dưng dưng kiếm được mấy cái này ước đô la Mỹ. Nhưng mà, đơn đặt hàng từ từ dâng đi lên, Trần Dã tâm tình nhưng thủy chung giống như là treo ngọn nguồn lưỡi câu, nặng nề lại không nổ ra được. Nhất là mỗi khi hắn quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa cái kia đang cùng một đám dị quốc mỹ nữ hoàn tù thì uống rượu, cười đến không tim không phổi Triệu đang ngư lúc, loại kia sầu muộn cảm giác thì càng nặng. Nam thôi thủ a. 666 a. Người nào thua ai hát? Ha 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 ha. Triệu Đa Ngư cái kia mang tính tiêu chí ma tính tiếng cười xuyên thấu đám người. Tiểu tử ngốc này, đến bây giờ còn coi là đây là một trận đơn thuần sư đồ xuyên quốc gia xa hoa du hoàn toàn không biết tại bên kia bờ đại dương, hắn cái kia coi như thần minh phụ thân Triệu Thiên Hoành, giờ phút này đang bị ốm đau trả tấn, chỉ vì các loại một kết quả. Triệu Thiên Hoành đem tất cả hy vọng đều áp tại Trần Dã trên thân. Đem cái này con độc nhất phó thác cho Trần Dã. Ai? Cũng không biết kiếm cái này vài ước mỹ kim, có đủ hay không để Triệu thị tập đoàn chậm một hơi. Trần Dã thở dài, ngửa đầu đem trong chén chạm để uống một hơi cạn sạch. Rượu nhập khổ tâm, hóa thành tương tư lệ. Không đúng, là hóa thành câu cá dục vọng. Thân là một tên thuần túy, thoát ly cấp thấp thú vị câu cá lão, Trần Dã nhân sinh tín điều chỉ có bốn chữ, gặp chuyện không quyết, hạ cần câu cá. Chỉ có cây kia tinh tế dây câu mới có thể kết nối hắn cùng cái này hỗn loạn thế giới trật tự, chỉ có nhìn chằm chằm phiêu tướng một khắc này, nội tâm của hắn mới có thể thu được chân chính yên tĩnh. A sảm. Trần Dã tìm được ngay tại trong sàn nhảy vặn bèo vương tử. Úc. Trần. Bằng hữu của ta. Đến cùng một chỗ khiêu vũ sao? A sảm hưng phấn địa giang hai cánh tay. Không được. Trần Dã khoát tay áo, chỉ đến hội sảnh đại môn, không khí nơi này quá ngọt, hát cũng họng. Ta ra ngoài hít thở không khí. Thông khí. A sảm sửng sốt một chút, lập tức lộ ra hiểu rõ thần sắc, ta hiểu. Nghệ thuật gia đều cần linh cảm. Ngươi là muốn đi tìm kiếm mới vũ khí thiết kế linh cảm đúng hay không? Ta cái này để cho người ta an bài cho người xe. Nửa giờ sau, một cỗ trải qua cải tiến đất cắt toàn địa hình xe gắn máy, ATV, đứng tại cửa cung điện. Mà tại bên cạnh xe, đặt vào mấy cái cự đại, dán quốc tế khẩn cấp nhãn hiệu màu đen dài mảnh dương. Kia là Trần Dã thông qua lý trưởng phòng lục sắc thông đạo từ trong nước khẩn cấp điều vận tới nguyên bộ trang bị. Người nơi này văn hoàn cảnh quá nhiệt tình, trên thân không có mấy món chấn được chàng tử ra hỏa sự tình, luôn cảm thấy giống như là tại chạy trần chuồng. Cùng cụt. Trần Dã mở ra cái dương. Một khắc này, ánh mắt của hắn thay đổi. Tay của hắn nhẹ nhàng mơn trớn cá con can thần, đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm để hắn toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở. Đây là cảm giác an toàn. Trần Dã thuần thục đem trang bị đóng gói nhét vào cái kia thế sự xoay vần ba lô leo núi, sau đó nhảy lên bộ kia oanh minh đất cắt mô tơ. Sư phụ. Đúng lúc này, sau lưng chuyển đến một tiếng kêu gọi. Triệu Đa Ngư không biết lúc nào chạy ra, trong tay còn đang nắm một con gặm một nửa đuổi cừu nướng, miệng đầy bóng loáng, khuôn mặt đỏ bừng. Ngài đây là muốn đi cái nào a? Mang ta một cái thôi. Triệu Đa Ngư mắt lom lom nhìn Trần Dã. Trần Dã quay đầu, nhìn xem cái này không buồn không lo mập mạp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn trầm mặc một lát, vẫn lắc đầu một cái. Nhiều cá, ngươi uống nhiều, trở về đi ngủ. Ta không khốn, ta muốn cùng sư phụ đi này. Triệu Đa Ngư ý đổ hướng trên xe gắn máy bỏ. Nghe lời. Trần Dã thanh âm không cao, nhưng lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đêm nay, ta nghĩ một người tĩnh tĩnh. Triệu Đa Ngư ngây mẩn cả người. Hắn rất ít gặp đến sư phụ lộ ra loại vẻ mặt này, cô độc, lại mỏi mệt. Mặc dù bình thường sư phụ luôn luôn tổn hại hắn, hố hắn, nhưng đại đa số thời điểm đều là cười đùa tí tưởng. Mà giờ khắc này Trần Dã đưa lưng về phía cung điện nhà đốt đèn, đối mặt với bóng tối vô tận sa mạc, bóng lưng lộ ra phá lệ tiêu điều. Nha. Vậy sư phụ ngươi về sớm một chút ta. Triệu Đa Ngư rút tay trở về, khéo léo nhẹ gật đầu. Ta không đi, ta trở về cho Tiểu Hồng, cá chép, viết thư. Trần Dã khoe miệng có chút dương lên, cách mũ giáp, thanh âm buồn buồn truyền ra. Ừm. Đi. Với anh. Trần Dã hoành minh. Đất cắt mộ tờ giống như là một đầu thoát cương gia thú, cuốn lên một trận cắt vàng, xông vào trong bóng đêm mịt mờ. Sa di y ạ ban đêm, sa mạc là lạnh. Gió như dao thổi qua, mang theo hạt cắt đánh vào kính bảo hộ bên trên, phát ra lốp bốp tiếng vang. Trần Dã cũng không có khuyên bảo hàng, cũng không có đặc biệt mục đích. Hắn chỉ là tìm ạ xả muốn một chương giản dị địa đồ, phía trên tiêu chú mấy cái thiên nhiên ốc đảo, hồ mặc dù không lớn, nhưng xem chừng hẳn là có cá. Đại khái mở hơn một giờ, cách xa thành thị đen đuốc, bốn phía triệt để lâm vào hắc ám. Chỉ có đỉnh đầu cái kia sáng chói đến gần như đè nén ngân hà, tinh tinh địa nhìn chăm chú lên mảnh này hoang vu thổ địa. Trần Dã dừng xe. Nơi này là một chỗ to lớn cồn cắt sống lưng tuyến, phía trước là một cái cự đại lõm bùn địa. Liền chỗ này đi. Trần Dã từ trên xe nhảy xuống, hít thật sâu một hơi khô ráo băng lanh không khí. Hắn thở xuống ba lô, động tác nước chảy mây trôi bắt đầu lắp ráp trang bị. Không cán, xuyên tuyến, buộc câu. Hắn đứng thẳng người, mặt hướng cái kia to lớn hắc ám bùn địa. Gió đêm phần phật, gợi lên góc áo của hắn. Giờ khắc này, hắn không phải cái kia thân gia quá trăm triệu lão bản, cũng không phải cái kia mọi việc đều thuận lợi lái buôn. Hắn chỉ là một cái cô độc câu khách. Đi ngươi. Trần Dã hai tay phát lực, eo thay đổi, trong tay giải can vạch phá bầu trời đêm, phát ra hưu một tiếng rồi băng. Viên kia lóe ra làm quang mồi câu vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Phúc. Một tiếng vang nhỏ. Con mồi không có vào giữa hồ. Trần Dã cắm tốt cần câu, phủ lên linh đang, sau đó từ trong bọc móc ra một thanh trồng chất ghế dựa, một chai bia, một bao củ lạc. ngồi xuống, khui rượu, ngửa đầu được một hớp. Thoải mái. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm cái kia trong gió có chút rung động căn hơi. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu. Mặc kệ thiếu cái gì, dù sao khẳng định không phải Đông Phong. Ngay tại Trần Dã coi là đêm nay đại khái suất cũng chính là cái không quân ngắm trăng tu thân dưỡng tính của lúc. Đột nhiên, dây câu không có dấu hiệu nào thẳng băng. Can hơi bên trên linh đang phát ra tiếng vang kịch liệt. Ngoa tạo. Trần Dã tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được sắc bị kéo xuống nước cần câu. Một cỗ to lớn lôi kéo lực truyền đến, kém chút đem hắn cả người kéo vào hố cắt bên trong. Khá lắm. Không nghĩ tới cái này trong sa mạc còn có lớn hàng. Trần Dã hai tay cơ bắp kéo căng, ánh mắt trở nên lửa nóng cùng hưng phấn. Chương 154, sa mạc tử thần. Không, là phi thiên câu tôn. Chương 154, sa mạc tử thần. Không, là phi thiên câu tôn. Tiên tĩnh sa mạc buồn địa bên trong, má phanh ma sắt bén nhọn tiếng vang bỗng nhiên nổ tung. Đó cũng không phải chân chính tiếng thắng xe, mà là cường độ cao pe tuyến tại cực độ trạng thái căng thẳng dưới, cắt chém không khí cùng đạo vòng lúc phát ra rên rỉ. Nếu như giờ phút này có chuyên nghiệp câu cá lao ở đây, nghe được thanh âm này, tuyệt đối sẽ ạ diện lìn tiêu thăng, sau đó quỳ trên mặt đất hô một tiếng đại thần. Bởi vì loại này âm điệu, bình thường chỉ mang ý nghĩa một sự kiện, cử vật. Kia là đủ để cho bất kỳ một cái nào câu cá lao tại chỗ huyết mạch phát trường, chân chính trong nước cử quái. Ngoa tạo, sức lực thật to lớn. Trần Dã hai chân hiện lên trung bình tấn gắt gao đính tại xốp đất cắt bên trong, nửa người trên ngửa về đằng sau thành một cái khoa trương góc 45 độ. Áo của hắn bị căng cứng cơ bắp chống thậm chí phát ra vài vóc xé rách tiếng vang. Giờ khắc này, cái gì ạ Sảm Vương tử dầu hỏa sinh ý, cái gì Triệu thị tập đoàn sinh tử tồn vong, hết thảy bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Tại trong thế giới của hắn, chỉ còn lại có trong tay can, tuyến bến bờ cá, cùng loại kia sâu trong linh hồn run rẩy. Cho ta trở về. Trần Dã gầm nhẹ một tiếng, gân xanh trên trán giống như là từng đầu đốn lượn con run bạo khởi. Không hổ là định hải thần châm máy nguyên hình. Dù là đối mặt dưới nước cái kia quái vật khổng lồ như là máy đuổi đất bình thường man lực lôi kéo, căn này cây gậy y hiển nhiên thẳng tắp như lúc ban đầu, độ cứng cường hãn làm cho người khác giận sôi. Nó không có một tia bốn lượng, ý vị này tất cả lực lượng đều không thể thông qua can thân uốn lượn đến tháo bỏ xuống, mà là thật địa toàn bộ tác dụng tại Trần Dã cánh tay cùng eo bên trên. Đây là một trận thuần túy, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói lực lượng quyết đấu. Ầm ầm, bình tĩnh dưới mặt hồ, phản phất có một đầu tiền sử cự thú tại xoay người, đen kịt mặt nước đống nhiên nổ tung một đoàn to lớn bọt nước, khuấy động lên gợn sóng điên cuồng địa vớt bên bờ cát đê. Cái này mẹ nó đến cùng là cái quái gì? Trần Dã cắn răng, căn cứ kinh nghiệm của hắn phán đoán, cố lực lượng này tuyệt đối không phải phổ thông sa mạc loài cá có thể có. Trong sa mạc có thể có cái gì cá? Nhiều lắm là chính là một chút nhịn hạn phổi cá hoặc là hơi lớn hơn một chút cá nheo. Nhưng giờ phút này móc đầu kia truyền đến xúc cảm nặng nề, táo bạo, lại mang theo một loại làm người sợ hãi tử vong lan lộn. Cảm giác kia tựa như là treo lại một đầu sống sờ sờ cá sấu, hay là một chiếc ngay tại tốc độ cao nhất lặn xuống cỡ nhỏ tàu ngầm, liền xem như tàu ngầm tiến vào ta ổ, cũng phải lên cho ta đến sáng cái tướng. Trần Dã trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, kia là thuộc về đỉnh cấp kẻ săn mồi hưng phấn. Giờ này khắc này, hắn tựa như là một đại không biết mệnh mỏi hình người bàn kéo, từng chút, cường ngạnh đem dưới nước cự vật hướng bên bờ lôi kéo. Giang co, 10 phút đồng hồ, 20 phút. Mồ hôi thuận Trần Dã gương mặt trượt xuống, nhỏ tại nóng hổi cát sỏi bên trong trong nháy mắt bốc hơi. Hắn hổ khẩu đã bị đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ra, nhưng cái này ngược lại cho hắn tăng thêm mấy phần khát máu của dã. Hô, hô. Trần Dã kịch liệt thở hào hẹn, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được dưới nước cái kia câu ngang ngược lực lượng ngay tại suy yếu, mệt mỏi, không còn khí lực rồi. Trần Dã nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, thừa dịp đối phương kiệt lực trong nháy mắt, đột nhiên hướng về sau dương cần, đồng thời nhanh chóng chuyển động thuyền đánh cá tay cầm. Vậy liền đến phía ta, lên cho ta. Soạn. Nương theo lấy một trận rợn người thu dây âm thanh, cái kia cùng Trần Dã rằng co gần nửa giờ quái vật khổng lồ, rốt cục bị ép nổi lên mặt nước. Mượn ánh trăng trong sáng, Trần Dã rốt cục thấy rõ cái bóng đen kia hình dáng. Kia là một cái thật dài, thô thô, còn tại điên cuồng bặm mèo. Hả? Thấy không rõ. Bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm bọt nước văng khắp nơi, Trần Dã chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia tựa hồ là một đầu hình thể vượt qua 3 mét dài mảnh trạng vật thể. Nó toàn thân đen nhánh, da tựa hồ bao trùm lấy một loại nào đó cứng rắn lân phiến, ở dưới ánh trăng phản xạ lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Đây là cái gì? Biến dị sa mạc cự mãng? Chẳng lẽ lại thật sự là cá sấu? Trần Dã nheo mắt lại, lòng hiếu kỳ trong lòng đạt đến đỉnh phong. Quả nó là cái gì? Trước kéo lên lại nói, nếu có thể đem cái đồ chơi này câu đi lên, không quân ma chú đem không còn tồn tại. Đây là hắn Trần Dã lần thứ nhất không dựa vào hệ thống, không nhìn nhiệt lực đồ, chân chính trên ý nghĩa, bằng vào kỹ thuật của mình, câu đi lên đầu thứ nhất cá. Trời không sinh ta Trần Dã, câu cá giới bạn cổ như đêm dài. Hệ thống, thấy không? Thấy không? Trần Dã hưng phấn địa trong đầu gào thét, lão tử hôm nay không chỉ có không cúp quân, còn câu được lớn hàng. Cái đồ chơi này thế nhưng là sống, còn tại động. Nhưng mà, đáp lại hắn, cũng không phải là hệ thống chúc mừng thanh âm nhắc nhở, mà là một tiếng băng lãnh, vô tình, thậm chí mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác máy móc gầm, đinh. Kiểm chắc đến túc chủ đang tiến hành cường độ cao thả câu hành vi. Trước mắt hoàn cảnh phán định, bụng sa mạc. Trước mắt đeo xương hảo, sa mạc tử thần, tại sa mạc địa hình thả câu lúc, xảy ra bất chắc sát suất tăng lên 200. Nghe được cái này quen thuộc trước dao, Trần Dã trong lòng lộn bột một chút, một cố dự cảm bất tường trong nháy mắt từ đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Chờ một chút. Thống tử cha, đừng làm rộn, ta cho ngươi quỳ xuống phán định thành công. Trong sa mạc không có cá, nếu có, đó nhất định là thượng đế đưa cho ngươi kinh hỉ. Ngẫu nhiên chuyện ngoài ý muốn rút ra bên trong chuẩn bị tuyển sự kiện kho, trên trời rơi xuống thiên thạch, lòng đất sụp đổ, lưu sa thôn vệ, độc hạt triều tịch, cục bộ mạnh đối lưu thời tiết rút ra hoàn thành. Chúc mừng tốc chủ. Vận khí bạo dạn. Rút chúng hy hữu khí tượng sự kiện, vi hình siêu cường báo cát, tục xưng sa mạc long quyển. Đến ngược, 3, 2, 1. Ta dựa vào đại gia ngươi. Trần Gia tiếng mắng còn chưa kịp lối ra, chung quanh thế giới liền thay đổi. Nguyên bản sáng sủa vô vân, sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, trong nháy mắt này phảng phất bị một con bàn tay vô hình hung hăng quấy. Gió nổi lên. Nhưng cái này gió không phải thổi qua tới, mà là giống như là từ dưới nền đất chui ra ngoài. Hô hô hô. Cuồng phong gào thét, quỷ khóc thần hảo. Nguyên bản bình tĩnh cồn cắt bắt đầu run rẩy kịch liệt, vô số nhỏ vụn hạt cắt điên cuồng hướng lên bầu trời hội tụ. Ngay tại Trần Dã ngay phía trước, cũng chính là cái kia phiến hồ nước phía trên. Một cỗ màu vàng nâu gió lốc chống rông tạo ra, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng, xoay tròn, gia tốc. Ngắn ngủi trong vài giây, cái này từ một trận gió nhẹ biến thành một cái chừng 3 tầng lầu cao liên tiếp thiên địa vi hình vòi rồng. Nó lôi cuốn lấy đầy trời cát vàng, giống như là một đầu nổi giận hoàng long, trực tiếp hướng phía Trần Dã của tới. Bao cắt đánh vào trên mặt, đau đến giống như là có vô số cây kim đang thắt. Tầm nhìn trong nháy mắt hạ xuống số không. Phi, phi. Trần Dã phun ra đầy miệng hạt cát, con mắt bị gió thổi đến căn bản không mở ra được. To lớn hấp lực truyền đến, hắn cảm giác mình giống như là một mảnh tại trong biển rộng phiêu diêu lá cây, tùy thời đều muốn bị cỗ này lực lượng cuồng bạo cho hút đi vào. Giờ này khắc này, bay ở Trần Dã trước mặt, chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, buông tay, ném đi cần câu, quay người nằm rạp trên mặt đất, hoặc là trốn vào bên cạnh đất cắt mộ tờ đằng sau, tạm thời an toàn tính mệnh. Thứ hai, cùng chết. Nắm chặt cần câu, cùng cái này đáng chết lao thiên ra, cùng cái này đáng chết hệ thống, cùng cái này đáng chết vòi rồng, đến một trận chân chính cứng đối cứng kéo co. Nếu như là người bình thường, lúc này đã sớm chạy, thậm chí ngay cả không cần nghĩ. Mệnh trọng yếu vẫn là cá trọng yếu. Nhưng ở Trần Dã, cái này có được như sắt thép ý chí, cùng bệnh tâm thần chấp niệm, câu cá lao trong mắt, cái này căn bản liền không phải cái lựa chọn. Buông tay. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Đây chính là hắn Trần Dã đời này đầu thứ nhất cá. Kia là hắn tôn nghiêm, kia là vinh quang của hắn, kia là hắn đánh vỡ không quân tổng tư lệnh nguyền rủa hy vọng. Câu cá người vĩnh viễn không không quân, càng là vĩnh viễn không tiếp tuyến. Trần Dã tại trong cuồng phong gầm thét, thanh âm mặc dù trong nháy mắt bị gió cắt nuốt hết, nhưng này sợi chơi liệu mà lại trực trùng bất tiêu. Hắn không chỉ có không có buông tay, ngược lại hai tay gắt gao ôm lấy cây kia cắm ở đất cắt bên trong hoàng kim cần câu, cả người giống như là một con khảo lạt đồng dạng treo ở phía trên, dùng hết khí lực toàn thân cùng cái kia cố kinh khủng hấp lực đối kháng. Đến a, có gan ngươi đem ta cũng câu lên đi. Trần Dã điên rồi. Hắn hai mắt xích hồng, thể nội ạ diện lìn điên cuồng bài tiết, lực lượng trong cơ thể tại thời khắc này bị nghiền ép đến cực hạn. Nhưng mà nhân lực có lúc hết, mà thiên nhiên vĩ lực là vô tận. Cái kia cố báo cắt phảng phất bị Trần Dã khiêu khích chọc giận, nó đống nhiên gia tốc, xoay tròn đường kính lần nữa làm lớn ra một vòng. Ông kinh khủng phụ ép trong nháy mắt hình thành. Nam danh Trần Dã chỉ cảm thấy dưới chân chợt nhẹ, cái kia song nguyên bản đính tại đất cắt bên trong chân, rốt cục vẫn là rời đi mặt đất. Chơi mô phỏng tê dại, hai chân cách mặt đất, thông minh trí thông minh lại chiếm lĩnh cao điểm. Tại cái này thời khắc sinh tử, cái này quật cường câu cá lao làm ra lựa chọn. Trần Dã đem gậy che bung ra, cả người về sau ngã xuống. Giờ khắc này, thời gian giống như tạm dừng. Không, hắn trừng mắt hai mắt đỏ bừng, mắt thấy gậy che bị cấp tốc kéo đi, duỗi ra tay cũng rốt cuộc không cách nào đưa nó giữ lại. Chương 155, để ngươi câu cá, ngươi đem người ta dầu hỏa nổ ra tới. Chương 155, để ngươi câu cá, ngươi đem người ta dầu hỏa nổ ra tới. Gió ngừng thổi, cát yên tĩnh. Thế giới phảng phất bị nhấn xuống yên lặng quá. To lớn cồn cát như gợn sóng chập trùng. Tại mảnh này vừa mới trải qua vi hình tận thế tẩy lễ bụng sa mạc, hết thảy đều lộ ra như vậy thê lương mà tử tịch. Tại một chỗ cản gió cắt trong ổ, có một cái quỷ dị tiểu thổ bao. 10 phút đồng hồ đi qua, cái kia đống đất đột nhiên bỗng lúc đích. Phúc. Một cái tay bỗng nhiên phá đất mà lên, trang diện kia cực kỳ giống thấp kém zombie trong phim kinh điển mở đầu. Ngay sau đó, một viên tràn đầy cắt vàng đầu chui ra. Trần Dã cũng không có trước tiên đứng lên. Hắn cứ như vậy duy trì lấy chỉ lộ ra một cái đầu tư thế, giống một viên trùng tại trong sa mạc khoai tây, ánh mắt trống rỗng nhìn qua đỉnh đầu cái kia vòng vẫn như cũ trong sáng. Phản phất tại chế rêu hắn nguyện lượng. Hai hàng thanh lệ, thuận tấm kia tràn đầy bụi đất gương mặt chậm rãi trượt xuống, cọ rửa ra hai đạo bốn lượn khe ránh. Kia là khuất đục nước mắt, kia là tan nát cõi lòng thanh âm. Chạy. Trần Dã tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn giống là bị giấy giáp rèn luyện qua. Ta đầu thứ nhất cá. Bằng bản sự câu đầu thứ nhất cá. Cứ như vậy chạy. Hắn tại hạt cắt bên trong trọn vẹn tự bế 10 phút đồng hồ. Đối với một cái câu cá lao tới nói, trên thế giới lớn nhất thống khổ không phải không quân, mà là rõ ràng đã trúng cá, thậm chí đã tại lưu cá, cuối cùng lại bởi vì không thể đối kháng, tỉ như đang chết hệ thống, dẫn đến tiếp tuyến chạy cá. Loại cảm giác này, tựa như là chúng 500 vạn sổ số, đi đổi tặng phẩm trên đường lại bị chó đem sổ số ăn. Đau nhức, quá đau. Hô. Trần Dã hít sâu một hơi, dù là hút vào trong phổi tất cả đều là khô giáo thổ mùi tanh. Một giây sau, cái kia nguyên bản như cho tàn ánh mắt bên trong, đột nhiên giấy lên một đoàn liệt hỏa hừng hực. Kia là ngọn lửa báo thủ, là đánh cược câu cá lao tôn nghiêm lửa giận. Không, chuyện này không xong. Trần Dã bỗng nhiên từ trong đống cắt dây rủa lấy bò lên ra, dùng sức nuốt trên người cắt đất. Thân là hạch bình khoa học kỹ thuật chủ tịch, cục cảnh sát người ngoài biên chế cố vấn, lệnh vô số tội phạm nghe tin đã sợ mất mật tại thế Diêm Vương trong tự điển của hắn cho tới bây giờ liền không có nhận thua hai chữ này. Nếu như không cần cần câu câu không được, vậy liền đổi một loại câu pháp. Hắn xoay người, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm cách đó không xa hồ nước. Cái kia mặt hồ lúc này đã khôi phục bình tĩnh, sóng nước lấp loáng, phản phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nhưng ở Trần Dã trong mắt, phía dưới kia cất giấu không phải cá, là hắn sỉ nhục. Hắn nện bước chân nặng nề, đi đến bộ kia bị nửa chôn ở trại dịch toàn địa hình mộ tờ bên cạnh, một thanh kéo qua ba lô leo núi. Cùng cụt, ba lô leo núi bị thô bạo địa kéo ra. Trần Dã mặt không thay đổi từ bên trong lấy ra dự bị vũ khí, định hải thần châm loại sách tay bản. Ngay sau đó, hắn lại từ bên cạnh trong túi lấy ra 4-5 mai đen xỉ, chiếu nặng viên cầu. Xoáy đất khí, định hướng tụ năng lượng bạo phá chỉ rơi. Hệ thống. Trần Dã thanh âm băng lãnh đến như cùng đi từ cựu lũ địa ngục các ma, thậm chí mang theo một tia để hệ thống đều cảm thấy e ngại điên cuồng. Túc chủ, ta tại. Hệ thống thanh âm khó được có chút co rúm lại. Thay đổi xương hào, đại giang chiếu cấu người. Thu được. Xương hào đã đổi mới đổi. Trước mắt hiệu quả, dưới nước nín thở thời gian 5 phút đồng hồ, dưới nước hành động lực tăng lên trên diện rộng. Hệ thống cực kỳ khéo léo thi hành chỉ lệnh, sau đó phi thường thức thời lựa chọn ngậm miệng. Hiện tại túc chủ quá dọa người. Cặp kia hai mắt đỏ bừng, bộ kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, cảm giác hắn hiện tại coi như trước mặt có một đầu cá mập trắng khổng lồ, hắn đều có thể xông đi lên sinh gặm hai cái xạ xì mì. A. Trần Dã cười lạnh một tiếng. Hắn tay trái dẫn theo định hải thần châm, tay phải nắm chặt một thanh xoáy đất khí, từng bước một đi hướng bên hồ. Đã ngươi muốn chơi bạo lực, vậy ta liền bồi ngươi chơi bạo lực. Đã đứng đắn câu pháp ngươi không lên mở, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là kiểu Trung Quốc vật lý quy bảo. Phù phù. Không chút do dự, Trần Dã một cái mãnh tử đâm vào băng lãnh trong hồ nước. Giờ khắc này, hắn không còn là cái kia cười đùa tí từng Trần Dã, hắn là vô tình lặn xuống nước quái vật, là đến từ lục địa người báo thù. Sa mạc ốc đảo nước hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy thanh tịnh, đáy nước đục không chịu nổi. Nhưng ở đại giang chiếu cấu người danh hiệu ra chỉ dưới, Trần Dã như là một đầu linh hoạt cá bơi, cấp tốc hướng chỗ sâu kín đáo đi tới. Trải qua hệ thống cường hóa tố chất thân thể, để hắn tại dưới nước cũng có thể bảo trì kinh người thị giác cùng cảm giác lực. Hồ này không tính lớn, chỗ sâu nhất cũng liền hơn 10 mét. Trần Dã tin tưởng, đầu kia đem mình lưu đến chết đi sống lại cự vật nhất định còn tại cái này mặt. Nó thậm chí khả năng còn mang theo mình móc, kéo lấy cây kia cần câu, ngay tại đáy nước cười nhạo mình vô năng. Ở đâu? Cút ngay cho ta ra. Trần Dã trong lòng gầm thét. Hắn dọc theo đáy hồ nham thạch bích tìm kiếm, trong tay định hải thần châm tùy thời chuẩn bị xuất kích. Quả nhiên, trời cao không phụ người có lòng, hoặc là nói, hoan giang ngõ hẹp. Làm Trần Dã lặn đến một chỗ đáy hồ động rộng dài phụ cận lúc, hắn mơ hồ thấy được một đầu thật dài, bóng đen to lớn, đang lẳng lặng địa ghé vào cây rong bụi bên trong. Bóng đen kia dài tới hơn 3 m, thân thể trắng kiện, cái đuôi theo dòng nước nhẹ nhàng đong đưa. Mà tại bên mồm của nó, thình lình treo một viên lóe ra yếu ớt hình quang mô phỏng ngồi, chính là Trần Dã vừa rồi dùng cái kia. Tiểu tặc, quả nhiên là ngươi. Để mạng lại. Trần Dã trong nháy mắt hồng ấm. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hắn vốn cho là đối phương nhìn thấy chính mình cái này hai chân thú xuống nước, lại bởi vì bị kinh sợ mà chạy trốn. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, đầu kia bóng đen cực kỳ phách lối. Nó tựa hồ cảm ứng được sau lưng dòng nước ba động, vậy mà cực kỳ linh hoạt ở trong nước đánh một vòng, trực tiếp thay đổi đầu lâu, cặp kia lạnh lùng, khô héo dựng thẳng đồng, gắt gao khóa chặt Trần Dã. Mượn xuyên vào đáy nước yếu ớt nguyệt quang, Trần Dã rốt cục thấy rõ cái đồ chơi này chân thực diện mạo. Trong nháy mắt đó, Trần Dã nguyên bản vọt tới trước tình thế bỗng nhiên chỉ trệ. Nụ hôn dài, răng nanh, cứng rắn như áo giáp giáp lưng, còn có cái kia mang tính tiêu chí lánh huyết ánh mắt. Cái này mẹ nó ở đâu là cá? Đây rõ ràng là một đầu thành niên, hình thể to lớn mi la ngạc. Trần Dã hô hấp tại thời khắc này đều muốn dừng lại. Mặc dù hắn đã sớm đoán được trong sa mạc khả năng có loại vật này, đại khái suất là cái nào phú hào nuôi ngắn ném ở nơi này, nhưng chân chính dưới đáy nước đối mặt loại này đỉnh cấp loài săn mồi, loại kia cảm giác gáp bách hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cái kia cá sấu há to miệng, lộ ra miệng đầy cao thấp không đều răng nhọn, cùng viên kia treo ở khóe miệng lưỡi câu. Nó phảng phất tại nói, chính là tiểu tử ngươi vừa rồi tại phía trên chúng ta. Siêu. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Ni La ngạc cái đuôi đột nhiên hất lên, thân thể khổng lồ ở trong nước bạo phát ra tốc độ kinh người, mở ra huyết buồn đại khẩu liền hướng phía Trần Dã lao đến. Ta mẹ nó. Trần Dã dọa đến hồn phi phách tán, hai tay liều mạng đẩy nước, điên cuồng về sau rút lui. Cùng ngươi đùa giỡn đâu? Làm sao còn cấp nhãn? Ta là tới câu cá, không phải đến đưa thức ăn ngoài. Nhưng mà, dưới nước tốc độ, nhân loại làm sao có thể hơn được cá sấu? Mắt thấy tấm kia tản ra mùi hôi thối miệng rộng liền muốn cắn bắp đùi của mình, Trần Dã cũng bị bức ra hung tính. Chạy, chạy không thoát. Vậy liền làm. Người cá sấu là thịt làm, lão tử trong tay ra hỏa này sự tình thế nhưng là cường độ cao hợp kim làm. Cho thể diện mà không cần đúng không? Trần Dã tâm hung ác, không còn lùi lại, ngược lại mượn nhờ nước sức nổi, thân thể quỷ dị uốn éo, tránh đi cá sấu chính diện cắn xé. Cùng lúc đó, hắn cánh tay phải cơ bắp bạo khởi, xoay tròn ở trong tay định hải thần châm. Ngồi xuống cho ta. Căn này thật tâm kim loại côn, tại Trần Dã 300 kg lực cánh tay ra chỉ dưới, phá vỡ nước ngăn, mang theo vạn quân chi lực, rắn rắn chắc chắc địa đập vào cá sấu cái kia bằng phẳng trên chán. Đông. Đáy nước truyền đến một tiếng vang trầm nặng. Cho dù là có nước giảm sóc, một côn này con uy lực cũng đủ để vỡ bia nước đá. Đầu kia không ai bị nổi, Ni La ngạc trong nháy mắt bị đánh ngộp. Đầu của nó bị nện đến chìm xuống, nguyên bản ánh mắt hung ác trong nháy mắt trở nên tăng dã, thân thể cũng ở trong nước đã mất đi cân bằng, bắt đầu giống uống rượu say đồng dạng đảo quanh. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Trần Dã căn bản không cho nó cơ hội thở dốc. Hắn một cái bước xa, gạt nước, xông lên trước, tay trái cực kỳ dũng mãnh địa một thanh bóp lấy cá sấu trên dưới hàm, cưỡng ép đưa nó miệng đẩy ra. Vừa rồi truy ta rất thoải mái đúng không? Đến, ra mời ngươi ăn cái càng kinh bạo. Trần Dã xoay tay phải lại, một thanh sối đất khí bị hắn một mạch địa nhét vào cá sấu miệng bên trong. Cái này cũng chưa hết. Vì phòng ngừa con hàng này đem thuốc phun ra, Trần Dã trở tay đem trong tay định hải thần châm phọc đi vào, giống thông cống thoát nước, ngạnh sinh sinh đem bom cho đâm vào cá sấu trong cổ họng. Vật lý gây tê uống thuốc bạo phá. Cái này kêu là chuyên nghiệp. Quản ngươi cái gì cá. Tiếp sau chú ý một chút, chớ chọc không quân lão. Làm xong đây hết thảy, Trần Dã một cước đạp ở cá sấu trên bụng, mượn phản tác dụng lực cấp tốc hướng mặt nước phóng đi. Một bên du, ngón tay của hắn một bên nhấn xuống trong tay cái kia giản dị cho nổ khí. 3, 2, 1. Vang. Đáy nước chỗ sâu truyền đến hai tiếng ngột ngạt đến cực điểm tiếng vang. Toàn bộ mặt hồ đống nhiên hướng lên chắp lên, giống như là một cái cự đại nước bao. Ngay sau đó vô số bọt khí xen lẫn màu đỏ sẫm huyết thủy cuồn cuộn dâng lên. Đả kích cường liệt sóng đẩy Trần Dã, đem hắn ném ra mặt nước. Hô. Trần Dã vọt ra khỏi mặt nước, miệng lớn thở hào hển bò lên trên bờ bên cạnh đất cát. Hắn không để ý tới lau mặt bên trên nước, lập tức quay người nhìn về phía mặt hồ. Nửa ngày, mặt nước dần dần bình tĩnh trở lại. Một đầu đảo bạch cái bụng, tứ chi cứng ngắc to lớn cá sấu, nương theo lấy vỡ vụn nội tạng cùng huyết thủy, chậm rãi nổi lên mặt nước. Nó chết được rất an tưởng, thậm chí có thể nói rất triệt để. Thắng. Trần Dã nhìn xem đầu kia không nhúc nhích ni la ngạc, khóe mắt lần nữa chảy nước mắt. Kia là vui mừng nước mắt, là thắng lợi nước mắt, là rửa sạch sỉ nhục nước mắt. Mặc dù quá trình khúc chết một điểm, mặc dù thủ đoạn tàn bạo một điểm, mặc dù cái đồ chơi này xấu xí một điểm, nhưng bất kể nói thế nào, đây cũng là cá a. Chỉ cần là từ trong nước lấy tới, chỉ cần là mang vậy, đó chính là cá. Đây không tính là không quân. Hắc hắc. Nhiều cá tiểu tử kia nếu là nhìn thấy, không chừng được nhiều sùng bái ta. Trần Dã hưng phấn địa bơi về đi, một cái tay níu lại cá sấu cái kia thô to cái đuôi, phí sức đem cái này quái vật khổng lồ kéo tới bên bờ trên bờ cát. Cá sấu thi thể, cộng thêm một dài một ngắn hai cây mất mà được lại định hải thần châm. Giờ khắc này, Trần Dã cảm giác mình viên mãn. Đây mới là mãnh nam nên câu cá. Hắn khẽ hát, từ trong bọc móc ra dây thừng, chuẩn bị đem đầu này chiến lợi phẩm cột vào đất cắt mổ tờ đằng sau, mang về cung điện đi cho Hạ Sảm cùng Triệu Đa Ngư mở mắt một chút. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới đem dây thừng bọc tại cá sấu trên cổ thời điểm, sau lưng mặt hồ lần nữa truyền đến dị hưởng. Đông. Lần này thanh âm không giống với vừa rồi tiếng nổ, mà là một loại đến từ sâu trong lòng đất tiếng vang trầm trầm. Làm sao vấn đề? Còn có đồng bọn. Trần Dã cảnh giác quay đầu lại, chỉ gặp nguyên bản đã bình tĩnh lại giữa hồ vị trí, vừa rồi bạo tạc cái điểm kia, mặt nước bắt đầu kịch liệt sôi trào. Cái kia không giống như là cá tại bốc lên, giống như là nồi mở. Từ ngực từ ngực từ ngực, to lớn bọt khí điên cuồng tuôn ra. Một giây sau, bèn, một cỗ màu đen, chất lỏng sền sệt, mang theo áp lực kinh khủng, trong nháy mắt xông phá mặt nước cách trở, hóa thành một đạo cao tới 10 mét màu đen suối phun. Cái kia màu đen cột nước trên không trung tản ra, hóa thành đầy trời mưa đen, đổ ập xuống địa đập xuống. Trần Dã liền đứng tại bên hồ, trong tay còn dắt lấy cá sấu cái đuôi, căn bản không kịp tránh né. Trong mấy mắt, hắn bị rót lạnh thấu tim. Ta mẹ nó. Trần Dã lau mặt một cái, chỉ cảm thấy trên tay tất cả đều là sền sệt, dầu mỡ chất lỏng. Mùi vị kia, gây mũi, cay độc, mang theo một cỗ nồng đậm hóa học phẩm bị nói. Trần Dã ngây ngẩn cả người. Hắn dùng ngón tay trà sát loại kia chất lỏng màu đen, tiến đến cái mũi dưới đáy người. Đây là công nghiệp huyết dịch. Đây là hiện đại văn minh nền tảng. Đây là để vô số quốc gia đánh cho bể đầu chảy máu màu đen hoàng kim. Dầu hỏa, dầu thô. Trần Dã cứng đờ ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này miệng còn tại không ngừng dâng trào màu đen suối phun cả người triệt để hóa đá. Đầu óc trống rỗng. Cho nên, vừa rồi cái kia suối đất khí, tại nổ chết cá sấu đồng thời, còn đem dầu hỏa nổ ra tới. Cái này mẹ nó cũng được. Trần Dã biến thành một cái từ đầu đến đuôi tiểu hắc nhân. Hắn đứng ở nơi đó, chỉ có tròng trắng mắt cùng răng là bạch. Nghiệp chướng a. Hắn biết, cái này hiểu lầm lại một lớn. Gió tiếp tục thổi. Dầu tiếp tục phun. Trần Dã đứng tại dầu hỏa trong mưa, cực kỳ giống một tòa cô độc mà giàu có. Tấm bia to. Chương 156, đầy người phú quý rửa không sạch, cái này kêu là dầu hỏa tám. Chương 156, đầy người phú quý rửa không sạch, cái này kêu là dầu hỏa tám. Trước tờ mở sáng hắc ám, thường thường là thâm trầm nhất. Nhưng ở xa gì ý ạ công quốc vùng sa mạc này nội địa, giờ phút này lại sáng như ban ngày. Vâng. Vừa rồi cái kia hai tiếng bạo tạc, lại thêm giờ phút này như là màu đen suối phun phóng lên tận trời dầu hỏa mưa, trực tiếp đem phương viên 10 cây số bên trong chú quân đều cho độ tỉnh. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, mấy chục chiếc quân dụng hầm mở cùng hai khung máy bay trực thăng vũ trang liền bao vây cái kia còn tại dâng trào cỡ nhỏ hồ nước. Đèn pha cổ sáng đan vào một chỗ, đem bên hồ cái kia lẻ loi trơ trọi thân ảnh chiếu lên rõ ràng rành mạch. Kia là một cái không cách nào dùng lời nói diễn tả được. Quỷ dị sinh vật. Hắn toàn thân trên dưới đều bị đen nhanh chất lỏng sền sệt bao khỏa, tại dưới ánh đèn phản xạ quỷ dị bóng loáng. Mà tại quái nhân này trong tay, còn gắt gao dắt lấy một đầu cái bụng bị tạc đến cháy đen, thân dài vượt qua 2 mét ni la ngạc cái đuôi. Hình tượng này, tựa như là mới từ đầm lầy trong ngục bò ra tới nọc độc, trong tay còn kéo lấy chiến lợi phẩm của hắn. Không được núp đích. Bỏ vũ khí xuống. Vung xuống đầu kia. Đáng chết cá sấu. Một đám võ trang đầy đủ xạ di y ạ binh sĩ điểm súng, khẩn trương đến ngón tay đều đang run rẩy. Bọn hắn gặp qua trộm dầu tặc, cũng đã gặp thợ săn trộm. nhưng chưa bao giờ thấy qua loại này một bên trồng dầu, một bên cá chiên, còn đem mình làm thành sinh hóa quái nhân nhân vật hung ác. Nhìn xem một hàng kia sắp xếp họng súng đen ngòm, Trần Dã tâm thái sập. Hắn đứng tại gay mũi dầu hỏa trong mưa, cảm giác mình như cái bị ném vào trong chảo dầu trời phụ la, toàn thân khó chịu nghĩ trên mặt cắt lăn lộn. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Trần Dã khó khăn hé miệng, lộ ra hai hàng rõ ràng rằng, ý đồ dùng anh ngữ giải thích, I am F.E.C.M. Ta đang câu cá, chỉ là câu cá, binh sĩ đội trưởng một mặt nhìn bệnh tâm thần biểu lộ. Câu cá? Ngươi trong sa mạc câu cá? Con mẹ nó câu đi lên một đầu cá sấu, thuận tiện còn đem giếng dầu cho nổ. Ngươi con cá này câu là đào đất đạn làm sao? Đừng nói nhảm. Nam xuống, hai tay ôm đầu. Đội trưởng giận dữ hét, lại cử động một chút, ta sẽ nổ súng. Trần Gia bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi buông tay ra bên trong đầu kia thật vất vả mới lấy tới cá sấu. Một khắc này, hắn tâm đang dỉ máu. Đây chính là hắn Trần Gia đời này đầu thứ nhất đúng nghĩa cá a. Là đánh vỡ không quân nguyền rủa sự kiện quan trọng a. Chẳng lẽ liền muốn như thế vứt bỏ thi hoang ra sao? Ngay tại song phương rằng có không xong, nơi xa chuyển đến xe thể thao tiếng oanh mình. Một cỗ kim sắc bù gạ tỉ vậy dần một ngựa đi đầu, đằng sau đi theo một chuỗi màu đen bèn dê cấp đội xe, cuốn lên đẩy trời cắt bảng, nhanh như điện chớp địa vọt vào vòng đây. Dừng tay. Dừng tay cho ta. Xe còn không có dừng hẳn, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế liền bị đẩy ra. À Sạm Vương Tử quần áo không chỉnh tề, trên đầu còn mang một cái méo xẹo khăn trùng đầu, lảo đảo địa vọt xuống tới. Tại phía sau hắn, Triệu Đa Ngư càng là ngay cả giày cũng không mặc, chân Trần Nha Tử ngay tại đất cắt bên trên nhảy lên điệu nhảy cờ lập kịp. Sư phụ, sư phụ ngươi ở đâu? Triệu Đa Ngư một bên nhảy một bên đảo, ta nghe nói giếng dầu nổ. Là ngươi sao? Làm hai người xông qua cảnh giới tuyến, nhìn thấy cái kia đứng tại dầu hỏa suối phun bên cạnh, hát đến tỏa sáng tiểu hát nhân lúc, đồng thời dừng ngay, sững sờ ngay tại chỗ. Không khí đột nhiên an tĩnh 3 giây. Ngoa tạo. Triệu Đa Ngư bước bước nhập nhèm mắt buồn ngủ, một mặt mộng bức mà nhìn xem Trần Dã, sư phụ, ngươi đây là đi châu Phi bồi dưỡng trở về rồi? Vẫn là vừa đào xong than đá. À Sảm cũng là trợn mắt hốt mồm, cái kia phong độ nhẹ nhàng Đông Phương đại sư đâu? Làm sao biến thành bộ này quỷ bộ dáng? Trần, là ngươi sao? À Sảm thăm dò tính mà hỏi thăm. Trần Dã liếc mắt, mặc dù tại mặt đen bên trên nhìn không ra, tức giận phun ra một ngụm mang theo sang vị nước bọn, nói nhảm. Ngoại trừ ta còn có thể là ai? Nhanh, để cho người ta cho ta làm chút nước đến. Cái đồ chơi này dán ở trên người quá khó tiếp thu rồi. Xác nhận thân phận, À Sảm thở dài một hơi, vội vàng vất tay để binh lính chung quanh để xuống xuống. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Đây là ta quý khách, đến từ Đông Phương. Đại sư. Hắn bước nhanh đi đến Trần Dã trước mặt, cũng không chê bẩn, ôm lấy đầy người tràn dầu Trần Dã, kích động đến toàn thân phát run, yên tâm ở trên. Trần, ngươi đơn giản chính là thần. Ta cho là ngươi chỉ là ra giải sầu, ngươi thế mà tìm cái mỏ dầu ra. Đây là Đông Phương lực lượng thần bí sao? Dùng cần câu tìm mỏ. Trần Dã. Hắn nghĩ giải thích, nói đây quả thật là cái ngoài ý muốn, là cái kia xối đất khí sức lực quá lớn. Nhưng hắn nhìn xem ạ Sảm cái kia sùng bái ánh mắt, cùng chung quanh những cái kia nguyên bản hung thần ác sát, giờ phút này lại trở nên kính sợ vô cùng binh sĩ. Làm một sĩ diện cao nhân Trần Dã yên lặng đem lời giải thích nuốt trở vào. Hắn cao thâm mặt chắc địa lau mặt một cái bên trên dầu, để trước kia răng trắng trong đêm tối càng thêm loài sáng, khu cụ. Cơ thao, chờ 6. Ta chẳng qua là cảm thấy nơi này phong thủy không tệ, thích hợp. Ân, thích hợp ra dầu. Thiện tay thử một can, không nghĩ tới cái này phun ra. Đúng lúc này, mấy chiếc in hoàng gia huy chương xe Việt Dã cũng chạy tới hiện trường. Kia là Vương Thất khẩn cấp điều tới nguồn năng lượng chuyên gia cùng khảo sát đội. Mấy cái mang theo kính mắt lao đầu cầm dụng cụ, vây quanh cái kia còn tại phun dầu cửa hàng chuyển vài vòng, lại đào được một chút hàng mẫu. Nguyên bản còn tại hưng phấn chúc mừng ạ Sảm, tại nghe xong chuyên gia báo cáo về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Điện hạ, dẫn đầu chuyên gia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ giọng nói, tình huống không đúng lắm. Làm sao không đúng? Đây không phải mới giếng dầu sao? Ạ Sảm hỏi. Không, đây không phải thiên nhiên giếng dầu. Chuyên gia chỉ vào tấm phẳng màn hình, ngữ khí ngưng trọng, dưới hồ là một đầu đường ống dẫn dầu. Mà lại, căn cứ chúng ta kho số liệu so với, cái đường ống này cũng không có tại Vương Thất bất luận cái gì quan phương quản lưới trên bản vẽ đăng ký qua. Nói cách khác, chuyên gia âm thanh run rẩy một chút, đây là một đầu tư tiếp, chuyên môn dùng để trộm lấy dầu thô. Kèn cỡ lạ gì nè? Cái gì? À Sảm con ngươi bỗng nhiên co vào. Trộm dầu. Tại dầu hỏa so nước còn tiện nghi, nhưng cũng so mệnh còn đắt hơn xạ gì ý ạ, trộm lấy dầu thô thế nhưng là trọng tội bên trong trọng tội. Hơn nữa nhìn cái này dâng trào áp lực cùng lưu lượng, đầu này kèn cỡ lạ gì nè quy mô tuyệt đối không nhỏ, thậm chí khả năng đã vụ trộm vận tắc rất nhiều năm. Thế này sao lại là đào được bảo tàng? Đây là đào được Vương Thất nội bộ kinh thiên bê bối. Trần. À Sảm quay đầu nhìn về phía Trần Dã, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn vốn cho là vị này Đông Phương bằng hữu chỉ là vận khí tốt nổ cái con suối, không nghĩ tới cái này sắp vỡ, vậy mà nổ ra bên trong gia tộc một viên mù đau nhức. Cùng lúc đó, lại là mấy chiếc màu đen chống đạn xe con đứng tại bên ngoài. Cửa xe mở ra, mấy người mặc lộng lây trường bào, khí chàng uy nghiêm trung niên nam nhân đi xuống. Bọn hắn là Tát Lị Á công quốc thân vương, cũng chính là nắm giữ lấy xạ dị ị ạ dầu hỏa mệnh mạch thực quyền phái người vật. Trong đó một cái giữ lại hai phiết dâu cá chê, ánh mắt hung ác nham hiểm nam nhân, khi nhìn đến cái kia phun dầu lỗ hổng lúc, khóe mắt đông nhiên nhảy lên mấy lần. Kia là xạ dị ị ạ thân vương, Hạ Mẹt, cũng là ạ Sảm phụ thân lớn nhất đối thủ cạnh tranh một trong. Hạ Mẹt nhìn về bên này một chút, phất phất tay, ngựa khí có chút bất thiện, "Ạ Sảm, đây là vương thất nội bộ sự tình, đem ngươi bằng hưu đưa trở về.
Được rồi, hạ mẹ thúc thúc.
À, xà vương tử tại những thân vương này trước mặt nhu thuận giống cái con thỏ. Ba người quay người chuẩn bị rời đi hiện trường, đi ở phía sau Trần Giã đột nhiên giống như là phát giác được cái gì, hắn đột nhiên quay đầu, vừa vặn đối mặt hạ mẹ cặp kia như độc xà con mắt.
T.
Trần Giã trong lòng hơi hồi hộp một chút.
Xong.
Lần này đừng nói đàm dầu hỏa làm ăn, còn có thể hay không ở quốc gia này ở lại chỉ sợ đều là cái vấn đề.
Khu khu, điện hạ.
Trần Giã lập tức tiến đến ạ xà bên người, nhẹ giọng nói, ngươi cái này thúc thúc nhìn qua rất hung à, ta có thể hay không bị hắn lén xử lý?
Ạ xàm cũng đã nhận ra bầu không khí không thích hợp, có chút lúng túng gãi đầu một cái.
Trần, ngươi là bằng hữu của ta, không cần lo lắng.
Đợi chút nữa đưa ngươi sau khi trở về, ta sẽ lập tức đem chuyện nơi đây hướng phụ thân ta báo cáo.
Không có chuyện gì, chúng ta Tát Lị Á công quốc người đều rất văn minh.
Nghe xong giải thích của hắn, Trần Giã càng không cảm giác an toàn.
Đi đi đi, lên xe trước.
Lâm thượng trước xe, Trần Giã đột nhiên dừng bước.
Hắn quay đầu lại, chỉ vào trên mặt đất đầu kia chết được thấu thấu ni la ngạc, la lớn, ai?
Đừng quên cá của ta.
Đó là của ta chiến lợi phẩm.
Cho dù là cá chết, cũng phải mang về cho ta.
Ai dám động đến cá của ta, ta với ai gấp.
Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau.
Cuối cùng, vẫn là tại ạ sàm mệnh lệnh dưới, hai tên lính chịu đựng buồn nôn, đem đầu kia cả người là dầu cá xấu đặt lên hậu cần xe.
Ạ sàm hành cung, hoàng gia bãi tắm.
Rầm rầm, cao áp súng bắn nước phun ra mạnh mẽ dòng nước, cọ rửa tại Trần Giã trên thân.
Nơi này đã không có trước đó loại kia kiểu diễm không khí.
Những cái kia mỹ nữ chân dài đều bị đuổi ra ngoài.
Thay vào đó, là 7-8 cái mặc chống nước phục, cầm công nghiệp thuốc tẩy cùng lông cứng bàn trải tráng hán kỳ cọ tắm rửa công.
Điểm nhẹ.
Điểm nhẹ.
Kia là da,
không phải sắt lá.
Trần Giã ghé vào trên giường đấm bóp, phát ra từng tiếng kêu thảm, đại ca,
ngươi đây là cọ nồi đâu?
Có thể hay không có chút chức nghiệp tố dưỡng?
Tiên sinh, cái này dầu thô quá dính, không cần cường lực đi dầu tể căn bản rửa không sạch a.
Kỳ cọ tắm rửa công cũng là đầu đầy mồ hôi, ngài nhịn một chút, lập tức liền tốt, lập tức liền trợn nhìn.
Chọn bẹn dày vò hơn một giờ.
Trần Giã cảm giác mình giống như là bị lột một lớp da, toàn thân trên dưới làn da đều đỏ rực, tản ra một cỗ tẩy khiết tinh ướp ngon miệng mà mùi thơm ngát.
Hô.
Trần Giã bọc lấy áo choàng tắm, sủi lơ tại ghế salon bằng da thật, cảm giác thân thể bị móc sạch.
Sư phụ, uống nước.
Triệu Đa Ngư Ân cần địa đưa qua một chén sữa bò nóng, ép một chút.
Trần Giã tiếp nhận sữa bò, một ngụm buồn một rơi.
Hắn quay đầu, nhìn về phía đặt ở gian phòng nơi hẻo lánh bên trong cái kia đại thiết chiếc lồng.
Bên trong, tinh tính địa nằm sấp đầu kia đã biến thành tiêu bản tài liệu ni la ngạc.
Mặc dù chết rồi, mặc dù xấu, mặc dù kém chút hại chết hắn,
nhưng giờ này khắc này, nhìn xem đầu này đại gia hỏa, Trần Giã trong ánh mắt lại tràn đầy tự ái.
Kia là lão phụ thân nhìn xem không chịu thua kém nhi tử ánh mắt.
Nhiều cả a, ngươi nhìn cái này tư thái, cái này lân phiến, cái này răng lợi.
Trần Giã cảm khái nói, nhiều hoàn mỹ một con cá ai cho dù là không quân tổng tư lệnh, tại thời khắc này cũng phải cúi đầu trước ta.
Vâng vâng vâng, sư phụ uy vũ.
Triệu Đa Ngư liên tục gật đầu, bất quá sư phụ, cái đồ chơi này ta thế nào ăn?
Thịt kho tàu vẫn là hấp.
Thịt cá sấu giống như có chút tuổi a.
Ăn.
Trần Giã trừng mắt liếc hắn một cái, dung tục.
Đây chính là công hơn cá.
Ta muốn đem nó làm thành tiêu bản,
bay ở công ty chúng ta đại đường bắt mắt nhất vị trí,
để mỗi một cái tiến đến hộ khách đều biết, ta Trần Giã là thật có thể câu được cá.
Đúng lúc này,
Trần Giã trong đầu đột nhiên vang lên để hắn đã yêu vừa hận máy móc âm.
Phát động đột phát nhiệm vụ, Trung Đông kinh biến.
Nhiệm vụ đối cảnh, cái kia một gậy che xuống dưới, ngươi không chỉ có nổ chết một đầu cá sấu, càng nổ mặc vào xạ gì ị ạ vương thất mặt ngoài bình tĩnh giả tượng.
Đầu kia dâng chảo kèn cỡ lạ gì nét, là tham lam người hút máu quản.
Hiện tại, ngươi đã bị tham lam người để mắt tới.
Nhiệm vụ mục tiêu, hiệp trợ ạ sảm vương tử điều tra rõ trộm dầu chân tướng, tìm ra phía sau màn hắc thủ, cũng trong quá trình này bảo trụ mạng nhỏ.
Nhiệm vụ ban thưởng, đặc thù đạo cụ, dầu hỏa kim thăm dò, duy nhất một lần.
Đạo cụ nói rõ, vô luận tại sa mạc cái góc nào, chỉ cần cắm xuống đi, 100% phun dầu.
Là nhà ở lữ hành, giết người cấp của, lắc lư đầu tư chi thiết yếu thần khí.
Ngoa tạo.
Trần Giã bỗng nhiên từ trên ghế xạ lọn ngồi dậy, con mắt trừng giống trung đồng.
Dầu hỏa kim thăm dò,
100% phun dầu.
Lúc trước hắn còn tại phát dầu, dầu hỏa sinh ý đại khái suất là ngâm nước nóng.
Nhưng nếu như có cái này kim thăm dò, cái kia Triệu thị tập đoàn mệnh chẳng phải thêm lên sao?
Làm đi.
Trần Giã một bàn tay đập vào trên đùi, lại đau đến nghe răng trợn mắt, làn da vừa xoa xong quá non.
Triệu Đa Ngư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao vậy, sư phụ?
Người muốn làm ai?
Hắc hắc.
Trần Giã bưng lấy Triệu Đa Ngư cái kia thịt đô đô mặt, hương phấn địa lắc lắc.
Đồ đệ, Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn a.
Triệu Đa Ngư mặc dù nghe không hiểu, nhưng không quan hệ, sư phụ cao hứng hắn liền cao hứng, cũng đi theo hắc hắc cười ngây ngô bắt đầu.
Chương 157, phản loạn khói lửa. Chương 157, phản loạn khói lửa. Mặc dù hệ thống ban bố Trung Đông kinh biến nhiệm vụ nghe liền rõ ràng lấy một cố lại muốn gây sự chẳng lành khí tức, hơn nữa còn cố ý nhắc nhở muốn bảo trụ mạng nhỏ,
khắp nơi đều để lộ ra nguy hiểm.
Nhưng này cái nhiệm vụ ban thưởng, chỉ sợ cái này trên địa cầu không ai có thể cự tuyệt.
Dầu hỏa kim thăm dò, duy nhất một lần.
Chỉ cần thuận lợi cầm xuống căn này kim thăm dò, đừng nói cứu Triệu thị tập đoàn, chỉ sợ sản xuất dầu đều đủ mua xuống toàn bộ công ty.
Nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành.
Trần Giã nằm tại xa hoa ghế salon bằng da thật, trong tay vướt vướt cái tia từ cá sấu miệng bên trong móc ra biến hình lù mồi, ánh mắt bên trong lóe ra tên là tham lam.
A không, là tên là trách nhiệm quan mang. Cho dù không biết muốn làm sao cha, cho dù không có đầu mối, nhưng vì cái này đẩy trời phú quý, Trần Dã quyết định phát huy câu cá lao ưu tú nhất phẩm chất, kiên nhẫn, chờ đợi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Một đêm này, Sa Di Y ạ công quốc bầu trời đêm cũng không bình tĩnh. Xa xa trong sa mạc, thỉnh thoảng truyền đến trầm muộn tiếng nổ cùng máy bay trực thăng cánh quạt bánh mình, đèn pha cổ sáng giống như là từng thanh lợi kiếm, cả đêm đều tại cắt hắc ám. Thẳng đến ngày thứ hai mặt trời lên cao, ạ Sạm Vương tử đỉnh lấy hai cái cực đại mắt của thâm, vội vàng chạy về cung điện. Lúc này ạ Sạm, không có mấy ngày trước đây loại kia chỉ cần ta có tiền, phiền não liền đuổi không kịp ta Nhạc Thiên phái bộ dáng. Trên người hắn bạch bào có chút nhăn ba, hai đầu lông mày giống như là treo nặng hai cân chỉ rơi, viết đầy mỏi mệt cùng lo nghĩ. Trong nhà ăn, bầu không khí mười phần kiềm chế. Trần, Triệu, thật có lỗi để các ngươi đợi lâu. Ạ Sạm bưng lên một chén áp súc cà phê uống một hơi cạn sạch, đắng chát hương vị tựa hồ có thể để cho hắn hơi thanh tỉnh một chút. Điện hạ, tình huống như thế nào? Trần Gia cắt một khối tiểu dương sắp xếp, bất động thanh sắc hỏi. Rất tệ. So ta tưởng tượng còn muốn hỏng bét. Ạ Sạm thở dài, vẫy lui chung quanh người phục vụ, nhẹ giọng nói, tối hôm qua, quốc vương triệu tập tất cả thành viên hoàng thất cùng nội các đại thần, mở một trận hội nghị khẩn cấp. Lao quốc vương tức giận rồi. Ạ Sạm khoa tay một cái bạo tạc thủ thế, đầu kia bị ngươi. Khục, bị ngoại ý muốn nổ ra tới kèn cỡ lạ gì nè, trải qua trong đêm đo lường tính toán, nó thua dầu số lượng nhiều đến kinh người. Cái này không chỉ là trộm cướp, đây là tại đảo vương thất căn cơ, là tại hút xạ gì ỷ ạ công quốc máu. Cho nên, tra được là ai làm sao? Triệu Đa Ngư tò mò xen vào hỏi. Ạ Sạm lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, vẫn đang tra. Bởi vì lúc đầu dã man khai phát vấn đề, dưới mặt đất đường ống rắc rối phức tạp, tăng thêm kèn cỡ lạ gì nẹt đi hướng 10 phần quỷ dị, tạm thời không có đầu mối. Quốc vương hạ đạt tử mệnh lệnh, nghiêm tra. Không tiếc bất cứ giá nào nghiêm tra. Cho dù là đem vùng sa mạc này lật cái út sấp, cũng phải đem cái kia đáng chết hấp huyết quỷ tìm ra. Nói đến đây, ạ Sạm ngẩng đầu nhìn Trần Dã một chút, trên mặt lộ ra một tia áy náy. Còn có một việc, Trần, ta nhất định phải hướng ngươi thẳng thắn. Bởi vì việc này liên lụy đến vương thất nội bộ tam đại hạch tâm khu mỏ quặng, phụ thân ta quản lý trung ương khu mỏ quặng, hạ mẹ thúc thúc quản lý tây bộ khu mỏ quặng, cùng cái kia ngay tại kiến thiết mới khu mỏ quặng. Vì phòng ngừa có người hủy diệt chứng cứ hoặc thông cùng, phụ thân hạ đạt sử thượng nhất khắc nghiệt lệnh cấm túc. Ạ Sạm cười khổ một tiếng, chỉ ngoài cửa sổ, từ hôm nay trở đi, bao quát ta ở bên trong, tất cả thân vương, vương tử, cùng chúng ta có tiếp xúc mật thiết nhân viên, toàn bộ không cho phép rời đi trụ sở được bước. Vương gia vệ đội đã tiếp quản thành thị tất cả cửa ra vào. Trần Dã đao trong tay xin có chút dừng lại. Cái này kịch bản, làm sao đột nhiên từ sa mạc tầm bảo nhớ biến thành cựu tử đoạt đích cung đấu kịch? Nói cách khác, Trần Dã nhíu mày, chúng ta bị giam lỏng rồi. Không không không, không phải giam lỏng. Ạ Sạm vội vàng khoát tay, là bảo hộ tính cách ly. Nơi này vật tư cái gì cần có đều có, muốn ăn cái gì chơi cái gì cứ việc phân phó, chỉ là tạm thời không thể ra đạo này lại môn. Trần Dã cùng Triệu Đa Ngư liếc nhau, vốn cho rằng tiếp cái tra án nhiệm vụ, kết quả còn không có đi ra ngoài tân thủ thôn liền được phong. Cái này còn tra cái truy. Bất quá Trần Dã nghĩ lại, cái này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Loại thời điểm này, bên ngoài binh hoang mã loạn, mình một ngoại nhân nếu là chạy loạn, không chừng liền bị cái nào nhìn hắn không thuận mắt mượn cớ cho răng giáp. Cầu tại ạ Sảm trong cung điện, mặc dù tự do nhận hạn chế, nhưng ít ra an toàn có bảo hộ, mà lại cơm nước không tệ. Được thôi. Trần Dã nhún vai, một mặt rộng lượng, khách theo chủ liền. Vừa bạn ta cũng mệt mỏi, ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức mấy ngày. Ạ Sạm cảm kích nhìn Trần Dã một chút, cảm ơn ngươi lý giải, huynh đệ của ta. Các loại danh tiếng qua, ta nhất định đền bù ngươi. Nhưng mà, Trần Dã hiển nhiên đánh giá thấp nghỉ ngơi lấy lại sức buồn tẻ trình độ. Đối với một cái câu cá lao tới nói, dù là cho hắn nhốt tại khách sạn 5 sao bên trong, chỉ cần không có nước, không có cần câu, cái kia cùng nhốt tại thủy lao bên trong không có gì khác biệt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong cung điện xa hoa sinh hoạt bắt đầu trở nên vẻ nhạt vô vị. Mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, Ạ Sạm vội vàng ứng phó các loại điều tra cùng gia tộc hội nghị, cả ngày không thấy bóng dáng. Bị cấm túc ngày thứ bảy. Buổi chiều, ánh nắng độc ác đem sa mạc nướng đến giống như là cái cự đại lồng hấp. Mà tại Ạ Sạm cung điện cái kia rộng rãi, phủ lên ba tư thảm lộ thiên trên ban công, xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn. Hai nam nhân chính một mặt nghiêm túc đối không khí. Biểu diễn, đến rồi. Sư phụ, có miệng. Triệu Đa Ngư nửa ngồi lấy trung bình tấn, hai tay đưa nắm, phản phất trong tay nắm chặt một cây vô hình cần câu. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trống rông hàng rào, biểu lộ khẩn trương đến giống như là đang đối mặt một đầu trăm cân cự vật. Ổn định, đừng hoảng hốt. Trần Dã ngồi ở một bên trên ghế nằm, cầm trong tay một bình băng có cả có lạ, mang theo kính dâm, một bộ lao pháp sư chỉ điểm giang sơn tư thế, cái này nhạt, là thăm dò miệng. Chớ nóng đội gai cá chờ nó hát phiêu. Không đúng, chờ nó ngoặt lớn cung. Nó tại cọ tuyến. Cái này rào hỏa xuất sinh. Triệu Đa Ngư nghiến răng nghiến lợi, trên trán thậm chí diện ra mồ hôi mịn. Sư phụ, nó muốn chạy. Nó muốn hướng khu nước sâu. A không, hướng dưới lầu trong hoa viên chui. Sách. Liên hiện tại. Đánh. Theo Trần Dã một tiếng gào to. Đi ngươi. Triệu Đa Ngư bỗng nhiên ngửa về đằng sau thân, hai tay phát lực, làm ra một cái cực kỳ tiêu chuẩn, tràn ngập lực bộc phát dương cần gai cá động tác. Hô. Không khí bị động tác của hắn mang theo một trận gió nhẹ. Chúng rồi. Sư phụ. Cái này xúc cảm. Tối thiểu 50 cân. Triệu Đa Ngư hưng phấn đến trên mặt thịt đều đang run rẩy. Ngươi nhìn cái này can hơi cong. Ngươi nhìn cái này tuyến cắt nước cái thanh âm kia. Chi chi rung động a. Trần Dã bình tĩnh địa uống một ngụm có cả có lạ, Lợi Bình nói, sức eo không tệ, nhưng con cá này phát lực có chút mạnh, chú ý không cá, đừng đem con tuyến cho cát.
Yên tâm đi sư phụ,
ta đây chính là số 8 chủ tuyến, kéo hàng không mẫu hạng cũng đủ. Triệu Đa Ngư tại trên ban công cùng không khí vật lộn đến quên cả trời đất, một hồi tả xung nhũ đột, một hồi điên cuồng thu dây, diễn cứ gọi là một cái rất thật, gọi là một cái đầu nhập. Nếu là lúc này có cái khoa tâm thần bác sĩ đi ngang qua, cao thấp đến cho hắn hai mở trọng chứng giám hộ thất giường ngủ. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi hư không thả câu. Trong lòng có cá, chỗ nào đều là hố. Ngay tại hai sư đồ chính như lượn như đồ địa lưu lấy đầu kia cũng không tồn tại không khí ngư vương lúc. Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, không có dấu hiệu nào từ thành thị một góc truyền đến. Thanh âm này chi lớn, tựa như đạn đạo tập kích, ngay cả dưới chân sàn nhà đều kịch liệt run dậy một chút. Ngoa tào, Triệu Đa Ngư bị bất thình lình chấn động dọa đến dưới chân trượt đi, cả người đặt mông ngồi trên mặt đất. Đánh trận rồi, Triệu Đa Ngư ngơ ngác nói. Trần Dã bỗng nhiên từ trên ghế nằm bắn lên, trên mặt vui cười trong nháy mắt biến mất. Hắn mấy bước vọt tới ban công biên giới, đào lấy hàng rào hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp tại mấy cây số bên ngoài, biên giới thành thị, một đoàn to lớn, màu vỏ quýt hỏa cầu chính quần quận lấy sông lên vân tiêu. Khói đặc cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Cho dù cách xa như vậy, Trần Dã tựa hồ cũng có thể cảm giác được cái kia cô nóng dực khí lãng đập vào mặt. Ô, ô, ô. Ngay sau đó, thê lương chói tai phòng không tiếng cảnh báo vang vọng cả tòa thành thị. Nguyên bản bình tĩnh có thứ tự đường đi trong nháy mắt loạn cả một đoàn, tiếng thét chói tai, ô tô tiếng còi liên tiếp. Sư phụ, cái này. Triệu Đa Ngư từ dưới đất bò dậy, nhìn phía xa cái kia như là tai nạn phiến bình thường chẳng cảnh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đây là tập kích khủng bố. Trần Dã nheo mắt lại, ánh mắt có chút rời xuống, tại bóng mạc nơi hẻo lánh bên trong, hệ thống địa đồ biên giới, một cái tinh hồng đến cơ hồ biến thành màu đen điểm sáng ngay tại điên cuồng lấp lóe. Đây không phải là phổ thông điểm đỏ. Vậy đại biểu cực kỳ nguy hiểm, trọng đại thương vong, cùng mất khống chế hỗn loạn.